Chương 1, thật là một đóa hoa sen trắng chương 1, thật là một đóa hoa sen trắng oanh một tiếng nổ vang rung trời chuyển đến, đem đang đi ngủ Bạch Cảnh đánh thức. Bạch Cảnh theo bản năng nghĩ xoa xoa con mắt, lại phát hiện tay của mình hình như hết rồi, không đợi Bạch Cảnh lấy lại tinh thần, ngay sau đó là một đám cũ ký ức tràn vào ý thức chỗ sâu. Ban đầu ký ức là một cái hạng B211 nông học viện tốt nghiệp học sinh bình thường, sau khi tốt nghiệp thi được nơi đó cục nông nghiệp, lăn lộn cái bát sắt, cẩn trọng làm 5 năm, mắt thấy muốn thăng chức, lại bởi vì đi trong núi chỉ đạo đồng hương tiến hành ma cô trồng, trở về thời điểm gặp được đất đá trôi tráng niên mất sớm, thưởng thọ 30 tuổi. Bạch Cảnh sau khi chết cảm giác linh hồn của mình bị cái quái gì thế bảo vệ được, một đường bay a bay a bay. Không biết đã qua bao lâu, Bạch Cảnh phát hiện mình đi tới một nơi kỳ quái, ở cái địa phương này hắn chứng kiến cự nhân huy động cự phủ, chém giết một đám vây công hắn quái vật. Sau đó cự nhân đối với hỗn độn một mảnh thế giới lần nữa huy động phủ đầu. Lúc này Bạch Cảnh cảm giác có đồ vật gì đang kêu gọi hắn, chờ hắn lấy lại tinh thần, mình đã xuất hiện ở cự bên người thân, nói một cách chính xác là rơi vào một phương liên đài liên tử phía trên. Cự nhân nhìn thoáng qua Bạch Cảnh thì không tiếp tục để ý, tiếp tục huy động phủ đầu, khai thiên tích địa. Bạch Cảnh linh hồn chậm rãi cùng liên tử tương dung, đồng thời hắn vậy chứng kiến cự nhân mở ra một cái thế giới mới tình, chứng kiến cự nhân vì diễn hóa thế giới này mà hy sinh, mà trước đó bảo hộ lấy hắn liên đài cũng tại cự nhân khai thiên tích địa bên trong giải thể. Tại liên đài giải thể thời khắc, đem chính mình cuối cùng một tia bản nguyên rót vào Bạch Cảnh chỗ trong liên tử. Cự nhân mắt thấy một màn này, dường như là nhớ ra cái gì đó, gọi một cái trùng sáng cùng Bạch Cảnh liên tử cùng nhau bay xa, sau đó Bạch Cảnh liền lần nữa mất đi ý thức. Bạch Cảnh linh hồn quá mức nhỏ yếu, cần thời gian dài dằng dặc dần dần diễn hóa, mạnh lên. Mà ở linh hồn của hắn chậm rãi lớn mạnh thời khắc, thế giới bên ngoài vậy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng cái sinh linh hóa hình mà ra, những kia bị cự nhân chém giết bọn quái vật lưu lại ý chí vậy hóa thành hung thú, phá hư thế giới này. Lúc này Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc cùng với rất nhiều đại năng cùng nhau trấn áp hung thú. Nhưng rất nhanh Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc lại bởi vì khí vận chi tranh ra tay đánh nhau, hủy hoại thiên địa, tạo xuống vô biên nghiệp chướng, cuối cùng rời khỏi phiến thiên địa này. Sau đó lại có mấy người tại trên Tây Phương đại địa ra tay đánh nhau, người thắng cuối cùng vào hôm nay thành thánh. Vừa mới nhường Bạch Cảnh đánh thức âm thanh chính là vị kia người thắng phát ra một đạo rộng lớn đạo âm. Đạo này âm hưởng triệt cả phiến thiên địa, bất luận là giữa thiên địa đỉnh tiêm đại la cường giả hay là thiên tiên tiểu tốt, đều nghe rõ ràng. Giống như thanh âm này là từ chính mình nội tâm phát ra đồng dạng. Mà theo đạo âm vang lên, trong chốc lát tử khí đông lai, thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, có vô tận kim vũ rơi xuống, ẩn chứa vô biên thánh lực, tưới nhuần chúng sinh. Mà tại trên đường chân trời, một vị cầm trong tay phất trần lão đạo đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn tồn tại, nhưng một giây sau người này nhưng lại như là biến mất bình thường, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy một cỗ kinh khủng uy áp quyết tán mà ra, lão đạo lập tức mở miệng nói, bản tọa hưởng quân, hôm nay thành thánh, cảm ứng thiên đạo, muốn phản hồi hồng hoang, 3000 năm sau vào khoảng thiên ngoại thiên tử tiêu cung trong giảng đạo, phàm người có duyên đều có thể tới nghe. Nói xong lão đạo thì biến mất, thật giống như hắn chưa bao giờ từng xuất hiện đồng dạng. Lúc này Bạch Cảnh nghe đến lão đạo âm thanh, cả người cũng bối rối. Lão đạo kia là Hưng Quân. Vậy hắn trong trí nhớ những hình ảnh kia hà không phải liền là bản cổ trấn sát Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần, sau đó khai thiên tích thế. Nói cách khác nơi này là Hưng Hoang. Hắn xuyên qua đến Hưng Hoang, mà bảo vệ linh hồn hắn chính là Hỗn Độn Chí Bảo một trong Hỗn Độn Thanh Liên, linh hồn của hắn cùng Hỗn Độn Thanh Liên một khỏa liên tử tương dung, nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng coi là Hỗn Độn Thanh Liên hải tử. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh phản ứng đầu tiên chính là xác nhận chính mình là cái nào một khỏa liên tử. Hỗn Độn Thanh Liên khai thiên trước đó là Hỗn Độn Chí Bảo, dự dục bản cổ đại thần và năm viên liên tử. Trong đó một khỏa thành thục liên tử, hóa thành nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên, lại bởi vì không khai thiên công đức, không cho phép tồn tại trên đời, phá toái giải thể, tình cờ lúc này Tam Thanh đi ngang qua, Thái Thanh được hoa hồng biến thành biển quải, Ngọc Thanh được bạch ngó sen biến thành như ý, mà Thượng Thanh thánh nhân thì được kia thanh lá sen biến thành bảo kiếm một thanh, Hồng Hoa bạch ngẫu thanh liên diệp, Tam Thanh vốn là một nhà chính là xuất từ đây. Mà còn lại bốn khỏa liên tử, bởi vì chưa từng thành thục, trong đó một khỏa hóa thành thập nhị phẩm công đức kim liên, một khỏa hóa thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, một khỏa hóa thành thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, một khỏa hóa thành thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Bạch Cảnh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình sở tại địa phương linh khí bồng bềnh, đã hóa sương mù, xa xa núi cao mịt mờ, kéo dài mấy ngàn dặm, vốn lượn gập ghềnh, có tiên hạc bay múa, linh lộc chạy trốn, lại có đại ương dương cánh, nghiêm nghị hấp vang, giống như nhân gian tiên cảnh. Hồng Quân đều thành thánh, tạo hóa thanh liên đoán chừng đều muốn hóa thành tam thanh pháp bảo, công đức kim liên bây giờ tại trong tay Hồng Quân, diệt thế hắc liên tại La Hầu bị thua sau không biết tung tích, nghiệp hỏa hồng liên tại huyết hải Minh Hà đạo nhân trên tay, kia duy nhất vô chủ có lại chỉ có một chính là chưa bao giờ xuất thế tịnh thế bạch liên. Cho nên mình bây giờ là một đóa hoa sen trắng. Nghĩ được như vậy Bạch Cảnh nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu nhất không cần lo lắng bị người luyện thành linh bảo, nhưng rất nhanh Bạch Cảnh tâm lại nhấc lên. Kiếp trước hắn nhìn qua những kia hồng hoang trong tiểu thuyết, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên sở tại địa phương là Tam Tiên Đảo. Tam Tiên Đảo vốn là mảnh vỡ hỗn độn rơi vào hồng hoang biến thành, trên Đông Hải du ly bất định, có thể che lấp thiên cơ, không tại thiên đạo trong. Tại Tử Tiêu Cung hai dạng sau đó, Tam Tiên Đảo bên trong Đồng Lai Tiên Đảo thì lại bởi vì tiên tiên cấm chế mài mòn, mà không cách nào ẩn tàng tự thân, bị hồng hoang các đại năng phát hiện. Hồng hoang các đại năng một phen vơ vét sau đó rời đi Đồng Lai Tiên Đảo. Sau đó Đông Vương công chiếm cứ Đồng Lai đảo, đem đạo trường của chính mình theo tử phụ đem đến Đồng Lai bên trên, thành lập tiên đỉnh. Còn lại hai tòa tiên đảo, Doanh Châu đảo một thẳng chưa từng hiện thế qua, ngược lại là Phương Trượng đảo nghe nói từng bị Dương Mi đạo nhân sở chiếm cứ. Bạch Cảnh suy nghĩ một lúc, cảm giác chính mình sở tại địa phương rất có thể là Doanh Châu đảo. Nếu như là tại Phương Trượng đảo lời nói, Dương Mi đã sớm đem hắn luyện chế thành pháp bảo. Nếu như là tại Đồng Lai đảo lời nói, phía sau Hồng Hoang nhiều như vậy đại năng đến Đồng Lai đảo thượng vơ vét, không thể nào sai qua hắn. Bởi vậy chỗ của hắn sát suất lớn chính là chưa bao giờ xuất hiện qua Doanh Châu đảo, vậy liền đại biểu hắn tạm thời là an toàn. Tiếp đó, Mạch Cảnh phải làm liền là mau chóng hóa hình, chỉ có hóa hình mới có thể triệt để tránh cho bị người luyện chế thành pháp bảo vận mệnh. Tốt tại trải qua nhiều năm như vậy và dưỡng, Mạch Cảnh linh hồn đã lớn mạnh, thân mình khoảng cách hóa hình cũng chỉ có cách xa một bước. Lại thêm Mạch Cảnh có ý thức hấp thụ linh khí lớn mạnh bản thân, hiệu suất đây vô ý thức hấp thụ linh khí nhanh hơn nhiều. Cứ như vậy, tại Tử Tiêu cung một dạng thời điểm, Mạch Cảnh cuối cùng hóa hình. Chương 2, hóa hình chương 2, hóa hình Doanh Châu đảo thiên cơ bất hiện, Mạch Cảnh hóa hình hiện đến mức dị thường bình thản, không có thiên địa ăn mừng cũng không có thiên kiếp, ngay cả điểm động tĩnh lớn đều không có, cũng là linh khí bốn phía hướng Mạch Cảnh bên này hội tụ một ít. Nhưng Doanh Châu đảo linh khí sao mà khổng lồ, Mạch Cảnh hóa hình lúc hấp thu những thứ này là thật không tính là gì. Theo linh khí hội tụ kết thúc, một bóng người theo trong mây mù đi ra. Nhìn kỹ phía dưới, nguyên lai là một vị thanh niên đạo nhân, chỉ thấy đầu hắn mang bạch liên quán, người mặc bạch liên bảo, giày dày đang dưới chân, dây lụa đai lưng ở giữa. Mạch Cảnh tâm niệm khẽ động, bốn phía hơi nước hội tụ thành một mặt thủy kính, nhìn trong gương chính mình, Mạch Cảnh trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Dung mạo của hắn cùng kiếp trước có 3 phần tương tự, tuấn lãng phi phàm, tuổi tác thoạt nhìn là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, đây cũng là tướng do tâm sinh. Trong Hồng Hoang được Kim Tiên đạo quả liền có thể kim tính bất diệt, trường tồn cùng thế gian, vì vậy những thứ này đại năng tướng mạo đều là tự thân tâm tính thể hiện, đại biểu trong đó nhân vật chính là Tam Thanh. Mà Bạch Cảnh vừa mới hóa hình chính là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, Hồng Hoang tiên nhân trở lên tu hành và cấp có kiểu giai, từ thấp đến cao theo thứ tự là Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân. Hóa hình chính là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, Bạch Cảnh theo hầu cũng là đỉnh tiêm tiên tiên thần thánh, khoảng cách Tam Thanh, thập nhị tổ vu cái này vậy cách chỉ một bước. Mà này cách xa một bước thì là bởi vì Bạch Cảnh bản nguyên có thiếu, Hỗn Độn Thanh Liên lưu cho Bạch Cảnh kia một tia bản nguyên cũng là vì nhường hắn tu bộ tự thân bản nguyên. Nếu như Bạch Cảnh tại hóa hình thời điểm thì dung hợp kia một tia bản nguyên, Bạch Cảnh bản nguyên năng lực chữa trị một phần lớn, xuất thế chính là Đại La Kim Tiên. Bạch Cảnh sở dĩ không có tại hóa hình lúc liền trực tiếp dung hợp Hỗn Độn Thanh Liên cho hắn một sợi bản nguyên, là bởi vì Bạch Cảnh trực giác nói cho hắn biết, nếu như tại hóa hình lúc thì dung hợp cái này ti bản nguyên, hắn đạo đem sẽ không có cách nào viên mãn, nên muốn trước tự động tu bổ viết xong nguyên, lại mượn nhờ Hỗn Độn Thanh Liên cái này ti bản nguyên nhường tự thân bản nguyên hoàn thành thủy biến, mới có cơ hội được chứng đại đạo. Bạch Cảnh chủ đánh chính là một cái nghe quên, tin tưởng trực giác của mình, cho nên không có lập tức dung hợp kia loại bản nguyên. Tiếp xuống nên vơ vét một chút này Doanh Châu đảo. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh quay người nhìn về phía thai nghén chính mình cái đó ao nước. Lúc này ao nước còn có nửa ao nước, trong nước còn tán lạc 2 đóa cựu phẩm màu trắng liên hoa, 4 đám lục phẩm màu trắng liên hoa, cùng với 9 đám tam phẩm màu trắng liên hoa. Mà ở ao nước phía trên, một vệt kim quang bao vây một thanh thước nhỏ, Bạch Cảnh còn nhớ chuôi này thước nhỏ bị bản cổ đại thần gọi, cùng hắn cùng nhau bay đến này Doanh Châu đảo. Nói cách khác, chuôi này thước nhỏ coi như là bản cổ đại thần ban cho hắn bạn sinh linh khí. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh đối với thước nhỏ vây vây tay, cây thước không chậm trễ chút nào bay đến trong tay của hắn. Thước nhỏ vào tay trong nháy mắt, Bạch Cảnh liền biết nó là vật gì. Vì thước nhỏ chính giữa có 2 tiên tiên thần văn viết chữ lớn, Lượng Tiên. Không hề nghi ngờ nó chính là hậu tiên công đức chí bảo, Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Bản cổ khai thiên địa sau khai thiên công đức, Tam Thanh được 3 thành, thập nhị tổ vu được 3 thành, Hồng Mông Lượng Tiên Xích, Linh Lung Tháp các 1 thành, còn lại tản mát hồng hoang. Này Hồng Mông Lượng Tiên Xích chính là hậu tiên công đức chí bảo, cùng lao tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp nổi danh, một công một thủ, chính là cực hạn công kích pháp bảo. Đơn thuần lực sát thương, so với bản cổ phiên cũng là không kém bao nhiêu. Huống hồ là công đức chí bảo, còn có thể giết người không dính nhân quả. Bạch Cảnh lập tức bắt đầu đếm thử luyện hóa Hồng Mông Lượng Tiên Xích, kết quả luyện hóa trình lại thuận lợi ngoài ý liệu, thời gian trong nháy mắt, Bạch Cảnh thì luyện hóa trong đó 24 đạo cấm chế, nắm giữ cơ bản Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Cái này cũng quá đơn giản đi. Ta còn tưởng rằng chỉ là sơ bộ luyện hóa cấm chế thì tốn mấy trăm thượng thời gian ngàn năm đầu. Chớ nói chi là nói lập tức luyện hóa 24 đạo cấm chế, lẽ nào là bởi vì bản cổ đại thần đem Hồng Mông Lượng Tiên Xích tiến cho duyên cớ của ta? Hồng Mông Lượng Thiên Xích cảm giác được Bạch Cảnh suy nghĩ trong lòng, chấn động một cái, phản phất đang đáp lại ý nghĩ của hắn đồng dạng. Bạch Cảnh ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hứng phấn, quả nhiên là vì bản cổ đại thần sao. Bạch Cảnh thưởng thức một phen Hồng Mông Lượng Thiên Xích về sau, liền đem nó thu bảo, sau đó nhìn về phía kia nửa ao ao nước. Bạch Cảnh trong đầu truyền thừa ký ức nói cho hắn biết, những thứ này ao nước chính là Hồng Hoang đỉnh cấp thánh dược chữa thương, Tam Quang Thần Thủy. Cái gọi là Tam Quang Thần Thủy thì là ánh nắng thần thủy, ánh trăng thần thủy, tinh quang thần thủy, mỗi một loại đều là kịch độc, ăn mòn nguyên thần hồn phách, gọt cốt mài huyết, thôn giải chân linh biết niệm, chính là đại la thần tiên, vậy không dám tùy tiện nhiễm. Nhưng mà này ba loại thần thủy một sáng kết hợp, vật cực tất phản, thì có thể trở thành đứng đầu nhất thánh dược chữa thương. Bạch Cảnh cũng không có vội vã đem Tam Quang Thần Thủy thu lại, mà là cúi đầu nhìn về phía trong nước hồ cái khác bạch liên. Vừa mới hắn ở đây hóa hình lúc, cũng cảm giác được tại trong nước hồ có hắn linh hồn ba động của hắn, mặc dù nó ẩn tàng rất nhanh, nhưng vẫn là bị Bạch Cảnh bắt được. Bạch Cảnh thần thức quét qua, quả nhiên tại một đóa cựu phẩm bạch liên bên trong cảm giác được một cái nhỏ yếu linh hồn. Thế mà ra đời ý thức. Cựu phẩm bạch liên thấy Bạch Cảnh phát hiện chính mình bị hù run lẩy bẩy lên, nó cũng biết cùng là Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch, nó tồn tại là hội điểm đi Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch bộ phận khí vận, Bạch Cảnh tự nhiên cũng biết điều ấy. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là tiên tiên thần thánh đâu. Cựu phẩm Bạch Liên bên trong dựng dục ra ý thức tuy nói so ra kém hắn, nhưng cũng là đã trên trung đẳng tư chất tiên thiên thần thánh. Chỉ là giường nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Bạch Cảnh không muốn bị điểm đi khí vận cũng không muốn cái gì huynh đệ tỉ muội, thế là Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, hồng mông lượng thiên xích xuất hiện trong tay, trực tiếp xóa đi đóa này cựu phẩm Bạch Liên ý thức. Sau đó Bạch Cảnh bắt đầu tại trên doanh châu tiên đảo đi vòng vo. Tam tiên đảo cũng tự mang một tòa tiên thiên đại trận, có thể đem hỗn độn chi khí chuyển hóa làm tiên thiên linh khí, hắn mức độ đậm đặc, vừa sang ngoại giới tiên sơn, phụ cận phía trên ngọn núi lớn, linh khí bộ hóa đều đã sản sinh tiên thiên linh dịch, đi mấy bước thì có thể đụng tới không biết sinh bao nhiêu tuổi linh dược, linh căn cũng không phải số ít, thậm chí có không ít là hậu thiên cực phẩm linh căn. Bạch Cảnh là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần đụng phải thì đều sẽ thu lại. Gặp được tiên thiên linh vật rồi sẽ dừng lại phá giải cấm chế, đem linh vật nắm bắt tới tay. Trước sau tốn bạn năm thời gian, Bạch Cảnh cuối cùng đi tới doanh châu tiên đảo ngọn núi cao nhất chỗ. Còn chưa lên núi, Bạch Cảnh cũng cảm giác được có cấm chế tồn tại, thế là Bạch Cảnh bắt đầu phá giải cấm chế, nói là phá giải kỳ thực chính là dùng pháp lực chậm rãi làm hao mòn, Bạch Cảnh có thể không biết cái gì trận đạo. Trong nháy mắt, lại là ngàn năm thời gian trôi qua, Bạch Cảnh cuối cùng mài đi mất trên núi cấm chế, bước vào trong núi. Bạch Cảnh ở trên núi đi vòng vo một vòng, cũng không có phát hiện lợi hại gì tiên thiên linh bảo, mãi đến khi đi vào đỉnh núi, mới nhìn đến một khối ngọc phiến. Này không phải là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ a? Bạch Cảnh trong lòng hiện lên một cái suy đoán, sau đó cầm lên ngọc phiến. Kết quả ngọc phiến này thật đúng là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ một trong, chẳng qua không phải cái gì chủ mảnh vỡ, chính là một khối bình thường mảnh vỡ, phía trên ghi chép có thôn phệ đại đạo, khí chi đại đạo, bị hoặc đại đạo, trong đó thôn phệ đại đạo là khá cao đại đạo, hẳn là có thể xếp tại trước 30 dáng vẻ. Bạch Cảnh có chút thất vọng, nếu ghi chép có trước 10 đại đạo chủ mảnh vỡ tốt biết bao nhiêu a. Nhưng hắn nghĩ lại, Hồng Quân tại Hồng Hoang lăn lộn nhiều năm như vậy, tạo hóa ngọc điệp đều bị hắn thu thập không sai biệt lắm, làm sao có khả năng còn sẽ có chủ mảnh vỡ tàn mát. Như thế cái tiểu ngọc phiến cũng là bởi vì tại doanh châu đảo, cho dù là thiên đạo cũng khó khăn tìm tung tích, lúc này mới cầm cố cá lọt lưới, nếu không sao có thể đến tiên hắn. Chương 3, thôn vệ cùng tịnh hóa chương 3, thôn vệ cùng tịnh hóa Bạch Cảnh đem mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp thu lại, đến tận đây cả tòa doanh châu đảo thì đều bị Bạch Cảnh thăm dò hoàn tất, hắn tại nguyên châu ngồi xếp bằng xuống, kiểm lại một chút thu hoạch. Bạch Cảnh tại trên doanh châu đảo tổng cộng phá khai rồi 17 cái tiên thiên cấm chế, trong đó 16 cấm chế trong cũng là linh căn, cho nên Bạch Cảnh tổng cộng đạt được 16 gốc tiên thiên linh căn, 3 gốc thượng phẩm tiên thiên linh căn, 5 gốc trung phẩm tiên thiên linh căn, 8 gốc hạ phẩm tiên thiên linh căn. Đáng nhắc tới là Bạch Cảnh thu thập được trong tiên thiên linh căn có 2 gốc cực kỳ đặc thù linh căn, một gốc là thượng phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo trà thụ, hán phiến la có thể trợ người nhanh chóng bước vào ngộ đạo trạng thái. Một gốc là hạ phẩm tiên thiên linh căn túc, chính là kiếp trước hạt kê, này gốc linh căn kết xuất túc mẹ trồng xuống có thể mọc ra hậu thiên linh căn túc mễ, Bạch Cảnh phá vỡ bảo hộ nó tiên thiên cấm chế lúc, trong cấm chế thì mọc đầy hậu thiên linh căn cấp túc mễ. Sau đó là 155 gốc hậu thiên cực phẩm linh căn, hậu thiên cực phẩm linh căn trở xuống, Bạch Cảnh nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, vì thật sự là quá nhiều rồi. Các trồng linh dược càng là hơn nhiều đến vô số kể, có thể bị Bạch Cảnh thu lại, tùy tiện một gốc đều là 100.000 năm trở lên linh dược, 100.000 năm trở xuống, Bạch Cảnh đều khinh thường tại xoay người lại nhặt. Lại có là đủ loại tài liệu chân quý, thậm chí còn có một số vật liệu là lây dính hỗn độn khí linh tài, những thứ này linh tài tại Hồng Hoang cũng là hiếm có vật liệu luyện khí, đặc biệt lây dính hỗn độn khí linh tài, đợi ngày sau Hồng Hoang luyện khí chi đạo hứng khởi, Hỗn Nguyên Kim Tiên hoặc là chuẩn thánh nhìn cũng sẽ tâm động. Đáng tiếc không nhìn thấy trong truyền thuyết 10 đại tiên tiên linh căn một trong Ngũ Châm Tùng. Ngũ Châm Tùng cũng chưa từng tại Hồng Hoang xuất hiện qua, kiếp trước Bạch Cảnh nhìn xem Hồng Hoang loại tiểu thuyết, liền nói Ngũ Châm Tùng rất có thể là tại trên Tam Tiên Đảo. Bạch Liên chỗ doanh châu đảo thượng không có Ngũ Châm Tùng, Đồng Lai đảo sau đó là xuất thế, nói cách khác Đồng Lai đảo thượng cũng là không có Ngũ Châm Tùng, nếu không sớm đã bị Hồng Hoang các đại năng phát hiện. Kia cũng chỉ có một giải thích, Ngũ Châm Tùng xác suất lớn là sinh trưởng trên phương trưởng đảo. Bạch Cảnh bây giờ căn bản không ra được doanh châu đảo, vì doanh châu đảo trùng quanh tiên tiên cấm chế, không có đại la kim tiên tu vi, muốn tới gần cũng khó khăn, càng đừng nói ra ngoài. Cho dù Bạch Cảnh năng lực ra doanh châu đảo, hắn vậy không có can đảm đi phương trượng đảo bên trên, phương trượng đảo thế nhưng Dương Mi đã từng đạo tràng, ai mà biết được hắn có không có để lại điểm hậu thủ gì. Bất quá nói đi thì nói lại, Bạch Cảnh cảm thấy mình vậy có cần phải vội vàng tăng cao tu vi. Lý do rất đơn giản, Tử Tiêu cung một giảng đoán chừng lập tức liền phải kết thúc, một nguyên hội sau đó, hai giảng thì sẽ bắt đầu, hai giảng kết thúc không bao lâu, Đồng Lai tiên đảo muốn hiện thế. Doanh châu đảo thượng thì có nhiều như vậy bà bối, Bạch Cảnh khẳng định là không muốn bỏ qua Đồng Lai tiên đảo hiện thế, với lại Tử Tiêu cung giảng đạo Bạch Cảnh cũng đồng dạng không muốn bỏ qua. Không nói cái khác, lần thứ ba giảng đạo phân bảo nhai thì không thể bỏ qua. Tóm lại, Bạch Cảnh bây giờ có thể làm chính là vội vàng tu luyện tới Đại La Kim Tiên, chỉ là mặc dù có doanh châu đảo những tư nguyên này, Bạch Cảnh làm từng bước tu luyện, một cái nguyên hội cũng không nhất định có thể đột phá Đại La Kim Tiên. Còn có thì là trước kia hóa hình lúc, Bạch Cảnh trực giác nói cho hắn biết, chính mình bản nguyên có thiếu, không thể lập tức dung hợp kia một tia hỗn độn thanh liên bản nguyên, muốn trước hoàn thành tu bổ tự thân bản nguyên, lại dùng này lọn hỗn độn thanh liên bản nguyên nhường tự thân bản nguyên hoàn thành thể biến, mới có thể được chứng đại đạo. Bởi vậy bản nguyên tu bổ là phải đặt ở đột phá Đại La Kim Tiên trước đó. Bạch Cảnh trước đó liền từng có suy đoán, hắn bản nguyên có thiếu sát suất lớn là bởi vì tịnh thế Bạch Liên liên tử tại trước khai thiên tích địa chưa từng thành thục, nói cách khác bản thể hắn tịnh thế Bạch Liên nên tượng tạo hóa thanh liên như thế lộ sắc thành 24 phẩm mới là bản nguyên viên mãn. Sau đó lại mượn nhờ hỗn độn thanh liên lưu cho hắn một kia bản nguyên, nhường tự thân lộ sắc thành hỗn độn linh chu, đến lúc đó thì có đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên khả năng tính. Có thể muốn như thế nào mới có thể tu bổ bản nguyên đâu? là dung hợp cùng chính mình đồng căn đồng nguyên sự vật, hay là mượn nhờ thiên địa linh căn. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh quyết định hồi thai nghén chính mình tam quang thủy trì, vừa nhìn nhìn xem, nào còn có hai đóa cựu phẩm bạch liên, này hai đóa bạch liên vậy cùng mình là đồng căn đồng nguyên, hấp thu bọn hắn bản nguyên nói không chừng có thể hồi bổ tự thân. Về đến bên cạnh cái ao, Bạch Cảnh đem kia đám xóa đi ý thức bạch liên cầm lên bắt đầu dung luyện hắn bản nguyên, trước sau tốn trăm năm thời gian, kia đám cựu phẩm bạch liên hóa thành một hạt màu ngà viên cầu, nhìn ngược lại là tựa một hạt viên đang dược. Bạch Cảnh đem viên đan dược nuốt, một lát sau liền cảm giác được tự thân bản nguyên tăng lên một tia, khoảng một phần ngàn dáng vẻ. Bạch Cảnh khẽ miệng giật một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, tốn hao trăm năm thời gian thì tăng lên ngần ấy bản nguyên, này rất rõ ràng là không được, luyện hóa hiệu suất thấp không nói, hiệu quả cũng không tốt. Nhìn tới muốn tìm phương pháp khác. Bạch Cảnh tại trong lòng thầm nghĩ, sau đó bắt đầu tìm kiếm truyền thừa ký ức. Đào đảo, Bạch Cảnh đột nhiên nghĩ đến khối kia mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, hắn còn nhớ mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp bên trong là có thôn vệ đại đạo, mà bản thể của hắn là tịnh thế bạch liên, có tịnh hóa vạn vật năng lực. Nếu như hắn có thể đem hai đem kết hợp, mượn nhờ thôn vệ đại đạo thôn vệ các loại linh bảo linh tài, tại thôn vệ trong quá trình dùng tịnh hóa vạn vật năng lực, chỉ toàn hóa linh bảo linh tài bên trong đối với bản thân bất lợi tạp chất, có hay không có thể nhanh chóng tu bổ bản nguyên, lớn mạnh bản thân đâu? Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh hai mắt tỏa sáng, lấy ra mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp bắt đầu tìm hiểu lên. Nghĩ nắm giữ thôn vệ đại đạo, muốn trước lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc, mà lĩnh ngộ pháp tắc là đại la mới có thể bắt đầu. Bạch Cảnh hiện tại khẳng định là không có cách nào lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc, tuy nói không cách nào lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc, nhưng tại sự giúp đỡ của mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, Bạch Cảnh tốn vạn năm thời gian lĩnh ngộ một môn vì thôn vệ làm chủ công pháp, Bạch Cảnh đem môn công pháp này lấy tên Phệ Linh Quyết. Sau đó, Bạch Cảnh lại bắt đầu hắn nếm thử, cựu phẩm bạch liên thì hai đóa, Bạch Cảnh không có ban đầu liền lấy cựu phẩm bạch liên làm thí nghiệm, mà là trước hái một đóa lục phẩm bạch liên, trực tiếp nhét vào trong miệng. Bạch liên cửa vào trong nháy mắt, Bạch Cảnh vận chuyển công pháp, đồng thời tự thân tịnh hóa năng lực cũng theo đó phát động. Một ngày ngắn ngủi, đóa này lục phẩm bạch liên liền bị Bạch Cảnh tiêu hóa hấp thu, hắn bản nguyên vậy tăng lên một phần ngàn, cùng mới vừa rồi dung luyện kia đám cựu phẩm bạch liên không sai biệt lắm. Phương pháp này hiển nhiên là có thể thực hiện. Sau đó Bạch Cảnh bắt đầu trầm mê ở ăn, một bên ăn một bên xác nhận trong tay linh căn, linh dược nào là năng lực chữa trị bản nguyên, tiện thể sửa lại lương một chút Phệ Linh Quyết. Cứ như vậy lại là 3 vạn năm thời gian trôi qua, Bạch Cảnh Phệ Linh Quyết cuối cùng đại thành. Bây giờ Phệ Linh Quyết có thể nói là không có gì không ướt, mặc kệ là linh căn hay là linh dược, thậm chí là cứng rắn linh tài đều có thể trực tiếp thôn vệ, sau đó tịnh hóa trong đó tạp chất, lại từ cơ thể hấp thụ. Đáng nhắc tới là, thôn vệ linh căn cùng linh dược tăng trưởng là pháp lực, thôn vệ các loại linh tài tăng trưởng thì là cường độ nhục thân. Này 3 vạn năm thí nghiệm tiếp theo, Bạch Cảnh cường độ nhục thân cũng đã cùng tu vi nguyên thần bình thường đạt tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, bản nguyên tu bổ vậy tu bổ tiếp cận một. Bạch Cảnh suy nghĩ một lúc cảm thấy không có cùng mình đồng căn đồng nguyên độ vật tu bổ bản nguyên tốc độ quá chậm, chẳng bằng trước nếm thử tăng lên nhục thể cường độ, nhường cường độ nhục thân đạt tới đại la cấp, rời khỏi doanh châu đảo sau đó, lại nghĩ biện pháp thu hoạch cái khác cùng mình đồng căn đồng nguyên pháp bảo tu bổ bản nguyên. Thế là sau đó mấy vạn năm trong, Bạch Cảnh bắt đầu đem thôn vệ mục tiêu chủ yếu đặt ở các loại khoáng thạch bên trên. Ước chừng hơn 8 vạn năm thời gian trôi qua, Bạch Cảnh đem chính mình tại trên doanh châu đảo thu tập được khoáng thạch, trừ ra lây dính hỗn độn khí những kia, nuốt hơn phân nửa. Cuối cùng lượng biến dẫn tới chất biến, Bạch Cảnh cường độ nhục thân cuối cùng đạt đến đại la cấp, nói cách khác, hắn hiện tại có thể tới gần doanh châu đảo tiên tiên cấm chế. Quyển sách thời gian, nhất nguyên chia làm 12 hội, mỗi hội 1.800 tuổi, một cái nguyên hội là 12.9600 năm, 5 vạn nguyên hội vì một cái hỗn nguyên lượng kiếp, một cái lượng kiếp 5 vạn nguyên hội 12.9600 năm 64.8 ức năm. Chương 4, ngẫu nhiên gặp khoa phụ chương 4, ngẫu nhiên gặp khoa phụ Bạch Cảnh tại trạm đến doanh châu tiên đảo trận pháp sau đó mới ý thức được chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi, doanh châu tiên đảo tiên tiên đại trận, đại la cũng chỉ là năng lực đột vào, muốn phá giải tối thiểu muốn chuẩn thánh. Chẳng qua có thể là Bạch Cảnh tại doanh châu tiên đảo trưởng thành cũng hóa hình, hắn cường độ nhục thân đạt tới đại la kim tiên tiêu chuẩn sau đó, doanh châu tiên đảo tiên tiên cấm chế cũng không có ngăn cản hắn ra vào. Thậm chí Bạch Cảnh còn có thể đem tự thân lạc ấn lưu trong tiên tiên cấm chế, đợi đến Bạch Cảnh tu vi nguyên thần đạt tới hỗn nguyên kim tiên hoặc là chuẩn thánh, hẳn là có thể triệt để khống chế doanh châu tiên đảo tiên tiên cấm chế, để trong này trở thành đạo của hắn chẳng. Sau đó Bạch Cảnh rời khỏi doanh châu tiên đảo, xuất hiện ở Hồng Hoang Đông Hải vùng trời. Ban đầu Bạch Cảnh vẫn còn có chút khẩn trương, hắn cũng không hề rời đi doanh châu tiên đảo quá xa, tốt tùy thời rụt về lại, bởi vì hắn là người xuyên biệt, ai mà biết được thiên đạo có thể hay không tìm hắn để gây sự đâu. Sự thật chứng minh, Bạch Cảnh suy nghĩ nhiều, hắn là hỗn độn thanh liên liên tử trưởng thành thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình, còn có bản cổ đại thần cho hồng mông lượng tiên xích, vấn đề thân phận đã sớm giải quyết. Bạch Cảnh vào trong chốc lát, xác nhận thiên đạo sẽ không tìm hắn để gây sự về sau, mới hoàn toàn yên lòng, hắn tâm niệm khẽ động một tòa màu trắng liên đài xuất hiện tại lòng bàn chân, khống chế nhìn liên đài về phía tây mặt bay đi. Bạch Cảnh sở dĩ đi phía tây phi, là bởi vì ven Đông Hải thì tại cái phương hướng này, hắn cũng không biết cùng địa phương khác đi như thế nào, chỉ có thể đi trước ven Đông Hải nhìn kỹ hắn nói. Hồng Hoang thật sự là quá lớn, ban đầu Bạch Cảnh còn có thể xác định chính mình là tại đi phía tây phi, bay khoảng trăm năm, Bạch Cảnh liền đã triệt để không phân rõ phương hướng rồi. Tốt trên đường đi Bạch Cảnh đụng phải không ít hải thú, hắn bắt mấy cái, để bọn hắn dẫn đường, trước sau lại bay ngàn năm cuối cùng là đã đến ven Đông Hải. Ven Đông Hải là hậu thế nhân tộc sinh sôi nơi, cũng không phải cái gì danh sơn đại xuyên, cũng không có cái gì tu vi cao thâm đại năng chiếm cứ. Bạch Cảnh bốn phía đi vòng vo một vòng, cũng không có phát hiện cái gì nhường hắn ở đây ý thú vị sự vật. Bạch Cảnh vừa phải rời khỏi, đột nhiên thì nghe được đông nam phương hướng có tiếng chém giết truyền đến, hắn do dự một chút, khống chế liên đài hướng phía đông nam bay đi. bay qua ba ngọn núi, Bạch Cảnh nhìn thấy một mảnh chiến trường, song phương giao chiến là Vu tộc cùng một đám nhìn lên tới tượng dê yêu quái. Bạch Cảnh quan sát trong chốc lát, phát hiện thay vì nói giao chiến, không bằng nói là Vu tộc tại đi săn, hai bên lại đánh xuất thủ thời điểm, phía dưới Vu tộc kêu cũng là, ra tay chú ý một ít, không nên đem đồ ăn làm hỏng. Có lẽ là vì phòng ngừa đồ ăn đào tẩu, lại có lẽ là vì bảo hộ những thứ này Vu tộc, Bạch Cảnh năng lực cảm giác được tại sơn bên ấy còn có một cái tu vi cường đại Vu tộc tại ngồi chờ. Đem yêu quái xem như đồ ăn sao? Vu tộc loại cuộc sống này quen thuộc hội không phải là cùng yêu tộc xung đột dây dẫn nổ một trong đâu. Bạch Cảnh tại trong lòng thầm nghĩ. Bạch Cảnh xem hết cả chàng đi săn, Vu tộc vì một người trọng thương, ba người vết thương nhẹ đại giới, đoàn diệt nhóm này dê yêu cũng bắt bọn nó đánh về nguyên hình, khiêng thi thể rời đi. Bạch Cảnh lắc đầu quay người rời đi. Đạo hữu cớ gì lắc đầu? Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn cản Bạch Cảnh đường đi cũng mở miệng dò hỏi. Bạch Cảnh vừa mới thì đã nhận ra sự tồn tại của người nọ, chỉ là không nghĩ tới người này lại đột nhiên ngăn lại hắn. Bạch Cảnh trên dưới quan sát một chút ngăn lại người của hắn, này người thân hình cao lớn khôi ngô, cơ thể trắng kiện, hai lỗ tai treo lấy hai cái hoàng xà, tay nắm một thanh đào mục trượng, hình tượng này vừa nhìn liền biết là khoa phụ. Xác nhận đến người thân phận về sau, Bạch Cảnh vừa muốn mở miệng, liền cảm giác chính mình trong lòng run sợ một hồi, hắn hình như trong lúc vô hình cùng Vu tộc có một chút liên hệ. Bạch Cảnh nhíu mày, hắn trầm tư một lát sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Cảnh năng lực tại Hồng Hoang an ổn hóa hình, có Hồng Nông lượng tiên xích cái này linh bảo kề bên người, toàn do Hỗn Độn Thanh Liên cùng bản cổ đại thần, dùng Hồng Hoang lời giải thích chính là hắn thiếu hai nhân quả. Hỗn Độn Thanh Liên đã giải thể, nàng thân thể biến thành trong linh bảo, chỉ có Bạch Cảnh một cái có ý thức, tương đương với Hỗn Độn Thanh Liên đã chết, phần này nhân quả tự nhiên là không xài hết. Mà bản cổ đại thần lại khác biệt, dứt bỏ bản cổ đại thần có phải hay không thật sự vẫn là không nói, bản cổ đại thần hậu duệ thế nhưng quả thật tồn tại, đó chính là Tam Thanh cùng Vũ tộc. Bất quá tiếp theo Tam Thanh hội bái đạo tổ vi sư, Tam Thanh này bản cổ chính tông thân phận cũng liền không có như vậy chính tông, ngược lại là Vu tộc, một thằng bất kính thiên địa, chỉ tôn bản cổ, phần này nhân quả rơi trên người bọn hắn ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh trong lời nói mang theo mấy phần chân thành, giọng nói nói nghiêm túc, ta chẳng qua là cảm thấy Vu tộc dạng này đi săn là tát ao bắt cá bất lợi cho có thể duy trì liên tục phát triển. Cái gì gọi là tát ao bắt cá? Ý là chỉ đem trong hồ nước thủy rút khô bắt cá. Đạo hữu nói là ta Vu tộc, làm việc không làm tính toán lâu dài, chỉ chú ý trước mắt lợi ích, không chừa đường sống. Thì đi săn chuyện này mà nói xác thực như thế. Khoa phụ hiển nhiên là không quá ưa thích Bạch Cảnh lời giải thích, hắn lạnh hừ một tiếng nói, đạo hữu lời ấy khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân, hồng hoang to lớn như thế, chẳng qua là giết chút ít động vật nhượng tộc nhân nhét đầy cái bao tử thôi, còn có thể có nhân quả gì hay sao? Đạo hữu trong miệng động vật thế nhưng yêu tộc a, yêu tộc lại như thế nào? Lẽ nào ta Vu tộc sẽ sợ bọn hắn hay sao? Vu tộc tự nhiên là không sợ, nhưng cũng không cần thiết dẫn tới cái gì tranh chấp phải không nào? Huống hồ Vu tộc ra đây đi săn, tộc nhân khó tránh khỏi bị thương, thậm chí lại bởi vậy bất lạc, nếu không cũng không cần đạo hữu âm thầm theo dõi. Ta nói có đúng không? Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, khoa phụ không có phản bác, Đế Tuấn cùng Thái Nhất kia hai con tạp mao chim thành lập cái gì thiên đình sau đó, Vu tộc đi săn thì càng phát ra khó khăn, thường xuyên sẽ có thương vong, tổ Vu nhóm rơi vào đường cùng mới không thể không điều động hắn như vậy đại Vu đi theo, bảo hộ đi săn tộc nhân. Khoa phụ không quan tâm cùng yêu tộc sinh ra cái gì xung đột, nhưng hắn quan tâm tộc nhân của mình, thế là khoa phụ hướng Bạch Cảnh chắp tay hỏi, đạo hữu thế nhưng có biện pháp giải quyết? Có, ta chỗ này có một gốc tiên thiên hạ phẩm linh căn tên gọi Túc, trồng này linh căn về sau, linh căn năng lực kết xuất Túc Mễ đến, đem Túc Mễ lần nữa trồng, nhưng phải hậu thiên cực phẩm linh căn Túc Mễ. Như vậy một đời gieo xuống đi, không ra vạn năm phỏng đoán cẩn thận cũng có thể được đến mấy trăm vạn gốc hậu thiên sơ cấp linh căn Túc Mễ. Hậu thiên sơ cấp linh căn Túc Mễ thu hoạch mười mấy gốc dạ không là vấn đề, cho dù phía sau hội rơi xuống phẩm cấp, có này gốc tiên thiên hạ phẩm linh căn Túc tại, thì năng lực liên tục không ngừng bồi dưỡng ra hậu thiên sơ cấp linh căn Túc Mễ. Như vậy chỉ riêng dựa vào hậu thiên sơ cấp linh căn mọc ra Túc Mễ, thì đầy đủ tất cả Vu tộc dùng ăn. Nói xong Bạch Cảnh liền đem doanh châu đảo thượng vơ vét linh căn Túc đưa ra trực tiếp giao cho khoa phụ. Khoa phụ theo bản năng nhận lấy Túc, hắn biết do nếu như Bạch Cảnh phương pháp có thể được lời nói, quả thật có thể tránh các tộc nhân ra ngoài đi săn, vậy cái này gốc tiên thiên linh căn giá trị thì quá lớn, hắn là không có khả năng cự tuyệt. Đúng rồi, nếu là Vu tộc các tộc nhân muốn ăn thịt cũng được, đối với một ít yếu tiểu động vật tộc đàn tiến hành che chở điều kiện chính là để bọn hắn cho Vu tộc cung cấp ăn thịt, ta nghĩ có nhiều tộc đàn vui lòng tiếp nhận Vu tộc điều kiện, rốt cuộc yêu tộc thiên đình cũng không có tốt như vậy lợi. Bạch Cảnh nhường khoa phụ có loại hiểu ra cảm giác. Tổ Vu nhóm trước đó còn đang vì tộc nhân đi săn thương vong nghiêm trọng mà phát sầu, lần này hình như cũng giải quyết. Chương 5, Sơ Lâm Vu tộc chương 5, Sơ Lâm Vu tộc tại trước Bạch Cảnh thế nhìn xem hồng hoang trong tiểu thuyết, đều là không có gì đầu góc thiết thô lỗ. Có thể khoa phụ lại cùng trong tiểu thuyết miêu tả hình tượng không cùng một dạng, tối thiểu là thô bên trong có mảnh. Theo Bạch Cảnh chỗ nào nghe được giải quyết tộc nhân vấn đề thức ăn phương pháp sau đó, khoa phụ thái độ cũng không có lập tức biến vui tính lên, ngược lại là càng cảnh giác mấy phần. Đạo hữu vì sao muốn giúp ta Vu tộc? Ta cùng Vu tộc có một phần nhân quả. Nhân quả? Đúng. Ta chính là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình. Khoa phụ ánh mắt bên trong lóe lên một tia hoài nghi, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên lai lịch. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên là hỗn độn thanh liên liên tử biến thành, hỗn độn thanh liên vậy dựng dục phụ thần, tính như vậy lời nói, trước mắt đạo nhân này cùng bọn hắn đúng là có quan hệ thân thích. Nghĩ được như vậy, khoa phụ đối với Bạch Cảnh mới xem như buông xuống cảnh giác, một thằng trên khuôn mặt căng thẳng vậy lộ ra nụ cười. Ta là khoa phụ, là Vu tộc đại vu, dám hỏi đạo hữu quý danh, gọi ta Bạch Cảnh là được. Nguyên lai là Bạch Cảnh đạo hữu, đa tạ đạo hưu thay ta vu tộc bày mưu tính kế, đạo hưu nhưng có nhàn hạ đi ta vu tộc ngồi một chút. Bạch Cảnh suy nghĩ một chút, cảm thấy đi vu tộc xem xét cũng tốt, tiện thể còn có thể cùng hậu thổ nhận thức một chút, và Tử Tiêu cung hai rằng lúc, có thể cùng hậu thổ cùng đi Tử Tiêu cung, tỉnh chính hắn tốn sức đi rồi tìm đường. Thế là Bạch Cảnh một lời đáp ứng. Khoa phụ đại hỉ, đem người mang về, có thể tốt hơn nghiệm chứng hắn lời nói là thật là giả, nếu là thật sự, vu tộc cũng tốt báo đáp mình, nếu là giả đến lúc đó sẽ cùng hắn thanh toán. Bạch Cảnh cùng khoa phụ lấy ra đi săn vu tộc đưa về bộ lạc của bọn hắn về sau, thì hướng phía Bất Chu Sơn tiến đến. Bất Chu Sơn chân núi coi như là vu tộc tổ địa, cũng là bản cổ địa vị trí, vu tộc tộc nhân tự nhiên không thể nào cũng chen tại tổ địa, bọn hắn cũng là muốn ra ngoài mở rộng đất đai bên dưới. Thế là vu tộc liền căn cứ thập nhị tổ vu chia làm 12 cái bộ lạc, những thứ này tộc nhân trong bộ lạc vì Bất Chu Sơn làm cơ sở điểm, hướng về Hồng Hoang khuyết tán mà đi. Khoa phụ bảo vệ vu tộc thì là vừa vận tại ven Đông Hải cắm rễ vu tộc bộ lạc. Hồng Hoang thật sự là quá lớn, theo ven Đông Hải đến Bất Chu Sơn, Bạch Cảnh cùng khoa phụ dốc toàn lực đi đường cũng hoa hơn 2000 năm thời gian. Mà vu tộc có chính mình thông tin cách thức, và hai người đến tổ địa vu tộc thời điểm, một đạo tia sáng màu vàng lấp lóe, một vị nữ tử chậm rãi xuất hiện, nữ tử kia không giống với vu tộc đặc biệt cường tráng cao lớn, càng thiên hướng về tiên thiên đạo thể hình thể, khuôn mặt dịu dàng, khí chất hiền hòa, có loại bao dung vạn vật cảm giác, để người nhìn không tự giác thì hội sinh lòng hảo cảm. Vị này chính là Bạch Cảnh đạo hữu đi. Ta là hậu thổ, vu tộc thập nhị tổ vu một trong. Nguyên lai là hậu thổ đạo hữu, vân đạo Bạch Cảnh nghe qua đạo hữu đại danh. Hai người một phen khách sáo sau đó, hậu thổ cắt vào chính đề, nghe khoa phụ nói đạo hữu chính là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên liên tử là hỗn độn thanh liên chỗ thanh nén, phụ thân cũng là hỗn độn thanh liên chỗ thanh nén, như thế nói đến đạo hữu vẫn là chúng ta thập nhị tổ vu thúc phụ, đạo hữu giúp ta vu tộc cũng là bởi vì cái này sao? Hậu thổ đạo hữu nói quá lời, như bần đạo là kia nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên hóa hình, đạo hữu này âm thanh thúc phụ bần đạo liền ứng xuống, có thể bần đạo chỉ là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình, bản nguyên có thiếu, sao dám làm đạo hữu thúc phụ? Về phần nói giúp đỡ vu tộc, vừa là bởi vì phần nhân tình này điểm, cũng là bởi vì bần đạo thiếu bản cổ đại thần một ít nhân quả. Hậu thổ nghe vậy thật sâu liếc nhìn Bạch Cảnh một cái sau đó nói, đa tạ đạo hưu thẳng thắn tiểu bội nói chuyện phiếm xong sao. Gia hỏa này là địch hay bạn? Muốn không nên động thủ. Đang khi nói chuyện một cái khác tiên tiên đạo thể là nữ tử bộ dáng tổ vu xuất hiện ở hậu thổ bên cạnh, chỉ là vị này tiên tiên đạo thể so với hậu thổ mà nói muốn thô kệch mấy phần, nhưng từ dung mạo nhìn lại, cũng là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Mọi người đều biết, thập nhị tổ vu bên trong có hai vị nữ tử, một vị là hậu thổ, một vị là Huyền Minh. Bạch Cảnh vô cùng tức thời đối với Huyền Minh chắp tay nói, Huyền Minh đạo bạn cửu ngưỡng đại danh. Huyền Minh trên dưới quan sát một chút Bạch Cảnh nói, ngươi đạo nhân này thật tốt kỳ lạ, tu vi nguyên thần chẳng qua thái ớt kim tiên đỉnh phong, cường độ nhục thân lại là đến đại la, sao? Ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ học chúng ta vu tộc? Tiên tiên đạo thể chính là bản cổ đại thần tư thế vốn là thần diệu, vân đạo hóa hình sau đó lại cảm giác bản nguyên có thiếu không thể tùy tiện đột phá đại la, liền trước rèn luyện tự thân thể phách. Tại vu tộc chỉ cần ngươi thổi bản cổ, kia mọi người thì là bằng hữu. Bạch Cảnh vừa nhắc tới bản cổ đại thần, Huyền Minh nguyên bản lạnh như băng sắc mặt cũng biến thành nhu hòa mấy phần. Hậu thổ vào lúc này tức thời nói ra, tỷ tỷ, hiện nay nhìn tới Bạch Cảnh đạo hữu là bạn không phải địch. Như vậy à, vậy thì tốt rồi, đại ca nói tới gia hỏa là bằng hữu lời nói, thì dẫn hắn đến bàn cổ điện, đại ca có lời muốn hỏi. Bạch Cảnh nghe vậy ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn có thể đi vào bàn cổ điện sao? Hắn cũng không phải vu tộc. Hậu thổ dường như nhìn ra Bạch Cảnh hoài nghi cười cười nói, Bạch Cảnh đạo hữu ngươi mặc dù không phải ta vu tộc, nhưng ngươi cùng phụ thần tính là đồng nguyên, này bàn cổ điện ngươi tự nhiên là có thể đi. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Sau đó Bạch Cảnh đi theo hậu thổ cùng Huyền Minh cùng đi hướng bàn cổ điện. Bàn cổ thần điện tục truyền là bàn cổ đại thần trái tim biến thành, trong đó có một huyết chỉ, chính là vu tộc quan trọng nhất hạch tâm chi địa, thập nhị tổ vu chính là ở trong đó hóa hình. Có thể để Bạch Cảnh không ngờ rằng là trọng yếu như vậy bảo địa, nhưng không có bị vu tộc giấu đi, mà là quang minh chính đại phóng tại vu tộc bên trong tâm chỗ. Người trẻ tuổi, ngươi sẽ không cảm thấy có người có thể ngay trước chúng ta thập nhị tổ vu mà xông vào bàn cổ điện a? Huyền Minh tự tin vô cùng giọng nói, nhường Bạch Cảnh sửng sốt một chút, lý do này thật đúng là phù hợp vu tộc tính cách. Vu tộc chính là tự tin vẫn chưa có người nào năng lực ngay trước mặt thập nhị tổ vu, cưỡng ép xâm nhập bản cổ thần điện. Bạch Cảnh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giữ yên lặng theo sát lấy hậu thổ cùng Huyền Minh bước vào bản cổ điện. Vừa tiến vào đến bản cổ điện bên trong, Bạch Cảnh liền cảm nhận được kể ra mãnh liệt pháp tắc ba động đột nhiên xuất hiện trong đại điện, những thứ này ba động hoặc nóng bỏng, hoặc âm lãnh, hoặc huyền diệu vô song, hoặc hung mãnh bạo liệt, mặc dù tính chất khác nhau, nhưng đều là đồng dạng cường đại. Lúc này một đạo thô kệch âm thanh từ trong đại điện truyền đến, lập tức một cái tùy tiện tráng hắn lên tiếng mà bảo, tiểu bội người này không có vấn đề gì sao? Đại ca, hiện nay nhìn tới hắn là bạn không phải địch. Hậu thổ hồi đáp. Tráng hắn gật đầu một cái, đi tới, sau lưng hắn còn có 9 thân ảnh, hình thái khác nhau, chiều cao không đồng nhất, nhưng đều bị mơ hồ hiện lộ ra uy thế kinh khủng, chính là vu tộc còn thừa 9 vị tổ vu. Vân đạo Bạch Cảnh, gặp qua các vị tổ. Không muốn làm những thứ này hư, Hồng Quân lão đầu một bộ này quá dối trá, chúng ta vu tộc trừ ra tiểu bội cùng khoa phụ, đều không thích. Cầm đầu tổ vu Đế Giang khoát khoát tay ngắt lời Bạch Cảnh. Hậu thổ nghe vậy trên nét mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Chương 6, cựu truyền huyền công chương 6, cựu truyền huyền công Đế Giang đi thẳng về thẳng nhường Bạch Cảnh nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Hậu thổ thấy thế vội vàng đánh một cái giảng hòa, Bạch Cảnh đạo hữu ta đại ca tính tình tương đối thẳng, ngươi xin đừng trách, hán. Tiểu muội ngươi đừng nói trước, chúc cửu âm ngươi nói. Đế Giang lại một lần ngắt lời Hậu Thổ lời nói, lại chỉ định Trúc Cửu Âm mở miệng. Trúc Cửu Âm đi ra nói ra, mấy vạn năm trước, yêu tộc kia hai con tạp mao chim sáng lập cái gì thiên đình lúc, đại ca theo sát lấy sáng lập vũ tộc, vào lúc ban đêm ta liền ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy một chút đoạn ngắn. Những thứ này đoạn ngắn cũng là chúng ta vũ tộc cùng yêu tộc đang tiến hành chiến đấu, nhìn lên tới hai bên tượng là kẻ thù sống còn bình thường, vô số tộc nhân vì vậy mà vẫn lạc. Cái gì? Thiên đình kia hai con tạp mao chim lại dám ra tay với chúng ta? Bọn hắn không sợ chúng ta sốc bọn hắn thiên đình sao? Tổ Vu bên trong tính tình nóng nảy nhất Trúc Dung hung hắn nói. Trúc Dung ngươi câm miệng, không muốn đánh gãy Trúc Cửu Âm lời nói. Đế Giang quát lớn. Nhìn ra được cái khác Tổ Vu đối với Đế Giang người đại ca này hay là vô cùng phục tức giận, Trúc Dung bị Đế Giang tiểu nói này, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trúc Cửu Âm tiếp tục nói, sau đó tộc nhân tại đi săn lúc, lại vẫn gặp được yêu tộc tập kích, đại ca cùng ta cũng cảm thấy yêu tộc chính là chúng ta Vu tộc tương lai địch nhân lớn nhất. Trong khoảng thời gian này chúng ta Vu tộc phái ra đại vu đi bảo hộ những kia nhỏ yêu tộc nhân, kỳ thực cũng là vì phòng bị yêu tộc, nhưng ngươi xuất hiện nhường tất cả hình như không cùng một dạng. Trường Hà thời gian phía trên, chúng ta cùng yêu tộc chiến đấu vẽ ít một chút, thay vào đó là chúng ta Vu tộc đang gieo trồng ngươi nói tốt mễ, tộc nhân vậy bởi vậy thiếu thương vong rất nhiều. Nghe xong Trúc Cửu Âm lời nói, Bạch Cảnh rất là kinh ngạc, người đời đều nói Vu tộc không có nguyên thần, không biết số trời, không ngờ rằng lại là người đời vô tri. Vu tộc là không có nguyên thần, không thể bấm đốt ngón tay, nhưng người ta Trúc Cửu Âm là thời gian tổ vu a. Năng lực trên Trường Hà thời gian nhìn thấy Vu tộc tương lai một ít đoạn ngắn. Đương nhiên, vậy không bài trừ những thứ này, đoạn ngắn chính là những người khác muốn cho Vu tộc nhìn thấy, rốt cuộc Hồng Hoang Thủy cũng không phải bình thường sâu a. Mà ở Trúc Cửu Âm sau khi nói xong, Đế Giang nói tiếp, người trẻ tuổi, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì mà trợ giúp chúng ta Vu tộc, ngươi xuất hiện sát thực giảm bớt chúng ta tộc nhân thương vong, chúng ta Vu tộc thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi có thể có cái gì muốn chúng ta Vu tộc giúp đỡ chỗ. Nghe đến nơi này, Bạch Cảnh đã hiểu, Đế Giang đem hắn kêu đến là nghĩ còn nhân tình của hắn. Nhưng hắn giúp đỡ Vu tộc bản thân liền là vì hoàn lại bản cổ đại thần nhân quả, nếu tiếp Vu tộc cảm tạ, này nhân quả tính trả hay là không trả. Nhưng Bạch Cảnh nghĩ lại, có vẻ như một gốc tiên thiên hạ phẩm linh căn vậy trả không hết bản cổ đại thần nhân quả, mà hắn ở đây tu bổ bản nguyên lúc, cũng cần để cao cường độ nhục thân đến ứng đối các loại nguy cơ, muốn nói để cao cường độ nhục thân, tốt nhất công pháp hẳn là Vu tộc tu luyện cựu chuyển huyền công. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh vậy không do dự nữa, hắn nói với Đế Giang tổ Vu, ta muốn Vu tộc cựu chuyển huyền công. Người trẻ tuổi theo ý của ngươi chúng ta Vu tộc ân tình cứ như vậy giá rẻ sao? Huyền Minh mặt lạnh lấy hỏi. Bạch Cảnh đạo hữu, cựu chuyển huyền công tại ta Vu tộc bên trong cũng không phải bí mật gì, mỗi cái Vu tộc tộc nhân đều có thể tu luyện. Hậu Thổ giải thích một câu. Bạch Cảnh mới chợt hiểu ra, tiếp trước hắn nhìn xem một ít hồng hoang trong tiểu thuyết, cựu chuyển huyền công phân lượng cũng không phải bình thường nặng, hiện tại xem ra là hắn vào trước là chủ. Vu tộc mỗi người đều có thể tu luyện, chân quý vậy chân quý không đi nơi nào. Người trẻ tuổi, ngươi muốn cựu chuyển huyền công là vì rèn luyện chính mình thể phách đúng không? Đế Giang mở miệng hỏi. Bạch Cảnh gật đầu một cái. Đã như vậy trừ bỏ cựu chuyển huyền công ta lại cho ngươi một giọt máu tươi của ta, một đoàn trong huyết chỉ huyết thủy, liền coi như là còn ngươi ân tình làm sao? Tổ Vu nhóm nghe vậy kinh hãi, Trúc Cửu Âm vội vàng nói, đại ca ngươi tinh huyết gì nó chân quý ngươi. Không cần nhiều lời, chúng ta Vu tộc không có nợ ơn người khác thói quen. Đế Giang cũng nói đến phân thượng này, Tổ Vu nhóm cũng không thể lại nói cái gì, về phần nói trắng ra cảnh, kia càng sẽ không cự tuyệt, một giọt Tổ Vu tinh huyết còn có trong huyết chỉ huyết dịch, nhục thể của hắn cường độ hẳn là có thể tăng lên một mạng lớn đi. Theo bản cổ điện ra đây, Bạch Cảnh hỏi Hậu Thổ cho mượn cái địa phương bế quan. Hắn dự định bắt đầu tu luyện cựu chuyển huyền công thuận tiện đem Đế Giang tinh huyết cùng trong huyết chỉ kia một đám đoàn huyết dịch hấp thu hết. Có vẻ linh quyết tại, Bạch Cảnh đoán chừng không sai biệt lắm có vạn năm thời gian thì đủ tu luyện cùng chuyển hóa. Về phần nói Tử Tiêu cung hai giảng, tính toán thời gian còn có hai vạn năm, Bạch Cảnh vậy cùng Hậu Thổ nói, hai giảng lúc hai người kết người bạn. Bạch Cảnh giúp Vu tộc một đại ân, lại thêm Tổ Vu nhóm cũng tỏ vẻ hai giảng bọn hắn sẽ không đi, chỉ có Hậu Thổ một người tiến đến, trên đường năng lực có một bạn đối với Hậu Thổ mà nói cũng là chuyện tốt, thế là vui vẻ đáp ứng. Cùng Hậu Thổ ước định cẩn thận về sau, Bạch Cảnh liền bắt đầu bế quan tu luyện dậy rồi cựu chuyển huyền công. Cựu chuyển huyền công là bản cổ đại thần cựu chuyển huyền nguyên công một bộ phận, huyền công cựu chuyển, nhất chuyển tiên tiên cảnh nhục thân, nhị chuyển chân tiên, tam chuyển kim tiên, tứ chuyển thái ất, ngũ chuyển đại la, lục chuyển hỗn nguyên kim tiên, thất chuyển hỗn nguyên đại la kim tiên, bát chuyển hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên, cựu chuyển hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cũng là nhục thân thành tiểu thiên đạo cảnh. Bạch Cảnh tốn vạn năm thời gian, hoàn thành cựu chuyển huyền công ngũ chuyển, lại lần nữa rèn luyện một lần nhục thân của mình. Trước đó Bạch Cảnh đại la nhục thân là dựa vào thôn phệ doanh châu tiên đảo bên trên các loại khoáng thạch trồng lên đi. Nhục thân không có như vậy viên mãn, tại cựu chuyển huyền công rèn luyện ở dưới, trước đó tai họa ngầm toàn diện cũng tiêu trừ. Sau đó Bạch Cảnh trực tiếp nuốt trong huyết chỉ kia một đoàn huyết thủy, sau đó đồng thời vận chuyển phệ linh quyết cùng cựu chuyển huyền công. Huyết thủy bên trong tinh hoa bị phệ linh quyết ngâm luyện ra, tạp chất bị tịnh thế bạch liên thân mình tịnh hóa chi đạo toàn diện tịnh hóa. Huyết thủy bên trong tinh hoa lại bị cựu chuyển huyền công hấp thụ chuyển hóa dung nhập vào trong thân thể. Ngàn năm thời gian thoáng qua liền mất, huyết thủy đã bị Bạch Cảnh hấp thu xong, Bạch Cảnh cường độ nhục thân đã có thể so với đại la kim tiên trung kỳ cường giả. Tử Tiêu cung một nói một chút là đại la chi đạo. Bây giờ trong Hồng Hoang, trừ ra Hồng Quân cùng cái chức lượng kiếp sống sót đại năng, đại la đỉnh phong chính là đỉnh điểm. Bạch Cảnh này có thể so với đại la kim tiên trung kỳ nhục thân, đặt ở Tử Tiêu cung tam thiên hồng trần khách bên trong, cũng không phải hạt chót. Mà Bạch Cảnh tu luyện cũng không có như vậy dừng lại, hắn xoay tay phải lại, một giọt tản ra cường đại uy năng huyết dịch thì xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là Đế Giang một giọt tinh huyết. Bạch Cảnh đem giọt máu tươi này nuốt vào trong bụng, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt nổ tung, Bạch Cảnh cảm giác thân thể chính mình đều nhanh muốn bị Đế Giang tinh huyết năng lượng no bạo, hắn vội vàng vận chuyển công pháp, thông qua thôn phệ cùng tinh hóa, không ngừng tiêu hóa nhìn Đế Giang tinh huyết bên trong năng lượng. Trước sau hoa 2000 năm thời gian, Bạch Cảnh liền đã đem này Đế Giang tinh huyết bên trong đại bộ phận tinh hoa cũng luyện hóa, nhưng Bạch Cảnh phát hiện, tại Đế Giang tinh huyết bên trong ẩn chứa một tia cực kỳ khủng bố huyết mạch tinh hoa, này ti tinh hoa luyện hóa cực kỳ gian nan. Bạch Cảnh suy đoán cố này tinh hoa hẳn là bản cổ đại thần một sợi tinh huyết, thập nhị tổ vu chính là bản cổ đại thần tinh huyết biến thành, máu tươi của bọn hắn trong có bản cổ đại thần di trạch vậy rất bình thường. Vì luyện hóa này ti tinh hoa, Bạch Cảnh trước sau lại tốn hơn 2000 năm thời gian. Chương 7, Tử Tiêu Cung chương 7, Tử Tiêu Cung đại La Kim tiên hậu kỳ nhục thân, khoảng cách đỉnh phong vẹn vẹn cách xa một bước. Bạch Cảnh cảm thụ một chút thân thể chính mình trạng thái về sau, có chút hưng phấn nói: "Trên thực tế, Đế Giang một giọt tinh huyết, tăng thêm trong huyết chỉ một đám đoàn huyết thủy, đủ để sáng lập một tên đại vu." Bạch Cảnh tương đương với trực tiếp hấp thu một tên đại vu nhục thân tinh hoa, cường độ nhục thân hội có lớn như vậy tăng lên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cái kia xuất quan đi Tử Tiêu Cung. Nói xong Bạch Cảnh đứng dậy duỗi lưng một cái, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Bạch Cảnh vừa xuất quan, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một màn lớn, nhìn vậy trông không đến đầu tóc mễ. Bạch Cảnh thần thức quét qua, phát hiện tại Bất Chu Sơn dưới chân trồng tóc mễ đều là hậu thiên trung phẩm linh căn trở lên, càng đi trung tâm phạm vi, tóc mễ và cấp càng cao, ở giữa nhất mấy trăm gốc tóc mễ đều là hậu thiên cực phẩm linh căn. Ngược lại là gốc kia tiên thiên hạ phẩm linh căn tóc cũng không ở nơi này trồng. Bạch Cảnh đạo hữu những thứ này tốc mễ mọc làm sao? Đang khi nói chuyện một đạo hào quang màu vàng đất hiện lên, hậu thổ thân ảnh xuất hiện ở Bạch Cảnh trước mặt. Rất không tồi, hậu thổ đạo hữu bu tộc này vạn năm trong bồi dưỡng ra bao nhiêu hậu thiên hạ phẩm linh căn tốc mễ? Không sai biệt lắm có 1000 vạn lần gốc. So với ta dự đoán còn nhiều hơn a. Hậu thổ cười một cái nói, sau thiên hạ phẩm tốc mễ chúng ta cũng cầm lấy đi phân cho Bất Chu Sơn bên ngoài bu tộc bộ lạc, Bất Chu Sơn nơi này tốc mễ đều là hậu thiên trung phẩm trở lên. Chúng ta dùng những thứ này tốc mễ liên tục không ngừng bồi dưỡng ra hậu thiên hạ phẩm linh căn tốc mễ, lại đưa đi cho Bất Chu Sơn bên ngoài tộc nhân, đồng thời giúp những thứ này tộc nhân trồng tốc mễ, bởi vì chuyện này chúng ta vu tộc còn phải một bút không nhỏ thiên đạo công đức. Bạch Cảnh nghe vậy không cảm thấy bất ngờ, khai khẩn đồng ruộng trồng tốc mễ đã là tại xử lý nông nghiệp sản xuất, thiên đạo sẽ dành cho ban thưởng là chuyện lại không quá bình thường. Vậy cái này vạn năm trong, vu tộc cùng yêu tộc nhưng có xảy ra cái gì xung đột? Hậu thổ thở dài nói, lớn xung đột không có, chí ít hai bên đều không có công khai cùng đối phương tuyên chiến, nhưng va chạm nhỏ vẫn phải có. Đặc biệt chúng ta vu tộc bắt đầu che chở một ít thiên đình xem thường nhỏ yếu chủng tộc sau đó, chẳng biết tại sao nguyên bản gia nhập thiên đình một ít yêu quái vậy tới tìm chúng ta tìm kiếm che chở. Đối với những thứ này chủng tộc, chỉ nếu đối phương vui lòng mỗi trăm năm cung cấp một ít huyết thực, đại ca toàn diện ai đến cũng không có cự tuyệt, cái này khiến yêu tộc thiên đình phóng đại bước chân trở nên chậm không ít. Nghe nói thái nhất đối với cái này rất có phê bình kín đáo, đế tuấn ngược lại là một bộ thái độ thờ ơ, cũng hẳn là chướng mắt những thứ này thực lực bình thường chủng tộc. Ta cũng cảm thấy, chỉ cần không có thực lực yêu quái cường đại chủng tộc thoát ly yêu tộc ném dựa vào chúng ta, hai bên nên cũng không cần bởi vì cái này buộc phát lớn xung đột. Với lại có những thứ này chủng tộc gia nhập, chúng ta vu tộc trừ ra túc mễ bên ngoài, còn có thể thu hoạch hàng loạt huyết thực, đầy đủ tộc nhân tự cấp tự túc, không cần ra ngoài đi săn. Vu tộc này vạn năm qua tình huống thương vong chỉ có ngàn người không đến, may mắn mà có Bạch Cảnh đạo hưu vì ta vu tộc nhu đồ, hậu thổ vô cùng cảm kích. Hậu thổ đạo hưu khách khí, ta là vì hoàn lại bản cổ đại thần nhân quả, lại nói vu tộc vậy đã cho tạ lễ, cường độ nhục thân của ta bởi vậy đề cao một mạng lớn. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, hậu thổ lúc này mới chú ý tới Bạch Cảnh cường độ nhục thân đã là đại La Kim tiên hậu kỳ. Hậu thổ ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, vạn năm thời gian cường độ nhục thân theo mới vào đại La đến đại La Kim tiên hậu kỳ, này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh. Huynh đệ bọn họ tỷ muội sinh ra sơ kỳ thì nắm giữ các loại pháp tắc lực lượng, cường độ nhục thân cũng là mới vào đại La trình độ. 10 cái nguyên sẽ đi qua, huynh đệ bọn họ tỷ muội mới đem cường độ nhục thân tăng lên tới có thể so với đại La Kim tiên đỉnh phong, chỉ có đại ca cường độ nhục thân đạt đến Hỗn Nguyên Kim tiên cấp độ. Nay Bạch Cảnh, chẳng qua chỉ là vạn năm thời gian, có thể có tiến bộ lớn như vậy, nhìn tới cũng là có đại cơ duyên người a. Nghĩ được như vậy, hậu thổ Việt phát giác phải cùng Bạch Cảnh tạo mối quan hệ, nàng vừa cười vừa nói, Bạch Cảnh đạo hữu, dưới mắt khoảng cách Tử Tiêu Cung giảng đạo thời gian còn lại 5000 năm, chúng ta cũng nên xuất phát à? Là nên xuất phát. Hậu thổ cùng tổ vu nhóm nói một tiếng về sau, liền hướng phía Tử Tiêu Cung phương hướng bay đi, Bạch Cảnh theo sát phía sau. Tử Tiêu Cung thân ở ngoài Tam Thập Tam Thiên, có vô tận hỗn độn cương phong cùng vết nứt không gian tồn tại, không đến đại La Kim tiên người căn bản là không có cách ở trong đó giữ lâu, không biết khi nào liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cho nên có thể đã đến Tử Tiêu Cung trên cơ bản toàn bộ là đại La Kim tiên, nay kỳ thực cũng coi là hồng quân khảo nghiệm, không đến đại La thì không có tư cách nghe hắn giảng đạo. Tượng Lục Nhi tiểu này, theo dựa vào thiên phú thần thông nghe lén giảng đạo, hồng quân tự nhiên là không cho phép, nếu không cũng sẽ không nói ra phương pháp không được chuyển qua thai những lời này. Trên đường đi Bạch Cảnh cũng nhìn thấy không ít đại La Kim tiên cường giả, treo lên linh bảo, vòng qua cương phong cùng vết nứt không gian tiến về Tử Tiêu Cung. Hậu thổ cùng Bạch Cảnh đều là nhục thân ngang ngược, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể chống cự hỗn độn cương phong cùng vết nứt không gian, hai người một đường bay lên trên, không biết bay bao lâu. Cuối cùng gặp được một tòa khí thế rồi rào cung điện, tử khí tràn ngập, tiên âm chợt chợt. Bạch Cảnh cùng hậu thổ tại trước cung điện rơi xuống, chỉ thấy cung điện đại môn đóng chặt, phía trên treo lấy bảng hiệu, thượng thư ba chữ, Tử Tiêu Cung. Chỉ là bảng hiệu bên trên ba chữ này thì ẩn chứa vô tận đạo vận, để người nhìn một chút liền không nhịn được hãm sâu trong đó. Bạch Cảnh lại đi bốn phía nhìn một chút, phát hiện lúc này cửa đã lưa thưa tán tụ tập một số người. cách cửa gần đây chỗ có ba người đứng sừng sững, một người tiên thiên đạo thể là lão nhân bộ dáng, cầm trong tay một bộ biển quải, một người tiên thiên đạo thể là trung niên bộ dáng, một tay bưng lấy một thanh ngọc như ý, người cuối cùng tiên thiên đạo thể là thanh niên bộ dáng, trong tay nắm một thanh bảo kiếm. Bạch Cảnh cách thật xa có thể theo ba trong tay người pháp bảo thượng cảm giác được thân cận cảm giác, hắn thiếu thốn bản nguyên đang thúc giục gấp rút hắn cướp đoạt này ba món pháp bảo. Bạch Cảnh có thể khẳng định, chỉ cần hắn nuốt này ba món pháp bảo, tự thân thiếu thốn bản nguyên cơ bản có thể tu bổ hoàn thành. Nhưng Bạch Cảnh hay là vô cùng có tự mình hiểu lấy, trước mắt ba người này xem xét chính là đại danh đỉnh đỉnh Tam Thanh, ở đâu là hắn năng lực trêu chọc nổi. Lúc này này Tam Thanh cũng là đã nhận ra ánh mắt của Bạch Cảnh. Đại Minh, này người vì sao vẫn nhìn chằm chằm chúng ta? Thông Thiên hướng lão tử truyền âm hỏi. Lão tử bấm đốt ngón tay một phen sau nói, hắn không phải nhìn chằm chằm chúng ta, là nhìn chằm chằm chúng ta trong tay linh bảo, người này theo hầu xác nhận thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình, cùng nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên là đồng căn đồng nguyên, trong tay chúng ta linh bảo là nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên biến thành, hắn đại khái là lòng có cảm giác đi. Thì ra là thế. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình, ngược lại là khó được tốt theo hầu. Nguyên Thủy mang theo tán thưởng nói. Tam Thanh truyền âm công phu, Bạch Cảnh đã đè xuống nội tâm rung động, sau đó hướng ba người gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, Thông Thiên cũng là hồi vì mỉm cười. Chương 8, Thánh nhân chương 8, Thánh nhân thấy Bạch Cảnh nhanh như vậy có thể bình phục tâm cảnh, lão tử tán dương, người này tâm tính cũng không tệ. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều đi theo gật đầu một cái, không phải ai đều có thể chống cự cùng tự thân đồng căn đồng nguyên linh bảo hấp dẫn. Nếu là cái khác linh bảo, ta ngược lại cũng không để ý cùng người này kết một thiện duyên, này thanh bình kiếm lại là tuyệt đối không thể. Thông Thiên nói. Lão tử cùng Nguyên Thủy cũng là rất tán thành, trong tay bọn họ linh bảo không chỉ có riêng là ba kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo đơn giản như vậy, còn tượng trưng cho bọn hắn Tam Thanh tình nghĩa. Đó là Tử Tiêu cung một dạng sau đó, Tam Thanh chia xong bảo hồ lô, liền tiếp theo du lịch, chợt thấy một chỗ thần ánh sáng đại thịnh, thanh khí đầy trời, nhìn kỹ, lại nguyên lai là một đóa sen xanh. Lão tử một phen bấm đốt ngón tay sau liền coi như ra này thanh liên lai lịch, biết được nó là năm đó hỗn độn thanh liên một khỏa thành thục liên tử biến thành. Làm năm hỗn độn thanh liên theo bản cổ khai thiên mà giải thể, hóa thành rất nhiều chí bảo, trong đó có 4 khỏa không thành thục liên tử chia ra hóa thành thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, nhưng nguyên nhân chính là không thành thục, này 4 đám liên hoa phản mà thoát một kiếp. Kia duy vừa thành thục liên tử hóa thành nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên, là tiên thiên chí bảo, nhưng bởi vì không có khai thiên công đức, Hồng Hoang Thiên Đạo lại không cho phép hắn làm là tiên thiên chí bảo tồn tại, lúc này mới có hôm nay chi kiếp. Tam Thanh du lịch thời điểm gặp phải, thấy món chí bảo này sắp phá toái, lão tử liền phi tiến lên một chỉ thanh liên nói, "Hoa hồng." Lập tức kia thanh liên phía trên hoa hồng hóa thành một cái bản long biển quải, rơi vào lão tử trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy chỉ tay một cái nói, "Bạch ngó sen." Kia bạch ngó sen liền hóa thành một thanh tam bảo ngọc như ý, rơi vào Nguyên Thủy trong tay. Thông Thiên cũng là một chút thanh liên nói, "Thanh liên lá." Kia lá sen liền hóa thành một thanh thanh bình kiếm, rơi vào Thông Thiên trong tay. "Này tam bảo đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệp, tam thanh bốn là một nhà." Bạch Cảnh thật không dễ dàng đè xuống nội tâm rung động, tự nhiên là sẽ không đem tầm mắt đặt ở này ba kiện linh bảo chi bên trên, hắn quay đầu nhìn về những người khác nhìn lại. Chỉ thấy phía trước đứng nhân trung, có người nhìn đạo bảo tím bẩm cùng thân mang trường bào màu đỏ nam tử cười cười nói nói, có đeo kiếm mà đứng thanh niên đạo nhân, có ánh mắt che lấp âm lãnh cường giả, có kết bạn mà đi minh muội, một cặp quần áo sập sệ và chẳng vá đụng đạo nhân, còn có một thân hoàng giả khí độ huynh đệ, bên trong một cái thỉnh thoảng còn biết xem hướng về sau thổ. Bạch Cảnh đạo hữu, trước mặt những người này đều là trong Hồng Hoang đại năng, kia thân mang đạo bảo tím bẩm là Trấn Nguyên Tử, trường bào màu đỏ là Hồng Vân. Có kiếm thanh niên đạo nhân là Minh Hà, ánh mắt che lấp là Côn Bằng hậu thổ truyền âm cho Bạch Cảnh giới thiệu sơ lược một chút trước mặt một ít Hồng Hoang đại năng. Bạch Cảnh đem những này nhân hòa tiếp trước chính mình biết hình tượng làm một chút đối ứng, lại đi phục hy nữ hoa bên ấy nhìn qua, liền không còn quan tâm phía trước các đại năng. Sau đó hơn 1000 năm thời gian bên trong, hậu phương tụ tập sinh linh càng ngày càng nhiều, một nguyên hội tức sắp đến, Bạch Cảnh chính đang nhắm mắt điều tức, đột nhiên nghe được một tiếng vang nhỏ, vô số đại năng bận bịu dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tử Tiêu cung cửa lớn có hơi mở ra một đạo may, một cái đầu nhỏ sợ hãi từ đó nhô ra. Nguyên lai là một cái phấn điêu ngọc trác nữ đồng tử, nữ đồng kia nhìn thấy nhiều người như vậy có vẻ hơi căng thẳng, dò đi ra cái đầu nhỏ lập tức rụt trở về, hồi lâu mới lại thò đầu ra, rụt rè nói, một nguyên hội đã đến, lao ra lần thứ hai giảng đạo muốn bắt đầu, mời chư vị vào điện. Giao chỉ vừa dứt lời, hai cái đạo đồng liền một trái một phải cùng nhau đẩy ra Tử Tiêu cung cửa lớn. Bạch Cảnh thì là kém chút cười ra tiếng, đây cũng là sau đó Vương Mẫu nương nương. Hiện tại sao đáng yêu như thế, Bạch Cảnh lại liếc mắt nhìn bên kia nam đồng tử, này Hạo Thiên ngược lại là từ nhỏ thì là một độ nghiêm túc mặt, nhìn có mấy phần uy nghiêm. Một đám đại năng thấy Tử Tiêu cung đại môn mở ra, sôi nổi đi vào. Hồng Quân lần trước giảng đạo chỗ ngồi cũng đã định tốt, tất cả mọi người đi đến chính mình lên lần nghe đạo lúc chỗ ngồi ngồi xuống. Hầu thủ đem Bạch Cảnh gọi vào thập nhị tổ vu lần trước nghe đạo lúc chỗ ngồi, huynh trưởng của nàng các tỷ tỷ cũng sẽ không tới, chỗ ngồi này trống không cũng là trống không, không nếu như để cho Bạch Cảnh ngồi. Một lát sau, Tử Tiêu cung cung cửa đóng lại, phía dưới mọi người vội vàng vào chỗ, chỉ thấy trên cùng bồ đoàn bên trong, một thân ảnh do hư đến thực, trong nháy mắt hiện thân. Bạch Cảnh sắc mặt run lên, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra Hồng Quân là như thế nào hiện thân, thậm chí nhìn thấy Hồng Quân ngồi ở chỗ kia, cũng không cảm giác được hắn tồn tại. Thật giống như Hồng Quân bản liền tại nơi đó, nhưng mình lại không cách nào phát giác, lại hình như hắn căn bản không có xuất hiện đồng dạng. Trước khi đến hắn liền muốn tượng qua thánh nhân là như thế nào tồn tại, nhìn thấy Hồng Quân sau đó, hắn cảm giác được trí tưởng tượng của mình hay là thái càn cỗi, là cái này thánh nhân sao? thực sự là sâu không lường được. Bạch Cảnh đều có chút mồ hôi đầm địa. Hồng Quân ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất, nhìn chung quanh một chút phía dưới mọi người, Tử Tiêu cung một giảng lúc nghe giảng tu sĩ có một phần tư không có tới, thay vào đó là mới các tu sĩ. Trừ ra đặc biệt mấy người bên ngoài, Hồng Quân cũng không thèm để ý tới nghe đạo người đều có ai. Một lát sau, Hồng Quân mở miệng nói, lần này giảng đạo trong vòng 3000 năm, bắt đầu bài giảng chuẩn thánh chi đạo, chuẩn thánh người chính là Đại La Kim Tiên đến thánh nhân ở giữa quá độ giai đoạn, vì vậy muốn giảng chuẩn thánh, cần trước giảng thánh nhân. Lúc này lão tử mở miệng hỏi, dám hỏi thánh nhân, đến tột cùng như thế nào thánh nhân? Hồng Quân ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt quét mắt phía dưới 3000 đại năng, trong mắt của hắn ẩn chứa vô tận đạo vận, nhìn xem mọi người một hồi tê cả da đầu. Một lát sau, Hồng Quân tràn ngập uy áp tầm mắt mới biến mất, chậm rãi mở miệng, thánh nhân người, thống trị càn khôn hoàn vũ, lịch vạn kiếp mà bất ma, dính nhân quả mà không nhiễm, cùng trời tồn tại, cùng đạo cùng tồn, không gì không biết, không gì làm không được. Thánh nhân người, thông tích vạn sự vạn vật, đại thiên thế giới, trong mắt quan quá khứ, hiện tại, tương lai, trong lòng bàn tay diễn thời không, sinh diệt, luân hồi. Thánh nhân người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự có thiên đạo biến hóa, vô cực thiên hằng, vô sinh vô diệt, uy tịch hư không, khả tụ khả tán, bất sinh bất diệt, vạn kiếp bất diệt, siêu thoát thời không, nhân quả không dính hắn thân, dù ở ngoại vật, không lấy thời không luân hồi làm gốc, vĩnh hằng vĩnh tồn. Dưới thánh nhân đều là run rế. Một câu dưới thánh nhân đều là run rế nhường đang ngồi các đại năng không ít cũng mất tâm thần, nguyên lai chúng ta khổ tu vô số năm, cuối cùng vẫn là sâu kiến. Phía dưới không ít đại năng mặt lộ đắng chát, đối với mình tu hành thậm chí cũng sản sinh hoài nghi. Nhưng vẫn có một ít đại năng không có bị đả kích đến, thậm chí ngược lại nhắc lên bọn hắn càng thêm mãnh liệt đấu trí, đối với thánh nhân càng phát sinh lòng hướng tới. Ngay cả lão tử cũng khó có thể duy trì chính mình thanh tĩnh vô vi tâm cảnh, không người hỏi, dám hỏi thánh nhân như thế nào mới có thể thành thánh. Đối mặt thánh nhân, ngay cả lão tử vậy thanh tĩnh vô vi không nổi a. Bạch Cảnh trong lòng cảm thán nói, hậu thổ lúc này lại là một mảnh mê man, bọn hắn vu tộc không có nguyên thần, Hồng Quân giảng chi đạo cũng đều cùng nguyên thần tương quan, này chẳng phải là nói bọn hắn vu tộc không có cơ hội thành thánh. Chương 9, Bạch Cảnh chứng đạo chi pháp chương 9, Bạch Cảnh chứng đạo chi pháp lúc này, Tử Tiêu cung Tam Thiên Hồng Trần khách nhìn về phía Hồng Quân, trong mắt không che giấu chút nào toát ra vẻ khát vọng. Hồng Quân nhìn qua phía dưới đứng tại đỉnh Hồng Hoang tầng các đại năng, mặt không thay đổi mở miệng nói, thành thánh con đường, tổng cộng có 3 đầu. Con đường thứ nhất chính là pháp tắc thành thánh chi đạo, hỗn độn mở đến nay, có Tam Thiên đại đạo, chỉ cần đem bên trong bất luận cái gì một cái đại đạo tu đến viên mãn chi cảnh, liền có thể thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trước đây bản cổ đại thần chính là vì lực chi pháp tắc chứng đạo, bần đạo vậy thử qua đi đường này, chỉ là cuối cùng không có đi thông. Tử Tiêu cung mọi người nghe đến đó, thần sắc khác nhau, ngay cả hiện nay thánh nhân cũng không đi được. Bọn hắn cũng không dám cho rằng ngay cả thánh nhân cũng đi không thông đường bọn hắn có thể đi thông, lại không dám cùng bản cổ đại thần đánh đồng. Huống chi này pháp tắc chi đạo, bây giờ Hồng Hoang cũng không phải là không ai đếm thử nắm giữ qua, tỉ như Tam Thanh bên trong lão tử đi chính là đan đạo, Minh Hà đi là sát phạt chi đạo, Nữ Hoa thì là tại nghiên cứu tạo hóa đại đạo. Những tu luyện này pháp tắc, đối với pháp tắc lĩnh ngộ dường như vẫn không thể nào đuổi theo tự thân tu vi. Tương đối đặc thù cũng chỉ có thập nhị tổ vu, bọn hắn trời sinh liền nắm giữ pháp tắc lực lượng, đối với pháp tắc lĩnh ngộ hẳn là cũng càng nhanh a. Trong lòng mọi người đang cân nhắc, liền lại nghe thấy phía trên Hồng Quân tiếp tục giảng đạo, thứ hai con đường chính là bần đạo tự sáng tạo con đường, tên là Trạm Tam Thi, bần đạo cũng là bằng này thành thánh. Phương pháp này chính là vì tiên tiên linh bảo làm ký thác, chém tới tự thân thiện niệm, ác niệm, chấp niệm, hóa thành thiện thi, ác thi, chấp niệm thi, cuối cùng Tam Thi hợp nhất, liền có thể thành tựu đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Phía trước ngồi xếp bằng một ít Hồng Hoang đỉnh tiêm đại năng nghe đến nơi này, ánh mắt rõ ràng thiêu đốt nóng lên. Kia pháp tắc thành thánh chi pháp rõ ràng vô cùng khó khăn, cho dù là đối với bọn hắn mà nói có chút quá xa xôi. Mà này Trạm Tam Thi thành thánh trước mặt thế nhưng thì có một vị thành công ví dụ tại, hơn nữa còn vui lòng vô tư chia sẻ ra đây. Huống chi này pháp Trạm Tam Thi chỉ cần tiên thiên linh bảo liền có thể, nghe tới hình như không tính rất khó khăn, bọn hắn trong tay những người này ai còn không có hai kiện tiên thiên linh bảo đâu. Mà còn lại mọi người cũng là sinh lòng hướng tới, tiên thiên linh bảo cố gắng một chút bọn hắn cũng là có khả năng tìm thấy. Bạch Cảnh không để ý đến thần sắc khác nhau mọi người, bắt đầu suy tư lên này Trạm Thi chi đạo. Tại con đường này nhìn như tạm biệt còn có Hồng Quân cái này tiền lệ, nhưng kỳ thực chưa hẳn đây pháp tắc chứng đạo muốn đơn giản. Đầu tiên này Hồng Hoang Tiên Tiên Linh Bảo tổng số có hạn, chung vào một chỗ cũng có thể tạo thì bấy nhiêu chuẩn thánh. Huống chi Hồng Quân nhưng không có nói cho mọi người pháp Trạm Tam Thi tệ nạn, đó chính là Trạm Thi ba kiện Tiên Tiên Linh Bảo cần đồng căn đồng nguyên, bằng không Tam Thi hợp nhất thời điểm liền sẽ 10 phần khó khăn, cho dù cuối cùng hợp nhất cũng khó có thể thành thánh. Trước đây thỏa mãn điều kiện này nguyên bộ linh bảo thì không nhiều, đơn giản là khai thiên tam bảo, 4 đám liên hoa, 7 cái hồ lô, Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ, Tiên Tiên Ngũ Linh Châu, Thiên Điệu Nhân Tam Thư, 36 quả Định Hải Thần Châu các loại. Khai thiên mới bắt đầu Hồng Hoang đại địa linh bảo đông đảo, đại bộ phận cũng rơi vào Hồng Quân chi thủ, tìm ra ba kiện đồng căn đồng nguyên linh bảo không khó, thế nhưng bây giờ Hồng Hoang lại có bao nhiêu nguyên bộ linh bảo? Chớ đừng nói chi là sau đó điểm bảo thời điểm Hồng Quân cố ý sắp thành bộ linh bảo tách ra giao cho khác nhau đại năng, càng làm cho con đường này dường như đi không thông. Dám hỏi thánh nhân, nếu là không có tiên tiên linh bảo, tiên tiên linh căn có thể chẳng thi. Bạch Cảnh phía sau một cái đại la trung kỳ nữ tu sĩ cung kính dò hỏi. Này trong Hồng Hoang tiên tiên linh bảo thưa thớt, vị này nữ tu nhiều năm như vậy cũng không có thể tìm tới một cái tiên tiên linh bảo, ngược lại là nàng hóa hình thời điểm thì có một gốc tiên thiên hạ phẩm linh căn xen lẫn, này mới sẽ có câu hỏi như thế. Hồng Quân nghe vậy bước cảm nói, có thể, phàm vật tiên thiên đều có thể dùng làm chẳng thi. Nghe nói như thế, Bạch Cảnh cười hắc hắc thầm nghĩ, nhắc tới tiên thiên linh căn, tất cả Hồng Hoang trừ ra Hồng Quân lão tổ đều không có người so với ta càng nhiều a. Doanh Châu Tiên Đạo thượng 16 gốc tiên tiên linh căn đều trong tay ta, cho Vu tộc một gốc, cái kia còn có 15 gốc đâu. Hồng Quân thấy phía dưới không người hỏi lại, liền tiếp tục nói, con đường thứ ba chính là công đức thành thánh chi pháp, phương pháp này tại ba đầu thành thánh con đường bên trong đơn giản nhất, nhưng cũng có thể nói là khó khăn nhất, cần làm ra đối với Hồng Hoang rất có ích lợi sự tình, sứ thiên đạo xúc động, hạ xuống thiên thang công đức, liền có thể trong nháy mắt thành tiểu thánh nhân. Bạch Cảnh nghe vậy nhếch miệng, con đường thứ ba này không phải liền là phía trước 6 người chuẩn bị sao? Nha, không đúng, còn có cái thân hóa lục đạo luân hồi hậu thổ. Trừ ra 7 người này, Hồng Hoang ai còn có thể đi thông con đường này? Cũng may Bạch Cảnh vậy không có hy vọng con đường thứ ba này thành thánh, hắn có chính mình tính toán. Chỉ cần có thể tu bổ tự thân bản nguyên, lại thông qua hỗn độn thanh liên lưu cho mình một tia bản nguyên, phản bản tố nguyên nhường bản thể tiến hóa làm hỗn độn linh chu, thì có tương đương với hỗn độn ma thần theo hầu, đến lúc đó tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên không phải chuyện ván đã đóng thuyền. Vì vậy đối với Bạch Cảnh mà nói, duy nhất chỗ khó ngay tại ở làm sao hết thành bản nguyên tu bổ. Đặt tại Tử Tiêu cung trước cửa, tự thân đối với Tam Thanh Pháp Bảo khát vọng, khoảng cần 3 kiện cùng hỗn độn thanh liên có liên quan linh bảo có thể đem bản nguyên cơ bản tu bổ hoàn thành. Cho dù có thiếu hụt, cũng có thể thông qua phệ linh quyết thôn phệ hàng loạt tiên địa linh vật đền bù. Cho nên hiện giai đoạn mục tiêu hẳn là nghĩ biện pháp cầm tới 3 kiện cùng hỗn độn thanh liên có liên quan linh bảo. Dám hỏi thánh nhân, này 3 con đường đường thành tiểu thánh nhân nhưng có khác nhau, có hay không chia cao thấp? Lời của lão tử ngắt lời Bạch Cảnh suy nghĩ. Bạch Cảnh cũng rất tò mò Hồng Quân sẽ cho ra thế nào đáp án, ngừng suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía trên bộ đoàn. Hồng Quân hay là bộ kia mặt không thay đổi dáng vẻ, giống như mọi thứ đều không ảnh hưởng được hắn, hắn giọng nói bình thản nói ra, dĩ lực chứng đạo người, được đạo quả hôn nguyên đại la kim tiên, hắn chiến lược mạnh nhất. Trảm tam thi chứng đạo người, được đạo quả hôn nguyên đại la kim tiên, chiến lược kém hơn. Công đức thành thánh người, được thánh nhân đạo quả, chiến lược lần nữa, nhưng thánh nhân tương đạo quả ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt, cùng Hồng Hoang cùng tồn tại. Dám hỏi thánh nhân, này hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân có gì khác biệt? Lúc này mở miệng hỏi không phải lão tử, mà là thái nhất. Hôn nguyên đại la kim tiên là thánh nhân không vì hôn nguyên đại la kim tiên. Thái nhất nói cảm ơn xong, ngồi xuống lần nữa. Hồng Quân đợi mấy hơi thấy không có người lại mở miệng hỏi, liền bắt đầu tiếp tục giảng đạo, lập tức có liên hoa rơi xuống, tử khí đông lai, vô biên dị tượng hiện hiện, mọi người nghe đều là như si như say. Bạch Cảnh vậy rất mau tiến vào ngộ đạo bên trong, chỉ là Bạch Cảnh sở ngộ nói, là thôn phệ đại đạo, bây giờ hắn nhục thân đã đến đại la hậu kỳ, khoảng cách đại la đỉnh phong cách chỉ một bước, vậy có thể bắt đầu nắm giữ pháp tắc. Mượn nhờ Hồng Quân giảng đạo cơ hội, lĩnh ngộ thôn phệ đại đạo, nhường phệ linh quyết uy lực nâng cao một bước mới là có lợi nhất tại Bạch Cảnh con đường phát triển. Không biết bao nhiêu năm qua khứ, Tử Tiêu cung trong giảng đạo âm thanh đình chỉ, chúng đại năng vậy sôi nổi tỉnh lại, thất vọng mất mát. Hồng Quân nhìn về phía mọi người mở miệng nói, lần này giảng đạo kết thúc, một hồi nguyên sau vào khoảng Tử Tiêu cung bắt đầu bài giảng đạo của thánh nhân, cũng là một lần cuối cùng giảng đạo. Chương 10, hai giảng kết thúc chương 10, hai giảng kết thúc Hồng Quân đình chỉ giảng đạo, đạo vận cũng biến mất theo, Bạch Cảnh từ từ mở mắt, trong thần sắc mang theo vài phần kinh hỉ. Chẳng trách Hồng Hoang đại năng cũng chen vỡ đầu muốn tới Tử Tiêu cung nghe đạo, này Hồng Quân giảng đạo hiệu quả quả thực không sai, vẹn vẹn 3 thời gian ngàn năm, Bạch Cảnh liền đã đem thôn phệ pháp tắc nhập môn. Tại lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc sau đó, Bạch Cảnh vậy đã nhận ra phệ linh quyết chỗ thiếu sót, chỉ cần thêm chút cải tiến, phệ linh quyết thôn phệ vạn vật trả lại tự thân hiệu quả tối thiểu nhất năng lực để cao hơn một tầng. Cũng chớ xem thường tầng này, nếu như Bạch Cảnh tại thôn phệ đế giang tinh huyết lúc, thì cải tiến phệ linh quyết hắn hiện tại cường độ nhục thân tuyệt đối đã đột phá đến đại la đỉnh phong. Chẳng qua bây giờ cũng không muộn, Bạch Cảnh trong tay còn có không ít chân quý khoáng thạch, chờ ra Tử Tiêu cùng, tìm một chỗ nhắm lại mấy ngàn năm quan, nhục thân có thể thoải mái đột phá đại la kim tiên đỉnh phong. Lại thêm Bạch Cảnh trong tay còn có ẩn chứa thôn phệ đại đạo mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, thôn phệ pháp tắc nhập môn sau đó, đến tiếp sau mượn nhờ mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, hắn lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc tốc độ nhất định không chậm, đợi đến bản nguyên bổ đầy, tu vi nguyên thần tấn cấp hỗn nguyên kim tiên đều là một mảnh đường băng thẳng. Bạch Cảnh đạo hữu nhìn lên tới thu hoạch không nhỏ a. Hậu thổ thấy Bạch Cảnh hớn hở ra mặt có chút hâm mộ thầm nghĩ. Nàng này 3000 năm lĩnh ngộ được thứ gì đó ít càng thêm ít, không có nguyên thần hồng quân dạng chi đạo, quả nhiên là cùng nàng vu tộc vô duyên a. Tốt lần này đến cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu nhất là hiểu rõ dĩ lực chứng đạo con đường này. Theo Hồng Quân nói, làm năm phụ thần chính là dĩ lực chứng đạo thành thánh, huynh đệ bọn họ tỉ muội 12 cái, theo xuất sinh lên thì thần có pháp tắc, lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ vậy rất nhanh, có phải là bọn hắn hay không huynh đệ tỉ muội cũng tương đối thích hợp dĩ lực chứng đạo con đường này đâu. Bây giờ Hồng Hoang chủng tộc đông đảo, môi trường hỗn loạn, sinh linh không yên, cầu đạo gian nan, cần có một vị nam tiên tri thủ, một vị nữ tiên đứng đầu, dễ dàng cho trưởng quản Hồng Hoang trật tự. Giảng đạo kết thúc Hồng Quân đột nhiên mở miệng, Hồng Hoang một đám đại năng không hẹn mà cùng hướng lên phía trên nhìn lại. Đặc biệt Đế Tuấn hắn đang nghe Hồng Quân về sau, đột nhiên lấy lại tinh thần. Vừa nay hắn còn đang suy nghĩ dùng Hà Đồ Lạc Thư trảm thi sự việc, lúc này lại là không kịp lại nghĩ những thứ này, đội vàng đứng dậy mở miệng nói, khởi bẩm thánh nhân, ta yêu tộc. Nhưng mà Đế Tuấn lời còn chưa dứt, liền thấy Hồng Quân dùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền rời đi tầm mắt. Đế Tuấn lập tức thì nói không được nữa, ngồi xuống lại. Hồng Quân tiếp tục nói, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, các ngươi tiến lên đây. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu nghe được Hồng Quân triệu hoán, không dám chậm trễ chút nào, bận bịu đi vào Hồng Quân trước người. Chỉ thấy Hồng Quân nhìn thoáng qua hai người, chậm rãi mở miệng, Đông Vương Công là tia khí chí dương tiên tiên đầu tiên hóa hình, Tây Vương Mẫu là tia khí chí âm tiên tiên đầu tiên hóa hình, một âm một dương, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể làm nam nữ tiên đứng đầu. Phía dưới Hồng Hoang một đám đại năng không ít cũng cao mày lên, hai người này tu vi coi như không tệ, nhưng ở chàng nghe đạo người năng lực chấn áp bọn hắn hai cánh tay cũng đến không hết. Tam thanh bên trong, Thái thượng lão tử thần sắc lạnh nhạt, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, Thông Thiên một bộ nhiều hứng thú nét mặt trên dưới quan sát một chút Đông Vương Công. Hậu phương Đế Tuấn đồng dạng sắc mặt không dễ nhìn, bên cạnh hắn Thái Nhất càng là hơn đã nhanh muốn giận đi lên, trong mắt sát ý rõ rành rành. Nữ tiên bên trong nữ hoa nhìn thoáng qua Tây Vương Mẫu liền không có bất kỳ cái gì phản ứng, hậu thổ thì là một bộ không yên lòng dáng vẻ, lúc này tâm tư của nàng cũng tại trên dĩ lực chứng đạo, căn bản cũng không có chú ý tới chuyện này. Tử Tiêu cũng nghe đạo một đám đại năng, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu làm này, nam nữ tiên đứng đầu có chút không phục, có thể nếu là thánh nhân mở miệng, ai cũng không dám bên ngoài phản đối, chỉ có thể mở miệng xưng thiện. Hồng Quân gật đầu, tiện tay triệu ra hai kiện bảo vật, hắn đầu tiên là nhìn về phía Đông Vương Công nói, Đông Vương Công, ban thưởng ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo Long Đầu Quải Trượng làm phòng thân. Lại nhìn về phía Tây Vương Mẫu nói, Tây Vương Mẫu, ban thưởng ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo Tịnh Thủy Bát Vu, nhìn hai người các ngươi năng lực duy trì hồng hoàng trật tự, bảo vệ chúng sinh. Nói xong, hai kiện linh bảo liền chia ra hướng hai người bay đi. Những người có mặt con mắt đều muốn nhìn thẳng, cực phẩm tiên thiên linh bảo tuyệt đối là hồng hoàng đứng đầu nhất bảo vật. Huống chi Hồng Quân vừa truyền xuống này pháp trạng tam thi, tất cả mọi người là đang cần linh bảo lúc, tiên thiên thần thánh không có một cái nào là kẻ ngu, bọn họ cũng đều biết, dùng hạ phẩm tiên thiên linh bảo cùng dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo, trạng thi sau đó thực lực khẳng định là không giống nhau. Nếu không có Hồng Quân tại, này hai kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo bày ở chỗ này, sớm đã có người động thủ tranh đoạt. Lúc này Đông Vương Công đã bị to lớn kinh hỉ nện hôn mê, vội tiếp qua pháp bảo, trên mặt là không đè nén được vui sướng. Một bên Tây Vương Mẫu mặt ngoài cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng lại tràn đầy xoắn xuýt. Nhưng dưới mắt còn không phải thế sao nàng chần chờ lúc, không ai có thể chống lại thánh nhân mệnh lệnh, Tây Vương Mẫu đành phải cùng Đông Vương Công cùng nhau đối với Hồng Quân không người gửi tới lời cảm ơn. Hồng Quân khoát tay đem hai người đỡ dậy nói, lần này giảng đạo kết thúc, một nguyên hội sau lại mở tử tiêu cùng, số ghế không thay đổi. Không đám người đáp lại, Hồng Quân liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thật giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hồng Quân sau khi đi, Đông Vương Công đội vàng kéo Tây Vương Mẫu cười nói, Tây Vương Mẫu đạo hữu, thánh nhân tất nhiên sắc phong ta hai người là nam tiên nữ tiên đứng đầu, ngày sau còn hy vọng đạo hữu có thể cùng ta đồng tâm hiệp lực, tổng chứng đại đạo. Tây Vương Mẫu cười lại là rất miễn cưỡng, nàng mịt mở liếc một cái trong đại điện nữ hoa cùng hậu thổ, sau đó liền tránh thoát Đông Vương Công tay nói ra, Đông Vương Công đạo hữu, ta đột nhiên có chút chuyện quan trọng, muốn về đạo tràng một chuyến, nơi đây sự tình, ngày sau lại nói chuyện. Dứt lời, Tây Vương Mẫu liền cũng không quay đầu lại rời đi Tử Tiêu cung hướng Hồng Hoang trong tiến đến. Tây Vương Mẫu thái độ làm cho Đông Vương Công hơi nghi hoặc một chút, hắn có lòng muốn đuổi theo, nhưng lại thì bị một đám tại Tử Tiêu cung bên trong tu vi không tính gần phía trước tu sĩ vây quanh, Đông Vương Công đành phải bỏ cuộc, cùng những tu sĩ này bắt chuyện lên, không có chút nào chú ý tới trong đại điện Thái Nhất kia không che giấu chút nào sát ý Thái Nhất tỉnh táo một chút. Đế Tuấn vô đệ đệ mình bà bay, liền lôi kéo hắn rời đi Tử Tiêu cung. Bạch Cảnh nhìn thoáng qua bị các đại năng vây quanh Đông Vương Công âm thầm lắc đầu thầm nghĩ, này Đông Vương Công tiếp nam tiên chi thủ, gánh chịu nhân quả cũng quá lớn. Hồng Quân Tam Thanh Tây Phương hai vị kia đều là nam tiên, người Đông Vương Công không chết ai chết. Nữ Hoa Hậu Thổ là nữ tiên, cũng may hai người tương đối bình thản, nhưng dù cho như thế, Tây Vương Mẫu ngày sau tại Hồng Hoang cũng là tiểu trong suốt. Bạch Cảnh đạo hữu, thánh nhân giảng đạo kết thúc, ta dự định trở về Vu tộc, đạo hữu có tính toán gì không? Hậu Thổ hỏi. Ta dự định đi Bất Chu Sơn du lịch một phen, xem xét có thể hay không tìm được một ít cơ duyên. Bạch Cảnh hồi đáp. Vậy ta ngươi còn có thể đồng hành một đoạn. Bạch Cảnh gật đầu một cái. Sau đó hai người liền cùng rời đi Tử Tiêu cung. Chương 11, du lịch Bất Chu Sơn chương 11, du lịch Bất Chu Sơn. Bạch Cảnh trước cùng hậu thổ cùng nhau quay trở về Vu tộc. Vu tộc ngay tại Bất Chu Sơn dưới chân, theo Vu tộc nơi này leo lên Bất Chu Sơn cũng là một cái lựa chọn tốt. Chẳng qua Bạch Cảnh cũng không có lập tức rời khỏi, mà là tại hậu thổ mời mọc cùng nàng cùng đi một chuyến bản cổ đại điện. Hậu thổ kêu lên Bạch Cảnh, là sợ chính mình không có nguyên thần, không thể bấm đốt ngón tay, lỡ như chính mình đối với Hồng Quân giảng sự tình có hội sai ý chỗ, vậy thì phiền toái. Có Bạch Cảnh tại, nếu như mình thật có lôi để lọt chỗ, Bạch Cảnh cũng tốt kịp thời bật ra. Thế là hậu thổ ngay trước mặt Bạch Cảnh cùng cái khác tổ vu nói ba đầu chứng đạo thành thánh chi pháp. Bà con này đường, chúng ta vu tộc năng lực có nên chỉ có phụ thần dĩ lực chứng đạo. Đế Giang trầm tư một lát sau nói. Đại ca nói cực phải, ta vu tộc không có nguyên thần, pháp trạm thi khẳng định là đi không thông, về phần nói công đức thành thánh, theo Hồng Quân lời nói lại là muốn trở thành thiên đạo chó săn, ta vu tộc chỉ tôn bản cổ phụ thần, sao có thể vì loại phương thức này thành thánh. Trúc Cửu Âm nói. Còn lại tổ vu nghe vậy lần lượt biểu thị đồng ý, chỉ là này dĩ lực chứng đạo chi pháp chỉ sợ có chút gian nan. Hậu thổ thở dài nói. Một bên Bạch Cảnh nghe vậy thầm nghĩ, thành thánh chi pháp nào có đơn giản đâu. Liền lấy Tam Thanh mà nói, Tam Thanh là chém tam thi, sau đó mượn khai thiên di trạch tăng thêm lập giáo công đức, qua lại điệp ra phía dưới mới có thể thành công chứng đạo. Điều này thành thánh phương pháp nói cứng miễn cưỡng cũng coi như làm chạm tam thi chứng đạo pháp. Vì Tam Thanh ở trên con đường này đi đã đầy đủ xa, còn kém tam thi dung hợp liền có thể thành thánh, phía sau cái gì lập giáo công đức loại hình nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng chỉ là gia tốc chứng đạo quá trình, tương đương với đi rồi đường tắt. Tây Phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề, hai người này thân mình nội tình cũng đủ, theo hầu cũng không kịp Tam Thanh. Không có khai thiên di trạch, đi đường tắt càng nhiều, còn thiếu thiên đạo lượng lớn công đức, bởi vậy Tây Phương nhị thánh thực lực là không bằng Tam Thanh. Đặc biệt chuẩn đề, tại về sau cũng được công nhận yếu nhất thánh nhân, là cái này đi đường tắt cần muốn trả ra đại giới. Về phần nói thuần túy công đức thành thánh, kỳ thực vậy không đơn giản, vì thanh thang công đức cảm động thiên đạo, đại đạo đều là hắn cảm động, đến nhân thành thánh. Cái này cần vì to lớn công đức, nguyện lực, khí vận, trực tiếp dẫn động đại đạo hồng nghiệm, phá vỡ tự thân công xiềng. sau đó luyện hóa đại đạo chi cơ hồng mông tử khí, ký thác nguyên thần tại thiên đạo trong, liền có thể được chứng hôn nguyên. Nữ hoa thánh nhân chính là dùng cái này chủng phương pháp chứng đạo, mà kia lượng lớn công đức nơi phát ra chính là tạo ra con người đại công đức. Công đức thành thánh cần cung cấp thành thánh chứng đạo công đức số lượng cái kia là bực nào to lớn, ở đâu là dễ dàng như vậy lấy được. Với lại chỉ có lượng lớn công đức vậy còn chưa đủ, còn cần vì tự thân hành động, là chân chính đối với hồng hoang có lợi, mới có thể thuận theo thiên đạo, thậm chí là di bộ thiên đạo thiếu hụt. Trong hồng hoang có thật nhiều bậc đại thần thông thấy nữ hoa thánh nhân dùng cái này loại phương thức công đức thành thánh. Đồng dạng sinh ra tương tự ý nghĩ, cũng biến thành hành động, chính là kêu Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ đầu tiên là bắt chước nữ hoa thánh nhân vì vô tận huyết hải đã sáng tạo ra A Tu La tộc, thiên đạo có cảm giác hạ xuống công đức, nhường Minh Hà lão tổ tu vi tiến nhanh, nhưng vẫn như cũ chưa thể thành thánh. Sau đó tại nhìn thấy Tam Thanh cùng hai vị Tây Phương thánh nhân lập giáo thành thánh sau đó, Minh Hà lão tổ liền lại lập xuống A Tu La giáo, đồng dạng đạt được hàng loạt công đức, mặc dù cái này khiến hắn ở đây con đường chứng đạo thượng đi ra cực xa, vừa xa khỏi một chuẩn thánh, nhưng hắn cuối cùng vẫn như cũ chưa có thể chân chính bước vào cảnh giới kia, khoảng cách cảnh giới kia chỉ có cách xa một bước. Nhưng chính là này cách xa một bước, chính là lại trời, chính là cách biệt một trời. Dưới thánh nhân đều là con kiến, Minh Hà cũng không ngoại lệ. Người trẻ tuổi, nghe nói ngươi muốn đi Bất Chu Sơn du lịch. Huyền Minh ngắt lời Bạch Cảnh suy nghĩ. Bạch Cảnh gật đầu nói, là có ý nghĩ này. Nể tình ngươi giúp chúng ta Vu tộc phân thượng cho ngươi một cái lời khuyên, Bất Chu Sơn bên trên có rộng rãi rồi rào đại đạo uy áp ngăn cách tất cả, mỗi đi lên một bước cũng cực kỳ gian nan, bình thường đại la mặc dù có tiên thiên linh bảo hộ thể, leo lên đến 1/3 chỗ thì là cực hạn. Nhưng ngươi cùng ta Vu tộc tu hành cách thức có mấy phần cùng loại, thể phách cường kiện, vì ngươi đại la hậu kỳ nhục thân, không sai biệt lắm năng lực leo lên đến giữa sơn núi, lại hướng lên sẽ bị đại đạo uy áp nghiền nát. Bạch Cảnh ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất ngờ, hiển nhiên là không ngờ rằng Huyền Minh sẽ cùng hắn nói những thứ này. Chẳng qua ra ngoài lễ tiết Bạch Cảnh hay là đối với Huyền Minh nói cảm ơn xong. Hôm sau, Bạch Cảnh rời khỏi Vu tộc, bắt đầu leo lên Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn chính là đứng sững ở thiên địa chính giữa chống trời chi trụ, chính như Huyền Minh nói, Bất Chu Sơn bị đại đạo uy áp bao trùm, Bạch Cảnh mỗi lần một bước cũng có thể cảm giác được đại đạo uy áp tăng cường một phần. Mà phần này uy áp đối với Bạch Cảnh để cao cường độ nhục thân là có một ít giúp đỡ, Bạch Cảnh lập tức xuất ra khoáng thạch gặm. Bên cạnh gặm bên cạnh vận chuyển vệ linh quyết cùng tự thân tịnh hóa vạn vật năng lực, tịnh hóa khoáng thạch bên trong vô dụng tạp chất, cuối cùng lại thông qua Bất Chu Sơn bên trên đại đạo uy áp, nhường khoáng thạch bên trong năng lượng mau chóng cùng nhục thân tương dụng, cường hóa nhục thân. Cứ như vậy, Bạch Cảnh gặm khoáng thạch bỏ sơn, khoảng tốn thời gian ngàn năm, Bạch Cảnh thì bỏ tới Bất Chu Sơn giữa sơn núi, cường độ nhục thân vậy đột phá đến đại la kim tiên đỉnh phong. Tiếp xuống Bạch Cảnh muốn đem nhục thân đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp, một phương diện cần muốn tiếp tục tăng cường nhục thân cường độ, mặt khác chính là tăng cường đối với thôn vệ pháp tắc lĩnh ngộ, hai đạt tới nhất định trình độ sau đó, hoàn thành huyền công lục chuyển, cường độ nhục thân cũng có thể mượn cơ hội đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hai người này đều không phải là một sớm một chiều năng lực đạt thành, thế là Bạch Cảnh không tiếp tục thôn vệ khoáng thạch, mà là tại Bất Chu Sơn giữa sườn núi đi vòng vo. Bất Chu Sơn là bản cổ sống lưng biến thành, lại có đại đạo uy áp, không có bao nhiêu người năng lực lại tới đây, Bạch Cảnh một phen tìm kiếm sau đó, thu hoạch không ít phẩm chất không tệ linh dược. A, đây là tiên tiên cấm chế sao? Bạch Cảnh nhìn trước mắt tòa này tràn ngập vô tận tiên tiên khí tức đại trận lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Tại tòa đại trận này bao phủ trong, tự thành một phương thiên địa, nơi này mậu thổ chi khí vậy là phi thường nồng đậm, thịnh vượng khí cơ tràn ngập mỗi một tấc không gian. Nhìn xem bộ dạng này, lại so với ta tại Doanh Châu Tiên Đảo tìm thấy kia ba cây tiên tiên thượng phẩm linh căn lúc tiên tiên cấm chế còn cường đại hơn mấy phần. Nói cách khác, bên trong đại trận này, tối thiểu có một gốc tiên tiên thượng phẩm linh căn hay là tiên tiên thượng phẩm linh bảo. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh hai mắt tỏa sáng, bắt đầu phá giải dậy rồi nơi đây tiên tiên cấm chế. Vì Bạch Cảnh bây giờ đại la kim tiên đỉnh phong nhục thân, nơi này tiên tiên cấm chế phá giải đi cũng không có lớn như vậy độ khó, trước sau không hơn trăm năm, Bạch Cảnh thì phá khai rồi nơi đây cấm chế. Bạch Cảnh bước vào đại trận bên trong, trong đại trận mậu thổ chi khí liền hóa thành thiên địa vạn vật, có ngọn núi, có đá tảng, có đủ loại binh khí hướng hắn đánh tới. Bạch Cảnh không tránh không né, càng không có lây ra hồng mông lượng tiên xích, trực tiếp dùng nhục thân ngăn kháng. Đông 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 nương theo lấy từng đợt nặng nề tiếng vang, mậu thổ chi khí hóa thành các loại vật thể đừng nói là đả thương đến Bạch Cảnh, ngay cả phá vỡ Bạch Cảnh nhục thân phòng ngự cũng làm không được. Rất nhanh, Bạch Cảnh thì treo lên mậu thổ chi khí oanh kích đi tới đại trận trung tâm, nơi này nổi lơ lửng một tôn thanh chức đỉnh lớn màu vàng nóng. Nó đang phun ra nuốt vào nhìn đại trận bên trong mậu thổ chi khí, không ngừng lớn mạnh bản thân. Bạch Cảnh thượng tay nắm chặt đại đỉnh chân bạc, đại đỉnh thông tin thì xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chương 12, Đông Vương công lập tiên đỉnh chương 12, Đông Vương công lập tiên đỉnh 42 đạo tiên tiên cấm chế, cực phẩm tiên tiên linh bảo, Nguyên Dương đỉnh. Đỉnh kia lại là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Tiên tiên linh bảo tổng cộng có 5 cấp bậc, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, chí bảo. Linh bảo cấp bậc là vì cấm chế bao nhiêu phân chia, hạ phẩm tiên tiên linh bảo có 1/12 nặng tiên tiên cấm chế, trung phẩm tiên tiên linh bảo có 13/24 nặng tiên tiên cấm chế, thượng phẩm tiên tiên linh bảo có 25/36 nặng tiên tiên cấm chế, cực phẩm tiên tiên linh bảo có 37/48 nặng tiên tiên cấm chế, tiên tiên chí bảo thì là có 49 nặng tiên tiên cấm chế. Hậu tiên linh bảo cũng là đồng lý, nhưng mà hậu tiên cấm chế không bằng tiên tiên cấm chế miền diệu, cái này cũng thì đưa đến hậu tiên uy lực của linh bảo kém xa tiên tiên linh bảo. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, Bạch Cảnh hồng mông lượng thiên xích cùng lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung tháp vì đều có một tầng khai thiên công đức, uy lực không kém gì tiên tiên chí bảo. Mà này Nguyên Dương đỉnh chính là tiên tiên mậu thổ chi tinh biến thành, trấn nguyên tử quả nhân xâm thụ thì là tiên tiên tuất thổ chi tinh biến thành, cả hai coi như là không đồng căn nhưng đồng nguyên, đều là thổ chi đại đạo sản phẩm. Mậu vừa mậu vậy, giống như cả vùng cỏ cây tươi tốt, muôn hoa đua thắm khoe hồng, là vì dương thổ, vạn vật sinh mà ra chi, vạn vật phạt mà bảo chi. Nguyên dương đỉnh thì cụ bị mậu thổ uy năng, trong đỉnh năng lực tẩm bổ vạn vật, đỉnh bên ngoài thì năng lực ngăn cách công kích, vạn pháp bất xâm. Bạch Cảnh không ngờ rằng chính mình du lịch Bất Chu Sơn thế mà năng lực có này thu hoạch, lập tức vui vô cùng, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa nguyên dương đỉnh cấm chế. Hồng Ngông lượng thiên xích tương đương với bản cổ đại thần cho Bạch Cảnh bản sinh linh bảo, Bạch Cảnh trước đây chỉ tốn một hơi liền luyện hóa trong đó 24 đạo cấm chế. Nguyên dương đỉnh trước đó có thể cùng Bạch Cảnh không có quan hệ gì, Bạch Cảnh trước sau hoa 5000 năm thời gian, mới luyện hóa nguyên dương đỉnh 24 đạo cấm chế, sơ bộ nắm giữ đỉnh này. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, trước đó bị hắn thu lại Tam Quang Thần Thủy cùng Bạch Liên, cùng với kia 15 gốc tiên tiên linh căn thì xuất hiện ở trong đỉnh. Nguyên Dương đỉnh bên trong năng lực tầm bổ vật, đem Bạch Liên cùng linh căn phóng ở trong đỉnh, nói không chừng hội có cái gì kinh hỉ. Bạch Cảnh hài lòng đem Nguyên Dương đỉnh thu vào, sau đó tiếp tục tại Bất Chu Sơn du lịch. Không biết có phải hay không là vì đạt được Nguyên Dương đỉnh nguyên nhân, Bạch Cảnh phía sau không thu hoạch được gì, ngay cả năm tương đối đủ linh dược đều không có đủ phải. Thế là Bạch Cảnh dứt khoát về đến tìm thấy Nguyên Dương đỉnh đại trận bên trong, xuất ra mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, bắt đầu lĩnh ngộ dậy rồi thôn vệ đại đạo. Không biết qua bao lâu, tinh tâm tu luyện Bạch Cảnh đột nhiên bị bừng tỉnh. Thiên đạo tại thượng, ta Đông Vương công phụng thánh nhân chi mệnh giữ gìn hồng hoàng trật tự, liền thành lập tiên đỉnh, vì cực phẩm tiên thiên linh bảo long đầu quải trượng chấn bảo vệ khí vận, sau đó ta là tiên đỉnh chi chủ, nhìn trời đạo giám chi. Và anh, Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng hồng hoàng đại địa, một đám đại năng không hẹn mà cùng nhìn về phía Đông Hải. Tây Côn Luân, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn Tây Vương Mẫu nghe được Đông Vương công thành lập tiên đỉnh sau đó, thở dài một hơi. Tây Vương Mẫu tại tất cả hồng hoàng nữ tiên trong, có thể xếp hạng trước 10, thân mình theo hầu vậy cực kỳ không tầm thường, tuyệt đối là hồng hoàng đứng hàng đầu bậc đại thần thông, có hồng quân ban cho cực phẩm tiên thiên linh bảo sau đó, nữ tiên đứng đầu vị trí nàng là thực sự có thể một hồi. Nhưng Tây Vương Mẫu không giống với Đông Vương Công, nàng cảm giác nhạy cảm đến tại Hồng Quân tuyên bố nàng là nữ tiên đứng đầu, cũng ban thưởng pháp bảo về sau, đang ngồi thì có không biết bao nhiêu đạo chợt lóe lên sát ý, tuy nói trong Tử Tiêu cung lợi hại nhất, hai tên nữ tiên nữ hoa cùng hậu thổ không có phản ứng gì, nhưng đối mặt dường như đến từ hơn phân nửa hồng hoang địch ý, ai có thể giữ vững bình tĩnh đâu? Nhất là tại yêu tộc đám người kia vị trí, mấy đạo thấu xương sát ý dường như từ đầu tới cuối đều không có biến mất qua, mãi cho đến nàng rời khỏi Tử Tiêu cung. Yêu tộc cũng xây lập thiên đình, rõ ràng chính là muốn thống ngự hồng hoang. Lúc này Hồng Quân đem Đông Vương Công cùng nàng chọn làm nam nữ tiên đứng đầu, yêu tộc ở đâu có thể chịu. Tây Vương Mẫu cũng sẽ không chân thật cho rằng thánh nhân lên tiếng liền không ai dám động đến bọn hắn, càng sẽ không cho là thánh nhân hội mỗi giờ mỗi khắc chú ý bọn hắn, cho nên Tây Vương Mẫu mới biết đang giảng đạo vừa kết thúc, thì vội vàng rời đi Tử Tiêu cung, về đến Tây Côn Luân bế quan không ra. Tất nhiên Đông Vương Công muốn xuất đầu, vậy liền nhường hắn đi thôi, ta không để ý tới hắn chính là, từ giờ trở đi, trừ ra thánh nhân lần thứ 3 giảng đạo bên ngoài, ta liền không ra khỏi cửa. Nếu là kia Đông Vương Công thật sự thái cản rỡ bị giết, vậy ta nên liền an toàn, rốt cuộc đem thánh nhân thân phong hai vị tiên thủ lĩnh cũng giết, nên còn không người có lá gan này. Nếu là hắn năng lực có một phen tạo hóa, sáng lập cái này tiên đỉnh thật sự vượt trên yêu tộc tiên đỉnh, ta lại đi ra không muộn. Tây Vương Mẫu tự lẩm bẩm, tầm mắt đi vào Côn Luân Sơn bên kia, Tam Thanh đạo tràng. Đông Vương Công sáng lập tiên đỉnh vậy kinh động đến đang tu hành Tam Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng nói, bây giờ Hồng Hoang yêu tộc sáng tạo lập tiên đỉnh, Vu tộc vì Bất Chu Sơn làm cơ sở trắng trợn phóng đại, hai tộc thế lực khổng lồ, cái nào đều không phải là kia Đông Vương Công chỗ có thể chống đỡ. Lúc này này Đông Vương Công lại dám sáng lập tiên đỉnh lại tại kia đế tuấn trước mặt trắng trợn mời chào tán tu, thực sự là tự tìm đường chết. Lão tử nghe vậy con mắt đều không có mở ra, giọng nói bình thản nói ra, việc này cùng bọn ta không quan hệ, lẽ nào kia Đông Vương Công còn có thể chiêu mộ được ta Tam Thanh đầu không lên được? Đại huynh nói đúng lắm, nhị huynh, chúng ta sao lại cần để ý tới hắn? Thông Thiên vậy phụ hòa nói. Thấy hai cái huynh đệ cũng nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có lại nhiều ngôn, chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục tham ngộ đại đạo, để cầu mau chóng chẳng thi. Bên kia, yêu tộc Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Đế Tuấn Thái Nhất ngồi ngay ngắn thượng thủ, đông đảo yêu thánh đứng phía dưới, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Một lát sau, Thái Nhất thực sự nhịn không nổi, nhìn Đế Tuấn cả giận nói, đại ca, thánh nhân sắp phong kia Đông Vương Công là nam tiên tri thủ thì cũng thôi đi, này Đông Vương Công thế mà còn thật đề cao bản thân bản về tu vi luận theo hầu, hắn lấy cái gì cùng chúng ta đây? Hôm nay hắn còn dám tại sáng lập cái gì tiên đình, tại trước mặt chúng ta mời chào cái khác tán tu đại năng, này là hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt, ta cái này đi giết hắn. Nói xong Thái vừa đứng dậy liền muốn đi hướng Đông Hải Tử Phủ. Đế Tuấn đang nghe Đông Vương Công sáng lập tiên đình sau đó, cũng là đầy ngập lửa giận, nhưng hắn so với Thái Nhất bình tĩnh nhiều lắm, cũng có thể kiềm chế phẫn nộ trong lòng, sẽ không giống Thái Nhất như vậy như thế hành sự lỗ mãng. Đế Tuấn đưa tay ngăn lại Thái Nhất, nhìn lướt qua yêu tộc mọi người thản nhiên nói, nhị đệ, lúc này ngươi đi giết này Đông Vương Công là tuyệt đối không thể, không nói cái khác, chính là thánh nhân mặt mũi vậy không qua được, bây giờ ai cũng không biết thánh nhân ra sao ý nghĩ, chúng ta không thể cược. Bệ hạ nói cực phải, kia Đông Vương Công tu vi thường thường, bất luận là thật ngốc hay là giả ngốc, cũng khó khăn thành họa lớn, cho dù tụ tập một đám tán tu, cũng bất quá là đám ô hợp thôi, không đáng để lo. Nếu thật là không thể nhịn được nữa, thiện tay giết là được. Chúng ta phải đối mặt không phải Đông Vương Công, mà là đương kim thánh nhân. Phía dưới Bạch Trạch theo Đế Tuấn lời nói. Thái Nhất đối với huynh trưởng của mình cực kỳ tôn kính, lại thêm yêu tộc túi khôn Bạch Trạch cũng mở miệng, Thái Nhất chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, tức giận bất bình ngồi xuống lại. Chương 13, Đồng Lai Tiên Đạo xuất thế chương 13, Đồng Lai Tiên Đạo xuất thế này Đông Vương Công thật đúng là có mấy phần quả quyết ta. Vũ Trang quan trong, Trấn Nguyên Tử nhịn không được cảm thán nói. Ngồi đối diện hắn Hồng Vân một ngụm đem trong tay nhân sâm quả nuốt xuống, sau đó hỏi, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Kia Đông Vương công thành lập Tiên Đình không phải rõ ràng cùng yêu tộc đối nghịch sao? Trấn Nguyên Tử lắc đầu nói, kia Đông Vương công chính là tiên tiên chí dương chi khí hóa hình, theo hầu nói đúng không sai, nhưng kỳ thực cùng thật sự đỉnh tiêm đại năng so sánh vẫn là chênh lệch rất xa, hắn là đang đánh cược một cơ hội. Đạo hữu lời này đem ta nói hồ đồ rồi. Đông Vương công vốn là chí dương chi khí hóa hình, chí dương chí cường, những loại người này sẽ không cam lòng hướng tới dưới người. Trước kia không có cơ hội thì cũng thôi đi, hiện tại có cơ hội hắn tự nhiên sẽ bắt lấy, ta nghĩ tại hắn thành lập Tiên Đình mời chào tán tu thời điểm cũng đã nghĩ đến thân tử đạo tiêu kết cục. Nhưng Đông Vương công chính là đang đánh cược cái này đem, đổ thánh người sẽ không ngồi yên không lý đến, cực tự thân chính là thiên mệnh sở quy. Nếu là cứ thắng, nhất thống hưng hoang, khí vận thêm giới quân mặt chưa hẳn không có tiến thêm một bước cơ hội, thua cuộc, chẳng qua thân tử đạo tiêu thôi. Nếu đúng như đạo hữu lời nói, vậy cái này Đông Vương công đúng là có mấy phần quả quyết. Hồng Vân chẳng hề để ý nói. Trấn Nguyên Tử nghe vậy nhìn thoáng qua lại nắm lên một viên nhân sâm quả Hồng Vân, bất đắc dĩ lắc đầu. Răng rắc bạch cảnh bên cạnh gặm quan thạch, bên cạnh nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Đông Vương công cũng lập tiên đỉnh, đồng lai tiên đạo hẳn là cũng sắp xuất thế. Vừa vặn bạch cảnh trên tay các loại tiên tài trừ ra nhiễm hỗn độn khí những kia, đều bị hắn gặm không sai biệt lắm, hiện tại cần gấp bổ sung tài nguyên. Đồng lai tiên đạo xuất thế, ngược lại là có thể đi vơ vét một phen. Nghĩ được như vậy, bạch cảnh rời đi Bất Chu Sơn, cùng Vu tộc nói một tiếng về sau, liền thẳng tắp nhắm hướng Đông Hải bay đi. Đông Hải cũng coi là bạch cảnh lão gia, chỉ là so với bạch cảnh lúc rời đi, bây giờ Đông Hải rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đạo độn quang bay qua, này độn quang chỗ cần đến dĩ nhiên chính là tiên đỉnh chỗ tử phủ. Nghiêm chỉnh mà nói, Đông Hải hẳn là Long tộc địa bàn, chỉ là bây giờ Long tộc sự suy thoái, chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, đối với Đông Vương công tiên đỉnh cũng là bất lực ứng phó, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Đương nhiên Long tộc không phải sợ tiên đỉnh, cũng không có thần phục với tiên đỉnh ý nghĩa, cho dù là yêu tộc tới trước Long tộc đều không có thần phục, càng không cần nhắc tới tiên đỉnh. Long tộc hay là có tôn nghiêm của mình, ở rốt cuộc trong hải nhãn còn có một nhóm Long tộc nội tình tại, ngày thường mặc dù không thể đi ra, nhưng nếu là Long tộc muốn diệt vong, bọn hắn cũng không sợ ra đây liều mạng. Đông Vương công tự nhiên cũng là hiểu rõ điểm này, cho nên cũng không có dám đối với Long tộc thế nào, càng không nghĩ tới triệt để chiếm cứ Đông Hải. Bạch Cảnh bay trở về đến Doanh Châu Tiên Đảo vị trí, cảm ứng một chút chính mình lưu tại đại trận bên trong ấn ký về sau, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đã lâu về đến chính mình xuất sinh điểm, Bạch Cảnh có loại đột nhiên trầm tĩnh lại cảm giác. Bạch Cảnh dò xét một phen lãnh địa của mình sau đó, tìm cái vị trí thoải mái, xuất ra mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp tiếp tục tham ngộ thôn vệ pháp tắc. Tại Tử Tiêu cung nghe đạo lúc, Bạch Cảnh thôn vệ pháp tắc nhập môn, khi đó hắn đại khái là nắm giữ một thôn vệ đại đạo. Vạn sự khởi đầu nan, tại Bất Chu Sơn này vạn năm thời gian, mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, Bạch Cảnh đã nắm giữ nửa thành thôn vệ đại đạo. Theo Bạch Cảnh đoán chừng, chỉ phải không ngừng lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc, nhường thôn vệ đại đạo nắm giữ đến ba thành, thì đạt đến đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên tiêu chuẩn. Đến tiếp sau chính là tăng cường nhục thân, đồng thời đem thôn vệ pháp tắc giống như thập nhị tổ bu, tan vào nhục thân trong, mọi cử động mang theo có lực lượng pháp tắc. Hoàn thành một bước này về sau, có thể huyền công lục chuyển nhục thân đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc. Có mảnh vỡ tạo hóa ngọc hiện tại, Bạch Cảnh có lòng tin tại Tử Tiêu cung ba dạng trước đó đối với thôn vệ đại đạo khống chế đạt tới ba thành trình độ. Mấu chốt chính là có thể hay không thu hoạch đầy đủ tài nguyên, nhường nhục thân vậy tiến một bước đột phá. Cho nên lần này Đồng Lai Tiên Đảo xuất thế đối với Bạch Cảnh mà nói là cực kỳ trọng yếu, chỉ có tại Đồng Lai Tiên Đảo thu tập được đầy đủ tiên tài khoáng thạch, mới có thể chống đỡ nhục thể của hắn hoàn thành thể biến, lúc này mới có thể tại Tử Tiêu cung ba dạng lúc đột phá đến huyền công lục chuyển, có Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp nhục thân. Đến lúc đó phân bảo nhai thì có cấp đoạt ngũ phương kỳ tư bản. Bất chi bất giác, lại là vạn năm thời gian trôi qua, Bạch Cảnh đối với thôn vệ pháp tắc lĩnh ngộ nâng cao một bước, đối với thôn vệ đại đạo khống chế vậy đã đạt đến một thành trình độ. Đồng thời Bạch Cảnh đã học thập nhị tổ vu dáng vẻ, đem thôn vệ đại đạo cùng nhục thân tương dung. Một bước này kỳ thực cũng không dễ dàng, cũng may Bạch Cảnh cùng tổ vu nhóm, đặc biệt hậu thổ tiếp xúc thời gian dài như vậy, tự thân còn luyện hóa đế giang một giọt tinh huyết, đối với tổ vu cũng coi là hiểu khá rõ. Nương tựa theo đối với tổ vu phần này hiểu rõ, Bạch Cảnh thuận lợi đem lực lượng pháp tắc cùng nhục thân tương dung. Bây giờ Bạch Cảnh dường như là một cái hành tẩu lỗ đen bình thường, thân thể mỗi một tế bào, không giờ khắc nào không tại thôn vệ Doanh Châu Tiên Đảo bên trên linh khí, mà những thứ này bị thôn vệ nhập thể nội linh khí, đều bị Bạch Cảnh lấy ra dùng làm tu bổ bản nguyên, tuy nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Ngày này, đang lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc Bạch Cảnh đột nhiên cảm giác Doanh Châu Tiên Đảo bên ngoài không gian chính tại kịch liệt ba động. Lúc này ngoại giới, nguyên bản coi như gió êm sóng lặng trên biển Đông trong chốc lát nhấc lên thao thiên cự lãng, thậm chí ngay cả đáy biển Đông Hải Long cung giống như cũng bắt đầu lắc lư. Tại sao lại có như thế nồng đậm lực lượng không gian bộc phát? Tựa như là có đồ vật gì muốn theo trong hư không xuất hiện đồng dạng. Đông Hải Long Vương Ngao Thông mang theo vài phần nghi ngờ nói: "Bệ hạ, có phải hay không là có chí bảo xuất thế?" Một bên Quy Thừa tướng nói: "Đông Hải trong hư không năng lực có cái gì chí bảo?" Đông Hải Long Vương lời còn chưa nói hết, thật giống như nghĩ tới điều gì, hắn nhìn thoáng qua Quy Thừa tướng nói: "Quy Thừa tướng, không biết ngươi có nghe hay không qua Tam Tiên Đảo truyền thuyết?" Lao thần làm năm nghe lão tổ nhắc qua, truyền thuyết chúng ta này Đông Hải ẩn giấu đi ba tòa tiên đảo, theo thứ tự là Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Này ba tòa đảo chính là mảnh vỡ hỗn độn biến thành, ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng tài nguyên, chính là tiên tiên linh căn, linh bảo cũng có không ít. Chỉ là này ba tòa tiên đảo từ Hồng Hoang sơ tích thời điểm liền một thằng ẩn vào trên biển Đông trong hư không, lại thêm có cường đại tiên tiên cấm chế che đậy thiên cơ, không người năng lực thôi diễn hắn chỗ, tìm được tung tích, cũng chưa từng có người đi bảo. Quy Thừa tướng vừa dứt lời, Long cung một vị hà binh trinh sát thì tới trước bẩm báo, khởi bẩm Long Vương, trên biển Đông có một tòa tiên đảo như ẩn như hiện, tiên đảo vô cùng mênh mông, thần uy khó lường, chúng thuộc hạ người khó mà tới gần, còn xin Long Vương định đoạt. Xem ra thật đúng là Tam Tiên Đảo một trong hiện thế, không biết là cái nào tòa tiên đảo. Ngao Thông nhíu mày nói, Long Vương gia, mặc kệ là cái nào tòa tiên đảo, tất nhiên xuất hiện tại Đông Hải, ta Long tộc thì không thể bỏ qua, đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Quy Thừa tướng nói. Chương 14, Tiên Thiên Cấm Chế chương 14, Tiên Thiên Cấm Chế nghe xong Quy Thừa tướng lời nói, Đông Hải Long Vương Ngao Thông thở dài, Quy Thừa tướng, nếu là lúc trước này tiên đảo hiện thế, ta Long tộc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, chỉ là bằng vào ta Long tộc hiện nay tình huống. Quy Thừa tướng nghe vậy vậy cùng thở dài một hơi, bây giờ Long tộc nội tình cũng tại trấn áp Hải Nhãn, ở lại bên ngoài đều là một ít tiểu bối. Mà tiên đảo hiện thế thanh thế to lớn, trong hồng hoang hẳn là sẽ có không ít tiên tiên thần thánh trước đến cướp đoạt cơ duyên, hiện tại Long tộc nhưng không có đối kháng những người này năng lực. Chẳng qua cứ như vậy bỏ cuộc tiên đảo, Ngao Thông lại có chút không cam tâm. Tất nhiên tiên đảo là tại ta Đông Hải Long cung phía trên hiện thế, vậy ta Long tộc tự nhiên không thể bỏ qua. Một đạo thanh âm uy nghiêm vòng Long cung chỗ sâu truyền đến. Ngao Thông cùng Quy Thừa tướng nghe được thanh âm này, ánh mắt bên trong lóe lên vẻ kích động, liền vội vàng không người xác nhận. Và trong Long tộc người tới mặt biển thời khắc, tiên đảo xuất thế chỗ đã hội tụ không ít Đông Hải tán tu, trong đó không thiếu kim tiên thậm chí thái ớt cấp bậc cường giả, chính là đại la vậy ẩn giấu đi mấy vị. Chỉ là bây giờ này tiên đảo còn ở trong hư không như ẩn như hiện, khó mà khóa chặt hắn vị trí thực sự, những người này đối với cái này vậy không có biện pháp gì. Mà theo thời gian trôi qua, tiên đảo bên ngoài cấm chế đã năng lực thấy rõ ràng, đồng thời tiên đảo tản ra thần quang vậy càng lúc càng nồng nặng. Trong hồng hoang các đại năng vậy ùn ùn kéo đến. Sau trăm tuổi, tiên đảo cuối cùng hoàn toàn từ trong hư không thoát ly, mà lúc này tiên đảo bên ngoài đã hội tụ gần trăm tên đại la. Phía trước nhất, vài vị càng là hơn hồng hoang trừ đạo tổ bên ngoài đứng đầu nhất đại năng, Tam Thanh, Đế Tuấn Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử Hồng Vân, Minh Hà, Côn Bằng. Mà Bạch Cảnh cũng không có đứng ở thái gần phía trước vị trí, mà là đứng ở một đám đại năng ở giữa, hắn cũng không phải đến đoạt linh bảo linh căn, hắn chỉ là đến thu thập tiên tài khoáng thạch. Hiện tại hồng hoang biết cách luyện khí không có mấy cái, ánh mắt của mọi người đoán chừng cũng không có người nào cùng hắn cướp đoạt tiên tài khoáng thạch đứng nơi này chính chính tốt. Trước đây Bạch Cảnh cho rằng mọi người ở đây hẳn là không người sẽ chú ý tới hắn. Ai ngờ Tam Thanh đã sớm tại lẫn nhau truyền âm trong thảo luận tình huống của hắn. Cái thứ nhất chú ý tới Bạch Cảnh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn hướng các minh đệ của mình truyền âm nói, "Đại huynh, tam đệ, các ngươi nhìn xem kia Tịnh Thế Bạch Liên hóa hình đạo nhân." Lão tử cùng Thông Thiên nghe được Nguyên Thủy truyền âm không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Cảnh, nhìn một cái lão tử nhíu mày, Thông Thiên vậy hơi kinh ngạc. Hắn đây là được đại cơ duyên gì sao? Vì sao đứng, linh khí bốn phía rồi sẽ điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn? Thông Thiên mang theo vài phần kinh ngạc hỏi. Nguyên Thủy vậy có nghi vấn như vậy, hắn sẽ chú ý tới Bạch Cảnh cũng là bởi vì cái này. Mà lão tử là trong ba người, một cái duy nhất chém tới thiện thi, đột phá chuẩn thánh, tầm mắt đây hai vị đệ đệ cao hơn không ít, hắn lắc đầu nói, hắn không phải được đại cơ duyên, mà là lựa chọn dĩ lực chứng đạo con đường, xác suất lớn hay là vì thôn phệ đại đạo chứng đạo. Thôn phệ đại đạo. Nhưng hắn không phải Tịnh Thế Bạch Liên hóa hình sao? Cho dù muốn dĩ lực chứng đạo, cũng hẳn là tịnh hóa đại đạo a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Lão tử lần này lại là không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn vậy nhìn không thấu vì sao Bạch Cảnh chọn thôn vệ đại đạo. May mắn đuổi kịp, sư minh chúng ta vừa xuất quan này tiên đảo liền mở ra, này tiên đảo rõ ràng cùng chúng ta hữu duyên a. Sư đệ lời nói chính là. Đang khi nói chuyện, hai cái thân mang rách dưới đạo bào đạo nhân từ trên trời giáng xuống rơi vào phía trước nhất, hồng hoang các đại năng trước mặt. Gặp qua các vị đạo hữu. Hai người lên tiếng chào về sau, liền quay đầu nhìn về phía trước mặt tòa này tiên đảo. Nói là đảo, kỳ thực hoàn toàn có thể xưng tượng là một phương tiểu thế giới, vô biên vô hạn, ngoài có kim quang lưu chuyển, không thể nhìn thẳng. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy kiểu này kim quang, chính là dị bảo xuất thế tiêu chuẩn thấp nhất tiên tiên đại trận. Chỉ là kiểu này quy mô cùng uy lực đại trận hai người lại là lần đầu tiên thấy, nếu không phải bây giờ đã đến xuất thế thời khắc, đại trận uy lực dần dần tiêu tán, thân làm đại la bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào gần, phá trận khẳng định là không có khả năng. Có thể bị cường đại như thế tiên tiên đại trận bao vây, trên đảo này có bao nhiêu bảo bối tiếp dẫn chuẩn đề đã không dám nghĩ, như đảo này thượng thứ gì đó đều thuộc về bọn hắn, Tây Phương có hy vọng phục hưng a. Đang lúc tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặc sức tưởng tượng nhìn ở trên đảo có bảo vật gì lúc, một vị toàn thân khí cơ đã đạt tới thái ớt kim tiên đỉnh phong thủy tộc cường giả hiện hóa ra bản thể, đây là một đầu hình thể to lớn con cua. Nay cự giải cũng không biết là cái gì hồng hoang dị trùng, hai con càng cua nhìn thì có trăm mét chi trường, thân thể càng là hơn như thái cổ thần như núi, trên lưng cốt thứ cao chót vót, vô cùng doan người. Cự giải ngửa mặt rít gào, vậy không để cái gì thần thông, nâng lên to lớn càng cua, liền hướng phía đại trận kia cắt đi. Trong Đông Hải thủy tộc có không ít là biết nhau cái này lão con cua. Hắn không phải Long tộc thống xuất thủy tộc, mà là tán tu, nghe nói có huyết mạch hung thú. Một đôi cự kìm vô cùng kinh khủng, rất nhiều năm trước thì từng cùng Long tộc một vị đại la kim tiên đấu pháp qua, cuối cùng mặc dù bị thua, lại dựa vào này đôi cự kìm chạy thoát tới cửa sinh, lưu được một cái mạng, nghe nói làm năm đánh bại hắn Long tộc đại la cũng không dám ngạnh kháng hắn chuyện này đối với cự kìm. Một ít đối với cự giải có hiểu biết thủy tộc cường giả thậm chí đã nhắc tới khí cơ, chuẩn bị đi theo cự giải lẫn tiến vào. Theo bọn hắn nghĩ, đại trận kia cho dù thần uy khó lường, lẽ nào có thể tùy tiện xóa bỏ một vị lực công kích khủng bố như thế hồng hoang dị thú? Thế nhưng một giây sau, lệnh tất cả thủy tộc cũng không tưởng tượng được tình huống xuất hiện, kia cự giải kinh khủng cự kìm cùng tiên thiên cấm chế va chạm trong nháy mắt, liền bắt đầu băng liệt, lập tức một tiếng thống khổ tiếng thét dài băng lên, chẳng qua mấy hơi thở về sau, to lớn càng cua lại trực tiếp bị mài thành một mịn, biến mất không thấy gì nữa. vừa mới chuẩn bị đi theo sông đi vào thủy tộc trong nháy mắt bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Này cái kỳ bị này cô rèn luyện vô số năm, cứng không thể phá, là luyện khí tài liệu tốt, bị hủy như vậy có chút đáng tiếc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thán nói. Đồng dạng cảm thấy đáng tiếc còn có Bạch Cảnh, vừa mới Bạch Cảnh đang nhìn đến cự giải hiện hóa ra bản thể sau đã nhìn chằm chằm hắn càng cua, lớn như vậy cái kìm, bên trong thịt nhất định vô cùng tươi. Đáng tiếc này con cua là không có não, thế mà cứ như vậy đối với Bồng Lai Tiên Đạo đại trận xuất thủ, đây không phải muốn chết sao? Có một tòa tiên đạo Bạch Cảnh đối với này tiên tiên cấm chế thế nhưng không thể quen thuộc hơn nữa, nếu không phải hắn là Doanh Châu Tiên Đạo thượng tịnh thế Bạch Liên hóa hình, đại la cũng đừng nghĩ phá vỡ trận pháp. Lúc này Bồng Lai Tiên Đạo trước mặt, đông đảo thủy tộc đã vì cự ngao lão tổ trong nháy mắt tan biến mà không dám tiện động. Nhưng ngắn ngủi bình tĩnh qua đi, mọi người ở đây còn đang quan sát đại trận thời điểm, đại trận lần nữa bạo phát ra một hồi kim quang, tu vi tại kim tiên trở xuống thủy tộc trực tiếp bị kim quang xóa bỏ, kim tiên thủy tộc cũng bị chấn choáng, chỉ có tu vi đạt tới thái ất mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà ở đạo kim quang này qua đi, thì tuyên cáo Bồng Lai Tiên Đạo triệt để xuất thế, phía trước nhất, một đám các đại năng tại phương hướng khác nhau không hẹn mà cùng ra tay. Giang giác nương theo lấy như là thủy tinh phá toái tiếng vang lên lên, Bồng Lai Tiên Đạo cấm chế bị phá giải, ra tay phá giải cấm chế các đại năng tự nhiên là chiếm trước một chút tiên cơ, dẫn đầu vọt vào Bồng Lai Tiên Đạo bên trong. Chương 15, tranh đoạt bảo vật chương 15, tranh đoạt bảo vật cướp đoạt cơ duyên loại sự tình này, một bước trước, từng bước trước. Vì Tam Thanh cầm đầu một đám đại năng phá vỡ đại trận sau dẫn đầu xông vào Bồng Lai Tiên Đạo, chẳng khác nào là đoạt chiếm được tiên cơ. Đạo này quả nhiên là bất phàm a. Mới vừa vào Bồng Lai Tiên Đạo Thông Thiên liền không nhịn được cảm thán nói. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy có chút tán đồng gật đầu một cái, thần trí của bọn hắn quét qua liền biết này Bồng Lai Tiên Đạo phía trên, tổng cộng có 36 chỗ tiên tiên cấm chế. Tiên tiên cấm chế trong không phải tiên tiên linh bảo chính là tiên tiên linh căn, bọn hắn tam huynh đệ hóa hình ra thế đến nay, trên tay cũng không có mấy món tiên tiên linh bảo, tiên tiên linh căn thì càng khỏi phải nói. Luận khan hiếm trình độ, tiên tiên linh căn thế nhưng tiên tiên linh bảo phía trên. Đại huynh, ta quan đông nam phương hướng tiên tiên cấm chế là cả tòa tiên đạo bên trong cường đại nhất, chúng ta trước phá giải nơi đây tiên tiên cấm chế làm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị. Lao tử một phen bấm đốt ngón tay sau nói, tốt. Thế là Tam Thanh hướng phía đông nam tiên tiên cấm chế mà đi. Mà ở cùng Tam Thanh tương phản phương hướng tây bắc, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề vậy chiếm cứ một tòa cực kỳ cường đại tiên tiên đại trận. Chuẩn Đề vừa tiến vào Đồng Lai Tiên Đạo lúc, con mắt cũng tại bốc lên ánh sáng xanh lục, tây phương vốn là cằn cỗi, bọn hắn từ xuất thế lên chưa từng gặp qua bảo địa như thế. Chỉ là lên đảo nhìn lướt qua liền đã phát hiện vài gốc cực phẩm hậu thiên linh căn, năm đại 100.000 năm trở lên linh dược càng là hơn nhiều vô số kể. Tiếp dẫn cũng là có chút kích động, nhưng hắn cũng không có bị những vật này choáng váng đầu óc. So với hậu thiên linh căn cùng linh dược, càng quan trọng hơn khẳng định là bị tiên thiên cấm chế bảo vệ tiên thiên linh vật. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề một phen sau khi thương nghị, chiếm cứ phương hướng tây bắc một chỗ tiên thiên cấm chế. Còn lại xuất trước tiến đến đại năng, cũng đều chọn chúng ở trên đảo tương đối cường đại tiên thiên cấm chế bắt đầu phá giải. Tại bọn họ sau đó đi vào đại năng, chỉ có thể đưa ánh mắt phóng tại những này đại năng chọn còn lại tiên thiên cấm chế phía trên. Rất nhanh ở trên đảo hơn 30 chỗ tiên thiên cấm chế đều bị người chiếm cứ, trong đó có một nửa cấm chế chỗ còn đang ở ra tay đánh nhau. Đi vào trên đảo Đại La Kim Tiên cũng tại vì chiếm cứ một chỗ tiên tiên cấm chế mà liều mạng mệnh. Duy chỉ có Bạch Cảnh, giống như không nhìn thấy những thứ này tiên tiên cấm chế bình thường, một lòng một dạ vùi đầu thu thập các loại chân quý tiên tài linh quáng. Đồng Lai Tiên Đảo là tam tiên đảo bên trong lớn nhất, Bạch Cảnh nhặt lên tiên tài cùng khoáng thạch đến gọi là một cái thoải mái. Bất chi bất giác 10 năm thời gian trôi qua, Tam Thanh ba người tổng cùng xuất thủ, vẹn vẹn mất 10 năm thời gian liền phá khai rồi chỗ kia cấm chế. Cấm chế mở ra trong nháy mắt, bảo quang bắn ra bốn phía. Trên đảo tất cả mọi người không tự chủ hướng Tam Thanh vị trí nhìn lại. Có thể một giây sau, một tòa bảo tháp đột nhiên xuất hiện, bảo tháp phía trên huyền hoàng chi khí tràn ngập, trực tiếp ngăn cách mọi người nhìn trộm. Đây cũng là kia hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp sao? Quả nhiên thần diệu. Lần đầu tiên nhìn thấy tháp này, Bạch Cảnh tự lẩm bẩm. Có tòa tháp này tại, trên đảo một đám đại năng cũng không biết Tam Thanh phá tan cấm chế sau rốt cục được bảo bối gì. Bạch Cảnh đối với cái này vậy không quan tâm, hắn nhưng là có cả tòa Doanh Châu Tiên Đảo người, Đồng Lai Tiên Đảo bên trên linh bảo lợi hại hơn nữa, vậy không sánh bằng Doanh Châu Tiên Đảo bên trên Hồng Mông lượng tiên xích. Lại nói, cho dù Tam Thanh thực sự cái gì khó lường bảo vật, hắn vậy mà không qua. Có quan tâm Tam Thanh công phu, không bằng tiếp tục thu thập hắn tiên tài cùng khoáng thạch. Tam Thanh sau đó, cái thứ hai phá vỡ đại trận là Đế Tuấn cùng Thái Một, hai người thu được một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tổ hợp hai người Tây Phương, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, Minh Hà, Côn Bằng bọn hắn phá tan cấm chế về sau, không là được đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thì là được đến thượng phẩm tiên thiên linh căn. Bạch Cảnh biết được bọn hắn đạt được đồ vật hậu tâm nghĩ, Tam Thanh bên ấy nhìn xem bảo quang hẳn là được một kiện cực phẩm tiên thiên linh vật. Còn lại 5 nơi tương đối lớn trong tiên thiên cấm chế đều là thượng phẩm tiên thiên linh vật, còn lại 30 chỗ cỡ trung tiểu tiên thiên cấm chế, bên trong cũng đều là trung hạ phẩm tiên thiên linh vật. Như thế tính toán Đồng Lai Tiên Đảo thượng hẳn là có một kiện cực phẩm tiên thiên linh vật, 5 kiện thượng phẩm tiên thiên linh vật, 30 món trung hạ phẩm tiên thiên linh vật. Mà Doanh Châu Tiên Đảo của ta bên trên cũng chỉ có 18 chỗ tiên thiên cấm chế, có 16 chỗ tiên thiên cấm chế là linh căn, tổng cộng có 16 gốc, trong đó 3 cây là thượng phẩm. Linh bảo phương diện cấm chế chỉ có một chỗ, thì là bản thể của ta thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên nơi ở, ta hóa hình mà ra về sau, tiên thiên cấm chế liền tự mình tiêu tán. Cuối cùng một chỗ tiên thiên cấm chế thì là khối kia mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp sở tại địa phương. Thì về số lượng mà nói là có khoảng cách, luận giá trị, chúng ta tăng thêm mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp hẳn là cùng này Đồng Lai Tiên Đảo tất cả linh bảo cộng lại không sai biệt lắm. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh đối với Tam Tiên Đảo bên trong cuối cùng một tòa phương trượng đảo càng phát ra tò mò. Không nói cái khác, chưa bao giờ tại Hồng Hoang bên trong xuất hiện Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cùng Tiên Tiên Thập Đại Linh Căn một trong Ngũ Châm Tùng xác suất lớn là tại phương trượng đảo. Ngũ Châm Tùng có hay không có sao cũng được, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ thế nhưng có thể dùng để chữa trị Bạch Cảnh bản nguyên. Âm ầm đột nhiên truyền đến tiếng sấm ngắt lời Bạch Cảnh suy nghĩ. Bạch Cảnh hướng phía tiếng vang phương hướng nhìn lại, phát hiện đúng là Thông Thiên đối mặt Minh Hà. Minh Hà đạo hữu, có thể nhận biết ta thượng thanh lôi pháp. Thông Thiên vừa dứt lời, một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy Minh Hà chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tay phải điểm nhẹ phía sau song kiếm, lập tức một đạo kinh thiên kiếm quang lên tiếng chém ra, thẳng tắp đón nhận Thông Thiên thượng thanh thần lôi. Lại là một tiếng vang thật lớn sau đó, thượng thanh thần lôi cùng kiếm quang chạm vào nhau, hóa thành vô số kim quang, tiêu tán không thấy. Ở đây một đám đại năng trong, dáng cùng Tam Thanh khiêu chiến không có mấy cái, Minh Hà tuyệt đối là một cái trong số đó. Nói cứng lời nói, Minh Hà lão tổ tại Tam Thanh thành thánh trước đó còn thật không sợ bọn họ. Minh Hà lão tổ là bản cổ ô huyết biến thành vô tận trong biển máu dựng dục sinh linh, có một hạng đại thần thông, luyện thành 480 triệu huyết thần tử, dung nhập trong biển máu. Bởi vậy đại thần thông, cho nên huyết hải không khô, Minh Hà không chết, mà huyết hải là sinh linh sau khi chết chỗ đi nơi, có vô tận oan hồn nghiệp lực, không cần nói, có hay không có năng lực như thế đem nó sấy khô, chính là thật có thần thông như vậy, sau đó lại phải thừa nhận bao nhiêu nghiệp lực phản vệ. Liền xem như thánh nhân đối mặt như vậy quy mô nghiệp lực cũng muốn cân nhắc một ít, cho nên Minh Hà lão tổ mới có thể tại Hồng Hoang vô số đại kiếp bên trong sống đến cuối cùng. Không thẳng thân tu vi pháp lực là không phải là đối thủ của Tam Thanh, dù sao Minh Hà lão tổ tuyệt đối là có can đảm cùng Tam Thanh chính diện khiêu chiến tồn tại. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường mà nói liền xem như Minh Hà lão tổ vậy sẽ không dễ dàng đắc tội Tam Thanh, rốt cuộc Tam Thanh trên người thế nhưng có ba thành khai thiên công đức, ai đắc tội Tam Thanh khẳng định là chịu không nổi. Nhưng này Minh Hà lại cùng Tam Thanh đối mặt, lẽ nào là này Đồng Lai Tiên Đạo phía trên còn có cái gì khác đáng giá hai phe tranh đoạt bảo vật? Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ này khắc này không chỉ có là Bạch Cảnh một người nghĩ như vậy, những người khác cũng có tương tự ý nghĩ. Trên đảo các đại năng không hẹn mà cùng hướng phía hai phe sở tại địa phương hội tụ mà đi. Bạch Cảnh quan sát một chút chính mình thu thập tiên tài cùng khoáng thạch cảm giác còn kém không ít, hắn do dự một chút, không có đi qua tham gia náo nhiệt. Chương 16, Huyền Công Lục Chuyển. Chương 16, Huyền Công Lục Chuyển Đại Minh. Ta quan này Minh Hà quanh thân đạo vận biến mãn, khoảng cách chuẩn thánh cũng chỉ kém một cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm nói. Không, nhị đệ ngươi sai lầm rồi, Minh Hà đã có thể chẳng thì, ngươi lại nhìn kỹ, quanh người hắn đạo vận không vẹn vẹn là viên mãn mà là đã có tràn ra cảm giác. Ta nghĩ nếu không phải này Đồng Lai Tiên Đạo xuất thế, Minh Hà chỉ sợ đã chẳng thi. Hắn lại so với ta cùng Tam đệ còn nhanh nửa bước sao? Lao Tử gật đầu một cái. Kia Tam đệ cùng hắn tranh chấp đại huynh, nếu không chúng ta ra tay đi. Không sao cả, hắn lại không có bước ra một bước kia, Tam đệ sẽ không thua. Thấy Lao Tử cũng nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có nhiều lời, mà là nhìn về phía chính tại đại chiến Thông Thiên cùng Minh Hà. Hai vị đạo hữu, này Thông Thiên đạo hữu cùng Minh Hà đạo hữu tại sao lại đánh nhau? Trấn Nguyên Tử cùng Tam Thanh quan hệ không tệ, chen vào hỏi. Một bên Hồng Vân đi theo nói một câu, tất cả mọi người tại Tử Tiêu cung nghe đạo, cũng coi là đồng môn, nếu là có thể không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Hồng Vân lão hảo nhân này mới mở miệng liền để Nguyên Thủy dâng lên mấy phần không kiên nhẫn, nhưng trở ngại Trấn Nguyên Tử mặt mũi, Nguyên Thủy cũng không tiện phát tác, chỉ có thể không mặn không nhạt trả lời một câu, bảo vật có năng giả cư trì, ta Tam đệ cùng Minh Hà cũng coi trọng này gốc linh căn, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Nghe xong Nguyên Thủy lời nói, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân mới nhìn về phía trước mặt này gốc trung phẩm tiên thiên linh căn. Này linh căn xác thực có chỗ bất phàm a. Quanh thân canh kim chi khí tràn ngập không nói, còn mang theo vài phần sát phạt chi khí, ngay cả lá cây đều có chút tượng lưỡi kiếm hình dạng. Hồng Vân cảm thán nói, đúng vậy a. Chẳng trách hai vị đạo hữu này muốn tranh đoạt đâu. Còn lại đại năng biết được hai người là vì như thế một gốc linh căn mà ra tay đánh nhau lập tức liền không có hứng thú, bọn hắn cũng không phải tu kiếm đạo, này gốc linh căn cùng bọn hắn vô dụng. Bạch Cảnh không biết Minh Hà cùng Thông Thiên chiến đấu là lúc nào kết thúc, chỉ biết là này gốc linh căn cuối cùng là rơi vào Thông Thiên trong tay. Ước chừng trăm năm về sau, Tam Thanh cầm đầu một đám đại năng rời đi Bồng Lai Tiên Đảo, Bạch Cảnh vậy đi theo rời đi. Vì Bạch Cảnh mục đích cũng đã tới, cả tòa Bồng Lai Tiên Đảo bên trên tiên tài cùng khoáng thạch có 7 thành rơi vào trong túi của hắn. Những tư nguyên này đầy đủ Bạch Cảnh tại Tử Tiêu cung ba dạng lúc nhục thân đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên. Sau đó Bạch Cảnh thì bay trở về Doanh Châu Tiên Đảo bế quan. Vừa về tới Doanh Châu Tiên Đảo, Bạch Cảnh liền đem mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp cùng chưa từng nhiễm hỗn độn khí tiên tài cùng khoáng thạch đưa ra, trực tiếp mở gặm. Vừa ăn vừa vận chuyển vệ linh quyết, vừa dùng Tịnh Thế Bạch Liên tự mang tịnh hóa thuộc tính xử lý tiên tài cùng khoáng thạch bên trong tạp chất, chỉ để lại năng lực cường hóa nhục thể tinh hoa, đồng thời còn tại sự giúp đỡ của mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, bắt đầu lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc. Cứ như vậy, Bạch Cảnh một khắc không ngừng ăn hơn 2 năm. Lượng biến dẫn tới chất biến, một ngày này, Bạch Cảnh tại nuốt khối tiếp theo khoáng thạch về sau, cảm giác được nhục thân của mình có cổ trướng cảm giác, Bạch Cảnh vui mừng quá đỗi, hắn đối với thôn phệ đại đạo khống chế đã đạt đến 3 thành, kém chính là cường độ nhục thân. Thế là Bạch Cảnh lấy ra mấy trăm viên lây dính hỗn độn khí khoáng thạch, một mạch cũng nuốt xuống. Trước đó Bạch Cảnh cũng không dám trực tiếp thôn phệ lây dính hỗn độn khí khoáng thạch, đây là bởi vì hỗn độn khí đây hồng hoang linh khí muốn cao hơn một cái cấp bậc, lại ẩn chứa lực lượng của bạo, đi qua thánh nhân chuyển hóa, san bằng trong đó lực lượng của bạo, mới có thể trở thành hồng hoang chúng sinh hấp thu linh khí. Trực tiếp thôn vệ lây dính hỗn độn khí khoáng thạch, cường độ nhục thân không đủ, ngược lại là hội phản vệ tự thân. Mà bây giờ Bạch Cảnh khoảng cách nhục thân đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ có cách xa một bước, hắn nhục thân đã có tràn đầy cảm giác, lúc này thôn vệ lây dính hỗn độn khí khoáng thạch chính là tăng tốc chất biến quá trình. Hỗn độn khí vừa vào thể, Bạch Cảnh cũng cảm giác được thống khổ to lớn, cơ thể có loại sắp bị no bạo cảm giác. Bạch Cảnh lập tức nhắm mắt lại, vận chuyển cựu chuyển huyền công đồng thời đưa hắn đối với thôn vệ đại đạo cảm nộ cùng nhục thân tương dùng, nhường nhục thân thông qua thôn vệ đại đạo chậm rãi làm hao mòn hỗn độn khí, cuối cùng hoàn thành thủy biến. 5 vạn năm thời gian một cái búng tay. Ngồi chơi 5 vạn năm Bạch Cảnh đột nhiên mở to mắt, một cỗ kinh khủng hấp lực vì Bạch Cảnh làm trung tâm quét sạch tất cả doanh châu tiên đảo. Doanh châu tiên đảo thượng tích lũy không biết nhiều năm linh khí bị Bạch Cảnh điên cuồng hấp thu. Quá trình này kéo dài trăm năm mới dừng lại, huyền công lục chuyển cuối cùng thành, Bạch Cảnh nhục thân chính thức phá vỡ mà vào cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên. Theo Bạch Cảnh hóa hình đến nay, tính toán đâu ra đấy chẳng qua hai nguyên hội thời gian, Đại La Kim Tiên có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới thì vụng trộm vui vẻ. Mà Bạch Cảnh bây giờ đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên, tuy nói chỉ là đơn thuần nhục thân cảnh giới, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố sự tình. Bạch Cảnh ngồi chiếu tư quan, bây giờ hắn đối với thôn vệ đại đạo khống chế đã có 3/5, lại thêm Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ nhục thân, trong tay còn có Hồng Mông Lượng Thiên Xích dạng này công phạt trí bảo cùng Nguyên Dương Đỉnh dạng này phòng ngự tính cực phẩm tiên thiên linh bảo, đã có cùng Tam Thanh Cầm Đầu Tử Tiêu Cung đỉnh tiêm đại năng sánh vai cùng thực lực. Có phần này tu vi, đến tiếp sau phân bảo nhai tranh đoạt tu bổ tự thân bản nguyên linh bảo, Bạch Cảnh cũng là lực lượng 10 phần. Phân bảo nhai phía trên hẳn là có 3 mặt ngũ phương kỳ, theo thứ tự là Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, Nam phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ, Đông phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ xác nhận bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt được. Nam phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ thì là bị Thái Thượng lão tử đoạt được. Đông phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ lại là đã rơi vào Tây phương Nhị Thánh trong tay. Mà Tây phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, ngày sau Hồng Quân hội bàn cho giao chỉ vương mẫu. Bắc phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ thì sát suất lớn trên phương Trượng Đạo. Bạch Cảnh tạm thời không muốn cùng Tam Thanh đối đầu, cho nên hắn lựa chọn hàng đầu chính là Tây phương Đông phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Bạch Cảnh tự tin vì hắn thực lực hôm nay lại thêm Hồng Mông Lượng Thiên Xích, đánh bại tổ hợp hai người Tây phương trong đó một vị, đặc biệt chuẩn đề, hẳn là rất nhẹ nhàng, nhưng hai người vây công lời nói, Bạch Cảnh thì không chiếm ưu thế. Lúc này liền cần một vị tin cậy đồng minh. Bạch Cảnh trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là Vu tộc, chỉ là Bạch Cảnh không biết bây giờ Vu tộc có hay không có cùng yêu tộc đánh nhau. Túc Mễ tuy nói nhường Vu tộc giải quyết vấn đề thức ăn, nhưng Vu tộc cùng yêu tộc không chỉ có riêng là ăn cùng bị ăn mâu thuẫn, hai chủng tộc này muốn tranh chính là thiên địa nhân vật chính vị trí, cũng là khí vận chi tranh. Hai cái tộc quần khí vận chi tranh tuyệt đối là không thể điều hòa mâu thuẫn, Vu tộc không cần vì đồ ăn phát sầu, sẽ không đại quy mô săn giết yêu tộc, cũng là thiếu một cái đại chiến buộc phát dây dẫn nổ, không có có này cái mồi dẫn lửa, còn sẽ có cái khác dây dẫn nổ. Túc Mễ xuất hiện chỉ là nhường hai tộc đại chiến bị tạm hoãn, mà không phải triệt để trừ khử. Nếu lúc này Vu yêu đại chiến đã bắt đầu, kéo Vu tộc giúp mình, rất có thể sẽ để cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất đứng đội tổ hợp hai người Tây phương. Địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, đạo lý này Đế Tuấn cùng Thái Nhất không thể nào không rõ. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh quyết định muốn trước đi Vu tộc một chuyến xác nhận một chút tình huống. Chương 17, Kết Minh chương 17, Kết Minh Huyền Công lục chuyển đục thân đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau, Bạch Cảnh lớn nhất cảm giác chính là đi đường nhanh hơn, theo Doanh Châu Tiên Đảo đến Bất Chu Sơn chân chỉ dùng 100 năm thời gian. Vu tộc tình huống đây Bạch Cảnh tưởng tượng muốn hài hòa không ít, nhục thân có thể so với Kim Tiên Vu tộc nhóm ngồi chồm hổm ở Túc Mễ địa bên cạnh chém gió, Huyền Diệu chính mình trước đó đi săn thì có nhiều anh dũng, tại trước mặt bọn hắn có mới từ huyết chỉ sinh ra Vu tộc bọn hậu bối, vẻ mặt sùng bái nhìn những thứ này tiền bối. Nhiều hơn nữa thì là lui tới, ba lượng thành đàn Vu tộc, hoặc là tại thu hoạch Túc Mễ, hoặc là xách các loại huyết thực, hướng bộ lạc bên trong đi đến. Bộ này hài hòa dáng vẻ, hiển nhiên là không có xảy ra cái gì chiến loạn, lần này Bạch Cảnh trong lòng thì nắm chắc. Vị bằng hữu này không phải ta Vu người trong tộc đi. Một vị nhìn lên tới hơn 20 tuổi Vu tộc, chú ý tới Bạch Cảnh sau đi tới hỏi. Bạch Cảnh trên dưới quan sát một chút tên này Vu tộc, hắn sát mặt lạnh lùng, nửa người trên trần trụi, sau lưng có một cái thần cung, bắp thịt cả người bạo khởi, gân xanh như bản lòng đồng dạng tại hắn thân thể bên trên hiện, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, nhìn hắn cái bộ dáng này, Bạch Cảnh suy đoán người này 80-90% chính là Vu tộc đại Vu đại nghệ. Bạch Cảnh do xét đại nghệ lúc, đại nghệ cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Cảnh. Chỉ là bất kể đại nghệ thấy thế nào, cũng hoàn toàn dò tra không ra người trước mắt này một tơ một hào khí tức, người trước mắt này giống như là một đạo năng lực nuốt hết tất cả vực sâu không đáy đồng dạng. Đại nghệ trong lòng còi báo động mãnh liệt, thực lực của người này tuyệt đối ở trên hắn, nghĩ được như vậy, đại nghệ chậm tay chậm chuyển chắp sau lưng thần cung phía trên. Bạch Cảnh thấy thế vội vàng làm cái tự giới thiệu, vân đạo Bạch Cảnh, cũng không ăn ý, là tới bái phòng thập nhị tổ Vu. Đại nghệ hiển nhiên là hiểu rõ Bạch Cảnh, hắn nghe được Bạch Cảnh tên về sau, thái độ một chút thì thay đổi, nguyên lai là Bạch Cảnh tiền bối, tổ Vu nhóm đang lúc bế quan, còn xin Bạch Cảnh tiền bối đợi một lát, ta đi bẩm báo một tiếng. Nói xong đại nghệ thì vội vàng chạy tới bàn cổ điện vị trí. Một lát sau, một đạo thổ hoàng sắc độn quang hiện lên, hậu thổ thì xuất hiện ở Bạch Cảnh trước mặt. Bạch Cảnh vừa muốn cùng hậu thổ hàn huyên hai câu. Hậu thổ thanh âm kinh ngạc trước hết truyền đến Bạch Cảnh bên tai, "Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi huyền công lục chuyển." Hậu thổ đạo hữu mắt sáng như đuốc. Hậu thổ thấy Bạch Cảnh gật đầu thừa nhận, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bọn hắn thập nhị tổ Vu hóa hình đến nay, 10 cái nguyên hội khổ tu, mới tại hơn 2 vạn năm trước toàn bộ đạt tới huyền công lục chuyển, nhục thân đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp. Này Bạch Cảnh hóa hình mới bao lâu? Thế mà vậy huyền công lục chuyển. Với lại hậu thổ còn có thể cảm giác được, này Bạch Cảnh nhục thân cùng bọn hắn thập nhị tổ Vu một dạng, đều là thân tan pháp tắc. Mọi người đi rồi giống nhau con đường, Bạch Cảnh đột phá tốc độ cũng quá nhanh, rốt cuộc huynh đệ bọn họ tỷ bội là tổ Vu hay là Bạch Cảnh là tổ Vu? Qua sau một lúc lâu thổ mới cảm thán nói, Bạch Cảnh đạo hữu ngươi thật đúng là quá để người kinh ngạc. Bạch Cảnh cười cười, hắn năng lực có nhanh như vậy tốc độ đột phá, là thôn phệ tịnh hóa kết quả. thôn vệ đại đạo một mực ăn, Bạch Liên đặc tính năng lực tịnh hóa vạn vật khứ trừ ăn vào thể nội có hại vật chất, cả hai đem kết hợp, hiệu quả tuyệt đối là 1:12. Bạch Cảnh đạo hữu đến ta Vu tộc là muốn cùng ta kết bạn đi Tử Tiêu cung sao? Hầu Thổ hỏi. Bạch Cảnh gật đầu nói, xác thực có ý đó, tính toán thời gian bây giờ khoảng cách Tử Tiêu cung ba giảng đã không đến 3000 năm, không sai biệt lắm cũng nên xuất phát, chẳng qua trước khi chuẩn bị đi ta còn có một chút chuyện muốn cùng các vị tổ vu bàn bạc. Có việc thương lượng. Kia Bạch Cảnh đạo hữu đi theo ta. Bạch Cảnh cùng Hầu Thổ cùng nhau về tới bản cổ điện. Còn lại tổ vu nhìn thấy Bạch Cảnh sau đó, cũng đều là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Người trẻ tuổi ngươi làm như thế nào? Thời gian ngắn như vậy làm sao huyền công lục chuyển? Thẳng tính Trúc Dung nghĩ đều không có thì mở miệng hỏi. Trúc Dung câm miệng. Không biết tìm hiểu người khác thần thông phép thuật chính là tối kỵ sao? Đế Giang quát lớn một tiếng về sau, đối với Bạch Cảnh chắp tay nói, Bạch Cảnh minh đệ còn xin chớ trách. Đế Giang bộ dáng này hiển nhiên là Bạch Cảnh bỏ vào ngang hàng luận giao. Bạch Cảnh khoát tay nào nói, một ít việc nhỏ, không cần phải nói. Thấy việc này bỏ qua, Đế Giang lời nói xoay chuyển hỏi, Bạch Cảnh minh đệ tìm chúng ta là có chuyện thương lượng. Không dối gạt chư vị, kỳ thực bần đạo lần này tới trước là đến cùng Vu tộc kết minh. Kết minh hai chữ vừa ra, tổ vu nhóm nhìn nhau sững sờ, hiển nhiên là không ngờ rằng Bạch Cảnh đến Vu tộc mục đích lại là bởi vì cái này. Trên thực tế, Bạch Cảnh cùng Vu tộc kết minh cũng là trải qua nghĩa sâu tính kỹ. Thứ nhất, Bạch Cảnh muốn giành phân bảo nhai bên trên ngũ phương kỳ thì nhất định phải có giúp đỡ, chỉ dựa vào chính Bạch Cảnh là ứng phó không được Tây Phương hai người kia. Thứ hai, Bạch Cảnh muốn là thiếu bản cổ đại thần đại nhân quả, phần này nhân quả bây giờ lại rơi vào Vu tộc trên đầu, có phần này nhân quả tại, Bạch Cảnh liền không khả năng ngồi xem Vu tộc hủy diệt, thế tất phải nghĩ biện pháp cứu vớt Vu tộc, đã như vậy không bằng thật sớm thì cùng Vu tộc kết minh. Không biết Bạch Cảnh đạo hữu lời ấy ý gì? Chúng ta phải như thế nào liên minh? Hậu Thổ đánh vỡ trầm mặc hỏi. Bạch Cảnh không trả lời thẳng Hậu Thổ vấn đề mà là hỏi ngược lại, chư vị chính là bản cổ tinh huyết biến thành, có bản cổ truyền thừa mang theo, ứng nên biết Hồng Hoang sơ tích thời điểm, làm có thiên địa nhân tam đạo xuất thế, tổng trưởng Hồng Hoang, nhưng hôm nay cũng chỉ có thiên đạo xuất thế độc trưởng Hồng Hoang, chư vị chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ lạ? Bạch Cảnh lời vừa nói ra, thập nhị tổ vu nhóm mới có chủng sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra cảm giác. Cái gọi là thiên địa nhân tam đạo, tại bản cổ khai thiên địa thời điểm liền đã quyết định, thanh khí là trời chọc khí là đất, có thiên đạo, tự nhiên vậy có địa đạo, mà nhân đạo chỉ không đơn thuần là người đời sau tộc, càng là hơn Hồng Hoang chúng sinh. Chúng sinh chi lực chính là nhân đạo. Thiên đạo có tận lực áp chế địa đạo cùng nhân đạo xuất thế sao? Bạch Cảnh không biết, nhưng hắn hiểu rõ Vu tộc duy nhất con đường sống chính là mà nói, cũng đúng thế thật Bạch Cảnh vào lúc này nhắc tới địa đạo nguyên nhân. Bạch Cảnh đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy thiên đạo có tư, tận lực áp chế địa đạo cùng nhân đạo? Hậu Thổ tiếp tục hỏi. Bạch Cảnh nghe vậy lắc đầu, ta cũng không biết thiên đạo có phải tận lực đối với mà nói, nhân đạo có chỗ áp chế, nhưng ta biết chư vị muốn đi gấp bản cổ đại thần con đường, dĩ lực chứng đạo, cử động lần này có phải là vì thiên đạo chỗ không để cho? Đây là vì gì? Đế Giang hỏi. Vì dĩ lực chứng đạo chỗ chứng hỗn nguyên đại la kim tiên là siêu thoát thiên đạo trưởng không tồn tại, đối mặt loại tồn tại này thiên đạo chọn đem nó đuổi ra hồng hoang. Kỳ thực tại Hồng Quân thành thánh trước đó thì có một người thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, người này tên là Dương Mi, hắn là không gian ma thần chân linh bám vào 10 đại tiên tiên linh căn không tâm dương liếu phía trên, người này tốc độ tu luyện đây Hồng Quân còn muốn hơn một chút, đây Hồng Quân đều muốn trước một bước chứng đạo, nhưng hắn lại bị thiên đạo đuổi ra này phương thiên địa. Các ngươi nếu là dĩ lực chứng đạo, sợ cũng sẽ là kết quả giống nhau, hoặc là không cách nào chứng đạo, hoặc là một sáng chứng đạo thì bị khu trục ra hồng hoang. Muốn thay đổi kết cục này, năng lực dựa vào chỉ có cùng thiên đạo một cái vị cách địa đạo cùng nhân đạo. Bạch Cảnh nửa thật nửa giả nói. Chương 18, thiên địa nhân vật chính chi tranh chương 18, thiên địa nhân vật chính chi tranh Hồng Quân lão đầu kia chứng đạo trước đó vậy mà liền có nhân chứng nói, hay là cùng cha như thần dĩ lực chứng đạo sau đó thế mà còn bị khu trục ra hồng hoang. Bạch Cảnh tin tức này nghe thập nhị tổ vu đều có chút bối rối. Đế Giang là cái thứ nhất lấy lại tinh thần, nếu như Bạch Cảnh nói không hoa lời nói, đây chẳng phải là nói bây giờ hồng hoang căn bản là dung không được dĩ lực chứng đạo tồn tại. Bọn hắn Vu tộc không có nguyên thần, Hồng Quân lão đầu thành thánh chi pháp không thích hợp tại Vu tộc, lại không thể dĩ lực chứng đạo, bằng không liền bị đuổi ra hồng hoang, cái này mang ý nghĩa bọn hắn Vu tộc vĩnh viễn không cách nào thành thánh. Nghĩ được như vậy, Đế Giang quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh, "Bạch Cảnh huynh đệ, ngươi nói kia Dương Mi thật chứ bị thiên đạo đuổi ra hồng hoang?" "Tự nhiên là thật, như Đế Giang đạo hữu không tin, ta có thể đối với đại đạo thể." Bạch Cảnh trả lời nhường Đế Giang lại một lần trầm mặc. Lúc này Hậu Thổ mở miệng hỏi, "Bạch Cảnh đạo hữu, thiên đạo khu trục Dương Mi có phải hay không cùng Dương Mi là hỗn độn ma thần chuyển thế liên quan đến?" Bạch Cảnh nghe vậy cũng không có phản bác Hậu Thổ lời nói, mà là theo lại nói của nàng nói, vậy không bài trừ loại khả năng này, ta chỉ biết là Dương Mi tại dĩ lực chứng đạo thành tiểu hỗn nguyên đại la kim tiên sau liền bị thiên đạo đuổi ra hồng hoang, lại nhiều thông tin ta chỗ này vậy không xác định. Hậu Thổ thở dài nói, đạo hữu có thể biết những thứ này liền đã rất lợi hại. Rốt cuộc thánh nhân cùng thiên đạo chỗ cấp độ, cách chúng ta quá mức xa xôi. Bất kể nói thế nào, Dương Mi bị khu trục ra hồng hoang là sự thực, nếu là sự thực chúng ta thì muốn có chuẩn bị. Đế Giang giọng nói nghiêm túc nói. Còn lại tổ vu nghe vậy lần lượt biểu thị đồng ý Bạch Cảnh đạo hữu. Ngươi vừa mới nhắc tới địa đạo cùng nhân đạo, ngươi là có tỉnh lại này hai đạo phương pháp sao? Bạch Cảnh nghe vậy giả ra bất đắc dĩ giọng nói, Hậu Thổ đạo hữu ngươi thái coi cho ta chỉ biết là hồng hoang địa đạo hẳn là cùng địa mạch cùng với luân hồi liên quan đến, nhân đạo thì là chúng sinh chi đạo. Hậu Thổ nghe được luân hồi hai chữ, chỉ cảm thấy đạo tâm run lên, nàng có thể cảm giác được luân hồi cùng mình có chỗ liên quan, thậm chí có thể là chính mình thành đạo cơ hội. Đây là muốn nàng lĩnh hội luân hồi đại đạo sao? Thay thế bị phụ thần chém giết luân hồi ma thần chấp trưởng luân hồi đại đạo sao? Hậu Thổ cúi đầu trầm tư công phu, còn lại tổ vu vậy bắt đầu thảo luận lên. ta Vu tộc trời sinh thì có hấp thụ sát khí, khơi thông địa mạch trách nhiệm, này chẳng phải là nói địa đạo cùng ta Vu tộc tương hợp?" Cường Lương nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy nhân đạo càng dễ dàng một chút, Bạch Cảnh huynh đệ vừa mới nói, nhân đạo là chúng sinh chi đạo, chỉ cần ta Vu tộc chiếm cứ thiên địa nhân vật chính vị trí, liền có khả năng tỉnh lại nhân đạo." Cộng Công nói: "Nhân đạo đúng là càng dễ dàng một chút, chúng ta tại hóa hình lúc thì hấp thu hàng loạt sát khí, sơ thông không ít địa mạch, cũng không có kiến giải đạo cho chúng ta cái gì phản hồi, huống hồ chúng ta Vu tộc không có nguyên thần, nghĩ lĩnh ngộ luân hồi đại đạo cũng không dễ dàng." Câu Mang nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy nhân đạo không ổn, nghĩ tỉnh lại nhân đạo xác suất lớn là muốn chiếm cứ Hồng Hoang thiên địa nhân vật chính vị trí, trước đây Long Phượng Kỳ lần tam tộc vì tranh vị trí này, tạo ra vô biên nghiệp chướng, ta Vu tộc cho dù năng lực chiếm cứ vị trí này cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn, chỉ sợ lợi bất cập hại." Trúc Cửu Âm nói. Tổ Vu nhóm một phen tranh luận về sau, Đế Giang trầm giọng nói: "Đủ rồi, việc này cho ta suy nghĩ một phen, ngày sau hay nói." Đế Giang đạo hữu: "Ta ngược lại thật ra cảm giác được các ngươi Vu tộc cần chuẩn bị sớm, yêu tộc xây lập thiên đình không ngừng phóng đại, ta đoán cũng là vì này thiên địa nhân vật chính vị trí, các ngươi Vu tộc là không có khả năng thần phục yêu tộc a." Nghe được Bạch Cảnh lời nói, Đế Giang trong nháy mắt liền nghĩ tới trước đó Trúc Cửu Âm ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy Vu tộc cùng yêu tộc hình ảnh chiến đấu. Nếu như là vì tranh này thiên địa nhân vật chính vị trí, hai tộc sát thực hội ra tay đánh nhau. Này không bèn bèn là khí vận chi tranh, càng là hơn đại đạo chi tranh, Vu tộc là tuyệt đối không thể nào nhượng bộ. Kỳ thực này một nguyên hội trong, Vu tộc cùng yêu tộc có thể nói là ma sát không ngừng. Yêu tộc muốn phóng đại, yêu tộc thiên đình muốn thống ngự thiên địa, thì cần đại lượng yêu quái hiệp trợ. Nhưng rất nhiều bên trong tiểu chủng tộc gia nhập yêu tộc thiên đình về sau, trực tiếp rồi sẽ biến thành địa đỡ đạn, thậm chí sẽ ở trinh phạt trong diệt tộc. Dưới loại tình huống này, chẳng bằng lựa chọn cầu Vu tộc che chở. Vu tộc chỉ yêu cầu cung cấp một ít huyết thực, cũng không cần bọn hắn đi trinh phạt, cầu được Vu tộc che chở về sau, cuộc sống trước kia làm sao sống, hiện tại còn thế nào qua. Khác biệt duy nhất chính là muốn đem vì các loại nguyên nhân chết đi tộc người thi thể giao cho Vu tộc. Gia nhập yêu tộc có khả năng hội diệt tộc, bị Vu tộc che chở chỉ cần nỗ lực một ít tộc nhân thi thể, một ít không có dạ tâm gì chỉ muốn bảo vệ trứng sinh tồn bên trong tiểu chủng tộc rất nhiều cũng lựa chọn Vu tộc. Yêu tộc thiên đình đối với Vu tộc hành vi sớm đã có bất mãn, thậm chí còn điều động thủ hạ đi tập kích quấy rối những thứ này bị Vu tộc che chở bên trong tiểu chủng tộc. Vu tộc đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, một tới hai đi, Vu tộc cùng yêu tộc xung đột cứ như vậy đi lên. Chỉ là dưới mắt mặc kệ là thập nhị tổ Vu hay là yêu tộc hai vị yêu đế, đều không có cùng đối phương công khai tuyên chiến. Vu tộc là không nghĩ cùng yêu tộc cạnh tranh, đối với Vu tộc mà nói, bọn hắn lớn nhất vấn đề sinh tồn đồ ăn vì tộc mẹ cùng bọn hắn che chở chủng tộc cung cấp huyết thực đã giải quyết. Vu tộc cũng không phải ăn nhiều chết no, không có sinh tồn uy hiếp tình huống dưới, tại sao phải phát động chiến tranh? Về phần nói tranh thiên địa nhân vật chính vị trí, chí ít tại Bạch Cảnh cùng thập nhị tổ Vu nói chuyện trước đó, Vu tộc là không có ý nghĩ này. Đế Tuấn không còn nghi ngờ gì nữa vậy nhìn ra điểm này, hắn cảm thấy yêu tộc cùng Vu tộc trong lúc đó không có trực tiếp xung đột lợi ích, Vu tộc cũng không có xương bá tâm tư, hai bên còn có cứu vãn chỗ trống. Cho nên Đế Tuấn lúc này hay là có lôi kéo Vu tộc ý nghĩ và Tử Tiêu cùng ba giảng sau đó cùng thập nhị tổ Vu nhóm nói một chút. Thái Nhất tuy nói đối với Vu tộc cướp đoạt bên trong tiểu chủng tộc sự việc có chút bất mãn, nhưng hắn hết sức kính trọng minh trưởng của mình, Đế Tuấn cũng quyết định muốn tại Tử Tiêu cùng ba giảng sau đó cùng thập nhị tổ Vu tâm sự, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngỗ nghịch Đế Tuấn ý nghĩa. Sau đó, Bạch Cảnh tại Vu tộc ở lại, thập nhị tổ Vu cần thời gian để tiêu hóa hắn nói chuyện. Cái này ở chính là ngàn năm, trong khoảng thời gian này, Bạch Cảnh cũng không có tại Vu tộc gan bài cho hắn trụ sở trong một thẳng bế quan tu hành, mà là đi trước một chuyến Bất Chu Sơn, vì Bạch Cảnh bây giờ Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ thần, đã năng lực leo lên đến Bất Chu Sơn 2/3 độ cao a, đáng tiếc Bạch Cảnh cũng không có phát hiện cái gì tiên tiên linh bảo, tiên tiên linh căn, thậm chí càng là đi lên, Bất Chu Sơn nhìn lên tới thì viện hoang vu. Bạch Cảnh đoán chừng đây đại khái là vì Bất Chu Sơn uy áp quá mạnh nguyên nhân. Theo Bất Chu Sơn bên trên xuống tới, Bạch Cảnh thỉnh thoảng rồi sẽ cùng Vu tộc đại vu nhóm luận bàn một phen, tốt tăng lên một ít năng lực thực chiến của mình. Đương nhiên nói là luật bản, kỳ thực là Vu tộc mấy vị đại vu liên thủ cùng Bạch Cảnh đối chiến. Đại vu chiến lực căn bản là tại Đại La Kim Tiên trình độ, mà Bạch Cảnh tuy nói không có gì kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng là thực sự Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến lực, cho nên cho dù là Bạch Cảnh có chỗ lưu thủ, mấy vị đại vu liên thủ cũng sẽ bị hắn đánh tè ra quần. Chương 19, lại đến Tử Tiêu cung chương 19, lại đến Tử Tiêu cung ngày này, Bạch Cảnh vừa lòng hết gân cốt, khoa phụ thì đi tới nói ra, "Bạch Cảnh tiền bối, tổ vu nhóm mời ngài đi một chuyến bản cổ điện." Bạch Cảnh lập tức đi theo khoa phụ đi tới bản cổ điện. Xem ra các vị đã có đáp án. Bạch Cảnh vừa cười vừa nói, "Đế Giang vậy không nói nhảm nói thẳng, chúng ta Vu tộc không thể nào khuất tại yêu tộc phía dưới, nếu là yêu tộc là tranh đoạt khí vận cùng ta Vu tộc tuyên chiến, ta Vu tộc cũng không để ý cùng yêu tộc đánh một trận. Nói như vậy Vu tộc là chuẩn bị đặt cửa nhân đạo." Đế Giang lắc đầu, "Ta Vu tộc trời sinh liền có thể hấp thu sát khí, khơi thông địa mạch, thủ hộ địa đạo xác nhận bản cổ phụ thần lưu cho ta Vu tộc trách nhiệm, ta Vu tộc vừa là bản cổ chính tông, đương nhiên sẽ không bỏ cổ phụ thần cho trách nhiệm của chúng ta, cho nên ta Vu tộc lựa chọn là địa đạo. Từ hôm nay trở đi, chúng ta thập nhị tổ Vu hội thay phiên dẫn đầu tộc nhân đi Hồng Hoang đại địa khơi thông địa mạch, để cầu khôi phục địa đạo." "Đạo hữu đại nghĩa." Đế Giang lắc đầu nói, "Cái gì chó má đại nghĩa, chúng ta Vu tộc khơi thông địa mạch vì cái gì không phải Hồng Hoang chúng sinh, mà là bản cổ phụ thần. Bần đạo cảm thấy mọi thứ luận việc làm không luận tâm, Vu tộc khơi thông địa mạch đối với Hồng Hoang chúng sinh hữu ích, đây là sự thực khách quan." Đế Giang hiển nhiên là không nghĩ trong vấn đề này cùng Bạch Cảnh nói nhảm nhiều, hắn khoát tay nào nói, "Được rồi được rồi. Bạch Cảnh huynh đệ, ngươi không phải muốn cùng tiểu muội đi Tử Tiêu cung nghe Hồng Quân lao đầu kia giảng đạo sao? Thời gian không sai biệt lắm, cái kia xuất phát. Bạch Cảnh gật đầu một cái, nhìn về phía hậu thổ. Hậu thổ hướng về phía Bạch Cảnh khẽ gật đầu, sau đó hai người liền cùng rời đi bản cổ điện, đi hướng Tử Tiêu Cung. Vì hai người bây giờ tốc độ, không đến thời gian ngàn năm liền đã tới Tử Tiêu Cung. Lúc này hậu thổ cùng Bạch Cảnh tới cũng là không còn sớm cũng muộn, còn đúng lúc đụng phải Phục Hy cùng nữ hoa hai huynh muội. Lần trước Bạch Cảnh chỉ là xa xa nhìn thoáng qua vị này nhân tộc thánh mẫu, không có cơ hội phản đàm, lần này hai huynh muội lại là trực tiếp tiến lên đón. Hậu thổ đạo hữu đã lâu không gặp, không biết Huyền Minh gần đây có khỏe không? Nữ hoa cười lấy hỏi. Bạch Cảnh nghe được nữ hoa vấn đề trong lòng hiện lên một vẻ kinh ngạc, nữ hoa quản hậu thổ gọi hậu thổ đạo hữu, quản Huyền Minh lại là gọi thẳng tên, có thể thấy được thân sơ có khác. Nữ hoa thế mà cùng Huyền Minh tổ vu quan hệ rất tốt sao? Mà hậu thổ lại là rất bình tĩnh trả lời, Huyền Minh tỷ tỷ rất tốt, chỉ là gần đây ta vu tộc đang bận điệu trải vớt địa mạch, Huyền Minh tỷ tỷ không dành đến lắng nghe thánh nhân giảng đạo. Nữ hoa cười cười, nàng hiểu rõ Huyền Minh không có tới 80-90% cũng bởi vì không có nguyên thần nghe không hiểu thánh nhân giảng đạo, hậu thổ nói như vậy chẳng qua là cho thánh người mặt mũi thôi. Hậu thổ đạo hữu bị này cũng là ngươi vu người trong tộc sao? Nữ hoa liếc nhìn Bạch Cảnh một cái, lời nói xoay chuyển hỏi. Nữ hoa đạo hữu hiểu lầm, Bạch Cảnh đạo hữu cũng không phải là ta vu người trong tộc, chỉ là bằng hữu của chúng ta. Bạch Cảnh đạo hữu hai vị này là Phục Hy đạo hữu cùng nữ hoa đạo hữu. Vân đạo Bạch Cảnh, gặp qua hai vị đạo hữu. Phục Hy đồng dạng am hiểu thôi diện bấm đốt ngón tay, hắn trên dưới quan sát một chút Bạch Cảnh sau liền biết Bạch Cảnh là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình, mở miệng tán dương, Bạch Cảnh đạo hữu theo hầu bất phàm a. So ra kém hai vị đạo hữu phúc duyên thâm hậu. Bạch Cảnh cùng Phục Hy câu được câu không trò chuyện, nữ hoa cùng hậu thổ ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Lúc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai huynh đệ đi tới Tử Tiêu cung bên ngoài. Nữ hoa nhíu mày, hai đầu lông mày mang theo vài phần không thích. Những năm gần đây Đế Tuấn cùng Thái Nhất không chỉ một lần đến tìm huynh muội bọn họ, vì chính là đem bọn hắn cột lên yêu tộc chiến xa. Chỉ là Phục Hy cùng nữ hoa luôn luôn không có nhà ra, thời kỳ thượng cổ Long Phượng Kỳ lần tam tộc cỡ nào phong quang, cuối cùng lại rơi vào dạng gì kết cục, còn rõ mồn một trước mắt, hai huynh muội cái làm sao có khả năng dễ dàng như vậy gia nhập yêu tộc. Mà Đế Tuấn giống như không thấy được nữ hoa không thích bình thường, trực tiếp cùng Phục Hy bắt chuyện lên. Bạch Cảnh vô cùng tức thời lui ra, hắn ở đây Tử Tiêu cùng ba giảng sau đó nhưng là muốn mưu đoạt Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỳ, lúc này không nên gây thù hận. Nhưng mà nhường Bạch Cảnh không ngờ rằng là hắn mới từ Phục Hy bên ấy đi ra thì nghe được có người tại sau lưng gọi hắn, Bạch Cảnh đạo hữu xin dừng bước. Bạch Cảnh nhìn lại, phát hiện hâu người của hắn lại là Tam Thanh. Bạch Cảnh đạo hữu, Đồng Lai Tiên Đảo từ biệt đã có 13 năm, chúc mừng đạo hữu tu vi tinh tiến. Thông Thiên vừa cười vừa nói. Bạch Cảnh có chút ngộng, hắn không nhớ rõ chính mình tại trên Đồng Lai Tiên Đảo cùng Tam Thanh có cái gì gặp nhau à. Trước đó hai bên cũng bất quá là sơ giao, Tam Thanh bày ra người lão hữu này gặp nhau cảm giác là có ý gì. Chẳng qua giữ vững giơ tay không đánh người đang cười nguyên tắc, Bạch Cảnh hay là vô cùng khách khí Tam Thanh lên tiếng chào sau đó nói, đa tạ ba vị đạo hữu nhớ mong, bần đạo những năm gần đây cũng đang bế quan, may mắn có đột phá, không so được ba vị đạo hữu. Đạo hữu quá khiêm lượng, vì đạo hữu theo hầu tương lai nhất định là đại đạo khả kỳ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt tán thưởng nói, chính mình theo hầu có thể bị coi trọng nhất xuất thân Nguyên Thủy Thiên Tôn tán dương, Bạch Cảnh vẫn còn có chút tự hào, đồng thời lại dưới đáy lòng cảm niệm một đợt ban cho hắn bây giờ theo hầu bản cổ đại thần cùng hỗn độn thanh liên. Hai bên hàn huyên hai câu sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới cắt vào chính đề. Bạch Cảnh đạo hưu ta thấy ngươi tại trên Bồng Lai Tiên Đảo góp nhặt không ít linh tài cùng khoáng thạch, đạo hưu thế nhưng tại luyện khí. Bạch Cảnh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Tam Thanh sẽ tìm đến hắn tình cảm là bởi vì cái này. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là am hiểu luyện khí, thành thánh sau đó đối với khí chi đại đạo cũng là lĩnh ngộ rất sâu, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã bắt đầu tiếp xúc luyện khí. Liên quan đến chính mình thành đạo chi pháp, Bạch Cảnh chắc chắn sẽ không nói thật nói, không chút do dự lựa chọn theo Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng. Thế là Bạch Cảnh gật đầu nói, vân đạo xác thực đối với luyện khí chi đạo có phần cảm thấy hứng thú, liền thu thập nhiều một chút linh tài cùng khoáng thạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói, "Bần đạo cũng đúng luyện khí chi đạo có mấy phần hứng thú, đợi thánh nhân giảng đạo sau khi kết thúc, đạo hữu có thể nguyện cùng bần đạo luận đạo một phen." Bạch Cảnh treo lên ẩn chứa có khí chi đại đạo mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp tu luyện hai cái nguyên hội, đối với khí chi đại đạo vậy có mấy phần lĩnh ngộ, chính là không có vào tay luyện chế qua, chẳng qua luận đạo phần lớn là vì kiến thức lý thuyết làm chủ, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo Bạch Cảnh khẳng định là không giả. Thế là Bạch Cảnh gật đầu xưng tiện đáp ứng xuống. Hai bên lại bắt chuyện sau một lúc, bầu không khí càng phát ra hòa thuận, lúc này lão tử mở miệng nói, "Bạch Cảnh đạo hữu, trước đó ngươi đang Đồng Lai Tiên Đảo góp nhặt rất nhiều tiền tài cùng khoáng thạch, ta nhị đệ luyện khí thiếu ít một chút vật liệu, ta chỗ này có cựu chuyển kim đan hai hạt, có thể cùng đạo hưu trao đổi một ít vật liệu luyện khí. Này có gì không thể?" Nói xong Bạch Cảnh bung tay áo, 20 viên lây dính hỗn độn khí loại hình khác nhau linh tài cùng khoáng thạch thì xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy những tài liệu này hai mắt tỏa sáng, này 20 viên vật liệu đều là khó được tiên chân, chỉ là vật liệu thân mình giá trị thì vượt qua hai hạt cựu chuyển kim đan, chớ nói chi là những tài liệu này cũng đều lây dính hỗn độn khí. Luận giá trị ba hạt cựu chuyển kim đan sợ là cũng kém chút ít ý nghĩa. Chương 20, Tử Tiêu cung ba giảng chương 20, Tử Tiêu cung ba giảng lão tử thấy Bạch Cảnh lấy ra nhiều như vậy lây dính hỗn độn khí chân quý linh tài cùng khoáng thạch, lại lấy một hạt cựu chuyển kim đan, hai bên cứ như vậy hoàn thành trao đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay một cái đem linh tài cùng khoáng thạch thu vào, đối với Bạch Cảnh nói cảm ơn xong. Một bên Thông Thiên thì lá chắp tay nói, đạo hữu đại khí, về sau nhất định phải tới ta Côn Luân ngồi một chút. Bạch Cảnh năng lực nhìn ra, Thông Thiên là thật tâm tại là huynh trưởng của mình thu được luyện khí vật liệu mà vui vẻ. Lão tử càng là hơn trực tiếp lấy ra ba hạt cựu chuyển kim đan đến cùng Bạch Cảnh trao đổi. Lúc này Tam Thanh thật sự ứng câu kia, hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệp, Tam Thanh vốn là một nhà. Cùng Tam Thanh giao dịch kết thúc, ba người thái độ đối với Bạch Cảnh càng thêm vui tính, đặc biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ Hồng Hoang có thể không có mấy người hiểu được luyện khí chi đạo, hắn cùng Bạch Cảnh đơn giản bắt chuyện vài câu, liền phát hiện Bạch Cảnh đối với luyện khí lý thuyết rất vững chắc, hắn nghe đều có thể có chỗ xúc động. Nếu không phải lúc này còn đang ở Tử Tiêu Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng muốn cùng Bạch Cảnh ngồi trên mặt đất, luận đạo một phen. Kẹt kẹt Hồng Hoang một đám đại năng bắt chuyện thời khắc, Tử Tiêu Cung đại môn mở ra. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ phân lập cửa lớn hai bên. Một nguyên hội đã đến, lão gia lần thứ ba giảng đạo tức đem bắt đầu, mời chư vị sư huynh sư tỷ vào điện. Hạo Thiên cứng khuôn mặt nhỏ, giọng nói nghiêm túc nói: "Chúng đại năng nghe vậy sôi nổi đi vào Tử Tiêu Cung. Hạo Thiên sư đệ cùng Giao Chỉ sư muội khổ cực, sư huynh nơi này có vài miếng lá trà, cầm pha trà uống đi." Bạch Cảnh đi ngang qua hai người lúc dừng bước, đem ngộ đạo trà thụ bên trên lá cây cho Hạo Thiên Giao Chỉ các ba mảnh. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ theo bản năng theo Bạch Cảnh trong tay nhận lấy ngộ đạo trà thụ lá cây. Lá cây vừa tới tay, hai người ánh mắt thì trong nháy mắt phát sáng lên. Bọn hắn mặc dù chỉ là đồng tử, vậy cũng đúng thánh nhân đồng tử, bình thường đồ tốt vậy ăn không ít, bình thường thứ gì đó sao có thể vào mắt của bọn hắn. Nhưng này ngộ đạo trà thụ lá cây lại là khác biệt, cái này lá cây vừa đến tay, hai người thì đã nhận ra trên lá cây nồng hậu dày đặc đạo vận, nếu là dùng cái này lá cây ngâm nước uống, đối với ngộ đạo có rất nhiều chỗ tốt. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ vội vàng hướng nhìn Bạch Cảnh nói lời cảm tạ. Bạch Cảnh gật đầu cười, liền đi vào Tử Tiêu Cung. Giao Chỉ thận trọng thu hồi ngộ đạo trà thụ lá cây, trộm trộm nhìn thoáng qua Bạch Cảnh bóng lưng. Từ thánh nhân khai giảng đại đạo sau đó, lui tới Tử Tiêu Cung đại năng không ít, nhưng tất nhiên đều là đại năng, khẳng định có chính mình ngạo khí, đối với bọn hắn hai cái thánh nhân đồng tử phần lớn là không đếm xỉa, ngẫu nhiên có một hai cái hội hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu. Tựa Bạch Cảnh như vậy, đối bọn họ hòa hòa khí khí, còn cho bọn hắn năng lực ngộ đạo lá cây, cái này khiến Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cũng đối với Bạch Cảnh sinh lòng mấy phần hảo cảm. Bạch Cảnh đạo hữu vô cùng thích hai cái này đồng tử sao? Hậu thổ truyền âm hỏi. Bạch Cảnh gật đầu một cái, hắn cho Hạo Thiên cùng Giao Chỉ lá trà ngộ đạo, cũng không phải muốn theo này tương lai thiên đình chi chủ tạo mối quan hệ, hắn là thật tâm cảm thấy hai cái này đồng tử tính cách rất là vui, hiện tại hai người còn không có sau đó uy áp, tâm tính còn thuần chân như hài đồng bình thường, rất đúng Bạch Cảnh cầu vị. Hồng Hoang các đại năng dựa theo lần trước nghe đạo chỗ ngồi một vừa ngồi xuống, lần này Tử Tiêu Cung nghe đạo các đại năng lại có chút biến hóa, nhìn tới lại là có không ít người vẫn lạc. Hồng Hoang các đại năng ngồi xếp bằng xuống không bao lâu, đột nhiên mọi người dường như tâm như xúc động, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được mới vừa rồi còn không có một hai trên cùng trên bồ đoàn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, chính là Hồng Quân Thánh Nhân. Một đám đại năng liền đội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua Thánh Nhân. Hồng Quân giọng nói cùng lần trước giảng đạo lúc giống nhau, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, đem mọi người nâng dậy sau đó nói, lần này chính là bần đạo một lần cuối cùng giảng đạo, trong vòng 3.000 năm. Đa tạ đạo tổ. Chúng đại năng đồng nói tạ, sau đó ngồi xuống bắt đầu nghe đạo. Hồng Quân hất lên phụ trần, đạo âm vang lên theo, lần này giảng là đạo của Thánh Nhân Hồng Quân giảng đạo ở giữa, có tử khí đông lai, kim liên đời trời, nghe một đám đại năng như si như say, thỉnh thoảng liền sẽ người có linh ngộ, đột phá cảnh giới. Bạch Cảnh cũng là nghe cực kỳ đầu nhập, lần trước Hồng Quân 3.000 năm giảng đạo thì trợ hắn đem thôn vệ đại đạo nhập môn, bây giờ Bạch Cảnh đối với thôn vệ đại đạo nắm giữ đã đến 35, Bạch Cảnh nghĩ lần này cần mượn Hồng Quân giảng đạo cơ hội, đem đối với thôn vệ đại đạo lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Hậu thổ cũng không giống lần trước nghe đạo lúc như vậy mê mang, Vu tộc tất nhiên đã quyết định áp chú địa đạo, hậu thổ liền bắt đầu mượn nhờ Hồng Quân giảng đạo nếm thử lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc. Nguyên bản hậu thổ cảm thấy mình không có nguyên thần, đối với luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ hẳn là phi thường gian nan, có thể để nàng không ngờ rằng là này luân hồi pháp tắc giống như nên là nàng đồng dạng. Mượn nhờ Hồng Quân giảng đạo lúc đạo vận, hậu thổ rất nhẹ nhàng liền đem luân hồi pháp tác nhập môn. Lập tức hậu thổ vậy giống như Bạch Cảnh tiến nhập ngộ đạo trong. 3.000 năm thoáng qua mà qua, chợt có một ngày Hồng Quân đình chỉ giảng đạo, mà phía dưới Hồng Hoang các đại năng còn đang ở thể ngộ đại đạo, chưa từng tỉnh lại. Lúc này luôn luôn lạnh lùng Hồng Quân trong mắt đột nhiên lóe lên một tia phức tạp. Hắn ngước mắt quét qua, vẹn vẹn là một nháy mắt liền đem một đám Hồng Hoang đại năng trạng thái thu hết vào mắt. Ánh mắt của Hồng Quân đầu tiên là ngừng lưu tại Lão Tử trên người, lộ ra vẻ hài lòng. Lão Tử thật sự vô cùng phù hợp hắn tiên đạo. Lão Tử cũng là trong Tử Tiêu Cung một cái duy nhất có khả năng giống như hắn chạm thi thành thánh, đáng tiếc có thiên đạo tại, hắn cũng không tốt đi làm cái gì. Sau đó Hồng Quân vượt qua Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, nhìn về phía tổ hợp hai người Tây Phương, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia không thích. Hai người này ngộ tính tại Tử Tiêu Cung nghe đạo tiên tiên thần thánh bên trong cũng không phải đứng đầu nhất, nếu không phải Tây Phương không có cái gì khác đem ra được sinh linh, hắn là không sẽ chọn hai người này. Cuối cùng ánh mắt của Hồng Quân ngừng lưu tại hậu thổ cùng Bạch Cảnh trên người. Hồng Quân tự nhiên là đã nhìn ra, hậu thổ bây giờ đang cảm ngộ luân hồi đại đạo. Bạch Cảnh thì là đã tại trên thôn vệ đại đạo đi ra rất dài đường. Hồng Quân khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, có mấy phần nhạc kiến kỳ thành hứng thú. Nhưng mà một giây sau, Hồng Quân mỉm cười biến mất, trên mặt nhân tính hóa nét mặt cũng biến mất theo, biến trở về coi thường tất cả dáng vẻ. Sau đó Hồng Quân giọng nói lạnh lùng mở miệng nói, 3.000 năm đã tới, lần này giảng đạo kết thúc. Phía dưới còn đang ở ngộ đạo đại năng bị trong nháy mắt bừng tỉnh. Bạch Cảnh mở to mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tiếc nuối, hắn đối với thôn vệ đại đạo cảm ngộ lập tức liền muốn tới bốn thành, thế mà vào lúc này bị đánh thức. Mà Bạch Cảnh bên cạnh hậu thổ thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chẳng qua ba thời gian ngàn năm, nàng đối với luân hồi đại đạo cảm ngộ đã đến hai thành, này luân hồi đại đạo phảng phất là vì nàng lượng thân định chế đồng dạng, nàng tìm tới chính mình sau này đường. Hồng Quân lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua còn đang ở trong mê mang các đại năng hỏi, các ngươi nhưng còn có gì nghi vấn? Chương 21, Thánh vị thuộc về chương 21, Thánh vị thuộc về đối mặt Hồng Quân đặt câu hỏi, ngồi ở thứ trên một chiếc bồ đoàn lão tử đứng dậy tiến về phía trước một bước, làm vái chào sau hỏi, dám hỏi thánh nhân, trong hồng hoang, người nào có thể thành thánh? Bạch Cảnh nghe vậy lộ ra nhiều hứng thú nét mặt, lão tử cái này hỏi, tiếp xuống nên điểm hồng mông tử khí đi. Quả nhiên một giây sau Hồng Quân hồi đáp, pháp tác chứng đạo người tạm dừng không nói, hồng hoang thiên đạo bên dưới, tổng cộng có 9 vị thánh vị, muốn thành thánh, cần lấy thiên đạo thánh vật hồng mông tử khí đặt vững đạo cơ, ký thác nguyên thần tại thiên nói. 9 là đếm chi cực, vì vậy thiên đạo bên dưới tổng cộng có 9 đạo hồng mông tử khí, nhưng đại đạo 50, thiên diện 49, độn mất đi 1, có 1 đạo hồng mông tử khí bây giờ đã vô tung ảnh, thiên đạo cũng không cách nào suy tính khó tìm tung tích. Bần đạo thành thánh thời điểm dùng đi 1 đạo, bây giờ còn thừa thất đạo hồng mông tử khí, đều tại bần đạo trong tay. Tử Tiêu cung một đám đại năng nghe được Hồng Quân lời nói, tâm cảnh khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, cho dù là luôn luôn thanh tĩnh vô vi lão tử cũng đều là ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Hồng Quân. Rốt cuộc thánh vị đang ở trước mắt, lại có cái nào vị đại năng năng lực giữ vững bình tĩnh đâu? Về phần dĩ lực chứng đạo con đường, Hồng Quân đều không thể thành công, hồng hoang một đám đại năng theo bản năng lựa chọn từ bỏ con đường này. Điểm ấy từ trong Tử Tiêu cung trừ ra Bạch Cảnh, hậu thổ cùng với tay cầm hỗn độn trung đông hoàng thái nhất là Hỗn Nguyên Kim Tiên bên ngoài, còn lại đột phá đại La Kim Tiên đều là đi con đường Trảm Tam Thi có thể đã nhìn ra. Đối với những thứ này, đại năng mà nói hồng mông tử khí chính là bọn hắn thành đạo chi cơ. Nhưng một ít người thông minh đã trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Hồng Quân vừa mới đều đã nói rất rõ ràng, có thể thành thánh hồng mông tử khí thì trong tay hắn, đây chẳng phải là nói Hồng Quân nhường ai thành thánh ai có thể thành thánh. Nghĩ được như vậy, Minh Hà, Đế Tuấn và trong Tử Tiêu cung đỉnh tiêm đại năng ánh mắt cũng nhìn chòng chọc vào phía trước lục đạo bồ đoàn. Rốt cuộc chỉ có thất đạo hồng mông tử khí, thất tôn thánh vị, trước phương chỉ là bồ đoàn thì có 6 cái, như 6 người này cũng có hồng mông tử khí lời nói, kia vị trí này có thể xa so với bọn hắn tưởng tượng trọng yếu hơn. Minh Hà trong lòng một hồi hối hận, sớm biết như vậy hắn làm lúc nên tranh một chuyến vị trí này, không nói Tam Thanh, nữ hoa phục hy cùng tổ hợp hai người Tây Phương ai có thể tranh qua được hắn. Mà Côn Bằng thì là sắc mặt âm trầm chằm chằm vào Hồng Vân, nếu thật là ngồi trên bồ đoàn thì có hồng mông tử khí lời nói, này Hồng Vân hắn tất phải giết. Hồng Vân lúc này vậy có mấy phần tiếc nuối, hắn làm sao lại nhất thời mềm lòng đem vị trí nhường lại đây. Như thánh vị thật cùng vị trí của bồ đoàn liên quan đến, hắn chẳng phải là bỏ qua cơ duyên to lớn. Tử Tiêu cung các đại năng tâm tư rối loạn thời điểm, Hồng Quân mở miệng, bần đạo cảm ngộ thiên đạo, biết môn hạ của ta lúc có thánh nhân xuất thế, ứng với nơi đây thu đồ, truyền vị hồng mông tử khí, vì chứng thánh vị. Nói xong, Hồng Quân hướng phía dưới nhìn lại, lướt qua những tia lửa nóng ánh mắt, quay đầu nhìn về phía lão tử. Chỉ nhìn Hồng Quân đưa tay một chút, một đạo đạo vận lưu chuyển, huyền diệu phi phàm hồng mông tử khí liền xuất hiện tại Hồng Quân bên cạnh, sau đó Hồng Quân nhìn lão tử mở miệng nói, "Lão tử, ngươi là bản cổ nguyên thần biến thành tam thanh một trong, người mang khai thiên đại công đức, có thể thành thánh, ngươi có thể nguyện vì ta thân truyền đệ tử." Lão tử nghe vậy có chút do dự, chính như Hồng Quân nói, hắn chính là bản cổ nguyên thần biến thành, là bản cổ chính tông, nếu là bái Hồng Quân vi sư, chẳng phải là đem Hồng Quân cùng bản cổ phụ thần đặt ở ngang hàng vị trí bên trên. Nếu là như vậy lời nói, bọn hắn tam thanh còn có thể tự xưng là bản cổ chính tông sao? Có thể thánh vị đang ở trước mắt, lão tử là thật cự không dứt được. Một lát sau, lão tử hay là lựa chọn túi người hạ bái, đệ tử vui lòng bái kiến lão sư. Hậu thổ thấy lão tử thật lựa chọn bái Hồng Quân vi sư, sắc mặt trở nên khó coi mấy phần. Này tam thanh tự khoe là bản cổ chính tông, lại là chưa từng đem phụ thần để ở trong lòng, bằng không như thế nào lại bái Hồng Quân vi sư? Một bên Bạch Cảnh ngược lại là không có cảm thấy lão tử bái sư có cái gì không đúng. Lão tử vừa mới rõ ràng là có chỗ do dự, rốt cuộc hắn là tam thanh một trong, là bản cổ chính tông, chưa hẳn tiểu chân vui lòng bái Hồng Quân vi sư. Làm sao địa thế còn mạnh hơn người, Hồng Mông tử khí tại Hồng Quân trong tay, nếu là hắn không đồng ý, lỡ như Hồng Quân không đem Hồng Mông tử khí cho hắn làm sao bây giờ? Lão tử lại không như Bạch Cảnh, hiểu rõ tam thanh cùng nữ hoa mặc kệ có hay không có Hồng Mông tử khí, đều là tất nhiên sẽ thành thánh, mắt thấy thánh vị dễ như trở bàn tay, ai lại có thể nhịn được thánh vị hấp dẫn. Hồng Quân thấy lão tử đồng ý, thỏa mãn gật đầu, đem đạo kia Hồng Mông tử khí chuyển cho lão tử sau lại lấy ra một bức bảo đồ tới. Bảo đồ phía trên có âm dương nhị khí lưu chuyển, chính là kia nguyên bản âm dương lão tổ hộ thân bảo vật, Thiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ. Sau âm dương lão tổ vẫn lạc tại cùng La Hầu đại trong chiến đấu, nay đồ liền bị Hồng Quân đoạt được. "Lão tử, ngươi vừa vì ta thân truyền đệ tử, không thể không bảo vật phòng thân, nay đồ chính là Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ, phòng ngự vô song, có thể trấn áp khí vận, liền ban cho ngươi làm dùng để phòng thân." Nói xong Hồng Quân liền đem Thái Cực Đồ ban thưởng. Lão tử được Hồng Mông tử khí cùng Thái Cực Đồ, vừa nãy do dự cùng không cam lòng cũng liền tan theo mây khói, ngay cả Tiên Thiên Chí Bảo cũng ban cho, đệ tử này làm liền thành. Bạch Cảnh thấy thế lại là thầm nghĩ, lão tử cao hơn quá sớm, Hồng Quân nhìn như là đem Thái Cực Đồ ban cho lão tử, nhưng mà sau đó trong đại kiếp lại là có thể tùy thời đem nó triệu hồi, hắn bảo vật của hắn cũng giống như vậy. Trong số những bảo vật này rõ ràng có Hồng Quân lưu lại chuẩn bị ở sau, những bảo vật này rốt cục là chư vị thiên đạo thánh nhân hay là Hồng Quân, còn chưa thể biết được đâu. Sau đó Hồng Quân lại nhìn về phía Nguyên Thủy nói, "Nguyên Thủy ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy?" Nguyên Thủy là tam thanh bên trong nhất là tầm cao khí ngạo, đối với bái Hồng Quân vi sư, Nguyên Thủy là có một ít ý kiến. Nhưng hắn đại huynh đã bái sư, còn phải Hồng Mông tử khí cùng Tiên Tiên Chí Bảo Thái Cực Đồ, hai bút cùng vẽ mặc dù Nguyên Thủy lòng có khư phục, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, không mình hành lễ nói, đệ tử vui lòng. Hồng Quân gật đầu xưng thiện, lại ban thưởng Hồng Mông tử khí cùng Tiên Tiên Chí Bảo bản cổ phiên. Tam thanh bên trong trước hai người cũng bái sư, thông thiên tại đối mặt Hồng Quân hỏi lúc, tự nhiên vậy sẽ không cự tuyệt. Hồng Quân đầu tiên là lấy ra một đạo Hồng Mông tử khí giao cho thông thiên, một lát sau lại lấy ra một tòa kiếm trận giao cho thông thiên. Cái kia kiếm trận chỉ là vừa xuất hiện, liền có một cỗ kinh người sát khí quét sạch tất cả Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung đại năng bên trong, sử kiếm không ít, xem xét kiếm trận này cũng lộ ra vẻ hâm mộ, đặc biệt Minh Hà, kiếm trận này cùng hắn thái thích phối. Mà Thông Thiên tiếp nhận kiếm trận, đồng dạng là yêu thích không buông tay, hắn muốn thì yêu thích sử dụng kiếm, kiếm đạo tu vi không cạn, lại đối trận đạo có chỗ đọc lướt qua, trong tam thanh am hiểu nhất bảy trận, bây giờ nhìn thấy khủng bố như thế kiếm trận, tự nhiên là hoan hỉ đến cực điểm. Hồng Quân thấy thế mà không thay đổi dặn dò, cái kiếm trận này tên là Chu Tiên kiếm trận, chính là sát phạt chí bảo, uy lực vô tận, nếu là thánh nhân bày xuống trận này, không phải bốn thánh không thể phá, làm cẩn thận dùng cẩn thận chi. Thông Thiên nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó đối với Chu Tiên kiếm trận càng phát ra yêu thích. Chương 22, đạo tổ chương 22, đạo tổ Hồng Quân vừa dứt lời, Tử Tiêu cung một đám đại năng không khỏi quay đầu nhìn về phía Thông Thiên. Kỳ thực không cần nói, những người ngoài này, chính là Thông Thiên hai vị huynh trưởng lão tử cùng Nguyên Thủy cũng mang theo kinh ngạc nhìn về phía Thông Thiên, nói một cách chính xác là nhìn về phía Thông Thiên trong tay Chu Tiên kiếm trận. Theo thánh nhân lời giải thích, này Chu Tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá, đây chẳng phải là nói, ngày sau liền xem như có người thành thánh một đối một tình huống dưới vậy không làm gì được Thông Thiên. Nghĩ được như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nhịn không được nổi lên một tia khắc thường tâm trạng, nhưng rất nhanh cỗ này tâm trạng liền bị vui sướng thay thế, tam thanh là một nhà, huynh đệ của mình được uy lực cường đại như thế trận đồ, làm sao có thể không thích. Lão tử đồng dạng là mặt lộ mỉm cười, chính hắn được thái cực đồ lúc trên mặt cũng không có gì nét mặt, Thông Thiên được Chu Tiên trận đồ lại là lộ ra mỉm cười, từ đó có thể thấy tam thanh tình nghĩa. Sau đó Hồng Quân ánh mắt lại chuyển hướng cái thứ tư trên bồ đoàn nữ hoa, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Nữ hoa, ngươi người mang đại khí vận, lúc có một tôn thánh vị, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, vì ta quan môn đệ tử." Nghe nói như thế, nữ hoa tự nhiên là mừng rỡ vô cùng, vội vàng mở miệng bái sư. Hồng Quân thỏa mãn gật đầu một cái, lấy ra hai kiện bảo vật cùng một đạo hồng mông tử khí, ban cho nữ hoa, nói, "Đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo Hồng Tú Cầu cùng Sơn Hà xã tác đồ, một công một thủ, tác dụng vô cùng, lại này Hồng Tú Cầu còn có một phen tạo hóa, đợi thời cơ chín muồi ngươi tự nhiên sẽ hiểu." Nữ hoa nghe được Hồng Quân ban cho pháp bảo của mình không phải tiên tiên chí bảo có mấy phần thất vọng, nhưng sau đó Hồng Quân lại làm cho nữ hoa đối với Hồng Tú Cầu dâng lên mấy phần hứng thú. Có thể khiến cho thánh người xưng là tạo hóa, khẳng định là cơ duyên không nhỏ, tính như vậy lời nói, cho dù không có tiên tiên chí bảo vậy không lỗ. Lại thêm nữ hoa bản thân liền là không tranh với đời tính tình, còn có huynh trưởng che chở, muốn chí bảo vậy không có tác dụng gì, thế là nữ hoa cứ như vậy thật vui vẻ tiếp nhận rồi. Nữ hoa là vui vẻ, phía dưới một đám đại năng lại không vui. Vừa mới thánh nhân thế nhưng nói, nữ hoa là của hắn quan môn đệ tử, quan môn đệ tử nghĩa là gì? Đó là cái cuối cùng đệ tử ý nghĩa. Nói cách khác thánh nhân không thu đồ đệ. Chuyện này đối với khát vọng thành thánh các đại năng mà nói không khác nào là sấm sét giữa trời quang. Trên thực tế, Hồng Quân vậy đúng là tại nhận lấy nữ hoa sau đó liền không nói thêm nữa. Lúc này phía dưới một trong lòng mọi người nóng nảy không thôi, lại không ai dám nói chuyện, có thể tiếp dẫn chuẩn đề lại là nhịn không được. Hai người đồng dạng ngồi trên bồ đoàn, phía trước mấy người đều phải thánh vị, dựa vào cái gì bọn hắn không có. Tiếp dẫn chính tính toán nên mở miệng như thế nào lúc, ngồi ở bên cạnh hắn chuẩn đề lại đột nhiên quỳ rạp xuống đất bên cạnh khóc bên cạnh nói ra, "Thánh nhân cho bẩm, ta cùng với sư huynh hai người đều là xuất từ Tây Phương, nhưng ta Tây Phương cằn cỗi, kém xa Đông Phương mặt đất màu mỡ, ngay cả sinh linh đều muốn thưa thất mấy phần, khẩn cầu thánh nhân chiếu cố ta Tây Phương một hai, ban thưởng thành thánh cơ duyên đi." Tiếp dẫn đầu tiên là sững sờ, lập tức ở trong lòng thở dài, vậy quỳ xuống theo. Mà Liên Vương Hồng Quân đang nghe tổ hợp hai người Tây Phương khẩn cầu sau đó, lạnh lùng ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp tình cảm. Bạch Cảnh thấy thế thầm nghĩ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề mở miệng khẩn cầu, chính là Hồng Quân hoàn lại nhân quả thời cơ tốt nhất, Hồng Quân chỉ cần nhường hai bọn họ thành thánh, Tây Phương địa mạch bị hủy nhân quả liền xem như chấm dứt. Phía dưới đại năng không hề giống Bạch Cảnh hiểu rõ Hồng Quân thiếu nhân quả, chỉ cảm thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề quỳ xuống đất thống khổ dáng vẻ bẽ mặt, không ít người đều là mặt lộ khinh thường, ngay cả luôn luôn thiện trí giúp người hậu thổ cũng tại mím môi cười trộm. Nhưng mà nhường một đám đại năng không ngờ rằng là, theo giảng đạo bắt đầu, vẫn luôn là thần sắc lạnh lùng Hồng Quân lại là đột nhiên thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Thôi, hai người các ngươi tuy không đại khí vận, cũng không có đại công đức, đã có một khỏa tâm đại hưng Tây Phương, niệm hai người các ngươi tu hành không dễ, ta liền thu các ngươi là ký danh đệ tử đi." Tiếp dẫn chuẩn đề hai người vui mừng quá đỗi. Hai người cũng cảm thấy năng lực muốn tới một tôn thánh vị cũng không tệ rồi, ai mà biết được Hồng Quân vừa ra tay chính là hai tôn thánh vị, thậm chí còn thu bọn hắn làm ký danh đệ tử. Thánh nhân ký danh đệ tử vậy cũng đúng đệ tử, có tầng này thân phận tại, thánh nhân ban cho Hồng Mông tử khí, trong Hồng Hoang cũng liền không ai dám nhớ thương, này chẳng phải là nói bọn hắn sư huynh đệ nhất định năng lực thánh. Nghĩ được như vậy, hai người cảm động đến rơi nước mắt, bận điệu quỳ xuống đất bái tạ Hồng Quân. Phía dưới một đám đại năng trong nháy mắt thì trợn tròn mắt, cái này cũng được. Lẽ nào thánh nhân dính chiêu này? Kỳ thực Hồng Quân là thực sự không nghĩ nhận lấy hai người này, đặc biệt hai người vừa mới quỳ xuống đất khóc giống dáng vẻ, nhường Hồng Quân cũng cảm thấy bẽ mặt. Cho nên cái kia bất đắc dĩ giọng nói không phải giả vờ, là thực sự bất đắc dĩ. Nhưng ai nhường hắn ở đây đạo ma chi tranh lúc vì La Hầu tự bạo hủy Tây Phương đại địa, cho nên thiếu Tây Phương nhân quả, nếu là không cho Tây Phương hai tôn thánh vị, khó mà hoàn lại. Lại thêm tiên đạo quyết định Tây Phương lúc có thánh nhân ra, hắn cũng không thể vi phạm, mà bây giờ Tây Phương năng lực đem ra được đại năng cũng chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề, không cho bọn hắn còn có thể cho ai. Nghĩ được như vậy Hồng Quân lắc đầu, đem hai đạo hồng mông tử khí ban thưởng, sau đó lại lấy ra hai kiện pháp bảo cùng ban thưởng, này cực phẩm tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên cùng gia trì thần sử liền ban cho hai người các ngươi phòng thân đi. Hai người được bảo bối, lập tức vui vẻ ra mặt, này trở mặt biến quá nhanh, đem một đám đại năng cũng thấy choáng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại là không thèm để ý phía dưới ánh mắt, bọn hắn được hồng mông tử khí, một người được một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, đã là rất thỏa mãn, bị nhiều người nhìn xem hai mắt thì thế nào? Thấy ngồi tại trên bồ đoàn đại năng đều phải thánh vị, phía dưới một đám đại năng cũng đã hiểu kia bồ đoàn ý nghĩa, rốt cuộc trên bồ đoàn ngồi ngay ngắn người đều chiếm được hồng mông tử khí, tương đương với nhân viên một thánh vị, nói cách khác theo châu ngồi định tốt sau đó, thánh vị cũng liền định tốt. Đã hiểu những thứ này về sau, trong lúc nhất thời vô số đại năng sôi nổi dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Côn Bằng cùng Hồng Vân. Ở trong mắt Côn Bằng những ánh mắt kia rõ ràng chính là trần trụi chế giễu. Rốt cuộc những người khác hoặc là ban đầu liền không có nghĩ tới tranh đoạt vị trí của bộ đoàn, hoặc là đoạt không qua, chỉ có hắn cùng Hồng Vân là ngồi lên qua. Hồng Vân tên ngu xuẩn kia là đem chỗ ngồi của hắn nhường lại, nhưng mình cũng là bị sinh sinh kéo xuống. Nghĩ được như vậy, Côn Bằng đối với Hồng Vân, đối với tổ hợp hai người Tây Phương hận ý đạt đến đỉnh điểm. Thế nhân, trừ ra đệ tử của ngài, chúng ta những người khác thì không có đạt được hồng mông tử khí cơ hội sao? Đế Tuấn vẻ mặt không cam lòng mà hỏi. Hồng Quân do dự một lát sau thở dài nói, thôi được, ta trong tay tổng cộng có thất đạo tử khí, bây giờ lục đạo đã ban cho ta môn hạ đệ tử, cuối cùng này một đạo liền toàn bộ Tử Tiêu cung giảng đạo tình, ban cho các ngươi, người có duyên có được. Đế Tuấn nghe vậy vui mừng quá đỗi, đa tạ thánh nhân từ bi. Thánh nhân truyền đạo thiên hạ, giáo hóa sinh linh, chính là hồng hoàng chi sư, vạn đạo chi tổ, là ca ngợi tổ. Đế Tuấn vừa dứt lời, ngồi ở dựa vào sau vị trí, tu vi chẳng qua đại la kim tiên sơ kỳ một cái khô gầy đạo nhân liền mở miệng nói. Hồng Quân nghe vậy đống nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía tên đạo nhân kia. Chương 23, địa bảo chương 23, địa bảo Hồng Quân ánh mắt vẹn vẹn là tại khô gầy đạo trên thân người dừng lại một cái chớp mắt, liền rời đi. Nhưng đang ngồi các đại năng lại không phải người ngu, nhìn thấy thánh nhân thần thái liền hiểu rõ thánh nhân đối với xưng hô thế này cực kỳ thỏa mãn, mọi người lập tức đứng dậy, trăm miệng một lời hành lễ nói, gặp qua đạo tổ. Hồng Quân khẽ gật đầu, khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười, lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau hắn đưa tay một chút, một đạo hồng mông tử khí thì xuất hiện ở trong tay. Phía dưới một đám đại năng hô hấp không khỏi dồn dập. Hồng Quân vung tay lên, hồng mông tử khí liền hướng phía dưới một đám đại năng bay tới. Mọi người thấy thế cũng không lo được là tại Tử Tiêu cung, sôi nổi ra tay cắt đoạn. Nhưng mà này tử khí lại phản phất có ý thức của mình bình thường, thoải mái lướt qua một đám đại năng, rơi vào Hồng Vân trên tay. Hồng Vân vốn đang tại vì mất đi thánh vị mà phiền não, kết quả hồng mông tử khí cứ như vậy từ trên trời giáng xuống. Hồng Vân trong lòng mừng như điên, vốn nghĩ đem hồng mông tử khí thu lại, ai ngờ hồng mông tử khí tại chạm tới hắn pháp lực trong nháy mắt, liền trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, dung nhập trong nguyên thần. Mà một màn này rơi vào Tử Tiêu cung một đám đại năng trong mắt, lại là Hồng Vân trực tiếp đem hồng mông tử khí thu vào. Côn Bằng mắt thấy một màn này chỉ cảm thấy khí huyết cuộn, đỏ ngầu cả mắt. Đế Tuấn cũng là sắc mặt tâm trầm, hắn thấy này hồng mông tử khí là cầu mong gì khác tới, nên là của hắn, kết quả lại rơi tại Hồng Vân trong tay, thực sự là lẽ nào có lý đó. Ngay cả Minh Hà cũng có chút ngao ngoe muốn động, tại thánh vị trước mặt không ai có thể giữ vững tỉnh táo. Mà Hồng Vân lúc này lại là có chút bối rối, này hồng mông tử khí làm sao lại như vậy trực tiếp dung nhập trong nguyên thần, hay là không có cách nào lấy ra cái chủng loại kia? Là của hắn hồng mông tử khí như thế, hay là trước mặt sáu vị cũng là như thế này? Nếu như Bạch Cảnh hiểu rõ Hồng Vân hoài nghi, khẳng định sẽ nói cho hắn biết, không phải hồng mông tử khí có vấn đề, là thiên đạo vốn là cần đối với cầm tới hồng mông tử khí người có chế hẹn. Nếu như đem Hồng Hoang so sánh một nhà cỡ lớn công ty nhận người đều muốn ký hiệp nghị. Một nhân viên trái với điều ước thì trái với điều ước, có thể công ty cao tầng đặc biệt cầm cổ phần khích lệ cái chủng loại kia, không có chế hẹn có thể làm sao? Mắt thấy cuối cùng một đạo hồng mông tử khí vậy có chủ rồi, Hồng Quân trực tiếp đứng lên nói, bần đạo thành thánh sau đó, cảm ứng tiên đạo liền phản hồi Hồng Hoang, tại Tử Tiêu cung giảng đạo ba lần, tổng hợp 9000 năm, bây giờ đã công đức viên mãn. Bần đạo chính là cảm ngộ tiên đạo thành thánh, nhưng tiên đạo không được đầy đủ, cho nên thế giới có thiếu, bần đạo muốn thân vì hợp thiên đạo, bù đắp Hồng Hoang tiên đạo, Hồng Quân vì thiên đạo không vì Hồng Quân, từ đó Tử Tiêu cung quan bế, không phải vô lượng lượng kiếp không vào Hồng Hoang. Lão sư Chuẩn Đề vừa muốn mở miệng nói cái gì, Hồng Quân lại là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, Chuẩn Đề chỉ cảm thấy tâm thần run lên, lập tức ngậm miệng. Hồng Quân thì là nhắm hai mắt, một cỗ chí cao vô thượng mà lạnh lùng xa cách khí tức dần dần từ trên người hắn tản ra. Tử Tiêu cung một đám đại năng mắt thấy một màn này hoặc sợ hai tháng phục, hoặc hâm mộ, hoặc khó hiểu, hoặc hoài nghi. Rốt cuộc bây giờ trong Tử Tiêu cung mạnh nhất một nhóm kia chẳng qua là Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng chuẩn thánh cấp độ, khoảng cách thánh nhân còn có lớn như vậy chênh lệch, chớ nói chi là cùng tiên đạo hợp đạo cấp độ. Rất nhiều người căn bản là không thể nào hiểu được lúc này Hồng Quân trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà Hồng Quân lại là coi như không thấy ánh mắt của mọi người bên trong tiếp tục nói, vân đạo từ xuất thế đến nay từng du lịch Hồng Hoang thu hoạch không ít bảo vật, bây giờ tất nhiên thân hợp thiên đạo, những kia bảo vật dễ dàng cho bần đạo vô dụng, bần đạo tại bên ngoài Tử Tiêu cung xếp đặt một phân bảo nhai, phía trên có chư nhiều bảo vật, người có duyên nhưng phải chi, các ngươi có thể tự động thu lấy, làm trạm thi dùng để phòng thân. Tử Tiêu cung một đám các đại năng nghe vậy vui mừng quá đỗi, rốt cuộc này Tử Tiêu cung tam thiên hồng chân khách, có tiên thiên linh bảo lại có bao nhiêu? Không ít đại năng cũng là bởi vì không có tiên thiên linh bảo, mới một thẳng bị vây ở đại la chi cảnh. Ngay cả Bạch Cảnh trong lòng cũng nhịn không được nổi lên tâm tình kích động, rốt cuộc hắn chính là vì phân bảo nhai bên trên ngũ sắc kỳ tới. Đa tạ đạo tổ ban bảo vật. Chúng đại năng đối với Hồng Quân không người gửi tới lời cảm ơn, chờ bọn hắn đứng dậy lúc trước mặt bồ đoàn đã là không hề có gì, mọi người thấy thế liền hiểu rõ Hồng Quân đã rời đi. Bạch Cảnh kéo lên một cái hậu thổ, chạy ra khỏi Tử Tiêu cung sau đó truyền âm nói, "Hậu thổ đạo hữu, một lúc đoạt bảo nếu có cái gì tình huống ngoài ý muốn, còn xin giúp ta một chút sức lực." Hậu thổ thấy Bạch Cảnh đội vã như thế, tự nhiên cũng không có từ chối, lập tức gật đầu đáp ứng. Bạch Cảnh không am hiểu độ thuật, mặc dù hắn là trước hết nhất lao ra, nhưng chờ hắn cùng hậu thổ đã đến phân bảo nhai lúc, Hồng Vân, Côn Bằng, Đế Tuấn Thái Nhất, mấy vị này vì tốc độ tăng trưởng đại năng đã trước một bước đã tới, Tam Thanh vậy cơ hội là cùng Bạch Cảnh Hậu thổ đồng thời đến. Người đầu tiên xuất thủ đoạt bảo là Đế Tuấn, chỉ thấy hắn đưa tay chộp một cái, liền từ phân bảo nhai trong vớt ra năm đoàn bảo quang, đợi đến bảo quang tản đi, phát hiện chỉ là năm kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Phân bảo nhai trong bảo quang số lượng nhiều như thế, Đế Tuấn chỉ lấy được 5 kiện, cũng đều là hạ phẩm tiên tiên linh bảo, hiển nhiên là không hài lòng lắm. Nhưng lại tại Đế Tuấn còn muốn tiếp tục thu lấy thời điểm, lại phát hiện hắn dù thế nào phát lực, những kia bảo vật đều là không núc đích, phản phất là hàn tại phân bảo nhai phía trên đồng dạng. Một bên Thái Nhất thấy thế cũng là đưa tay chộp một cái, đồng dạng là chỉ bắt được 5 kiện linh bảo, chẳng qua trong đó lại là có một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, Thái Nhất lại ra tay lúc cũng vô pháp theo phân bảo nhai thượng cầm tới cái khác linh bảo. Hồng Vân cùng Côn Bằng cũng giống như thế. Chỉ là Hồng Vân một chảo này trong tay bảo quang có hơn 10, thấy mình cầm ra nhiều như vậy linh bảo, còn không đợi bảo quang tàn đi, Hồng Vân liền đem linh bảo cũng thu vào. Mọi người thấy thế liền biết này xác nhận đạo tổ lưu hạ thủ đoạn, vì chính là phòng ngựa phía trước đến đại năng đem bảo vật thu sẽ đi. Nhìn xem đến nơi này, Bạch Cảnh vậy không do dự nữa, đồng dạng là đưa tay chộp một cái. Tại chạm tới phân bảo nhai trong nháy mắt, Bạch Cảnh liền biết vì sao phía trước mấy vị này lấy ra phần lớn đều là hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Lý do rất đơn giản, phân bảo nhai bên trong pháp bảo thượng bao phủ bảo quang cũng là Hồng Quân lưu hạ thủ đoạn. Đoạt bảo lúc căn bản thấy không rõ lắm bảo quang trong là pháp bảo gì, năng lực cầm tới bao nhiêu, cầm tới cái gì phẩm cấp pháp bảo toàn bằng vật khí. Nhưng mà Hồng Quân lại là không để ý đến một chút, Bạch Cảnh chính là tịnh thế bạch liên hóa hình, cùng hỗn độn thanh liên phiến lá biến thành tiên tiên ngũ phương kỳ thuật về là đồng căn đồng nguyên, giữa nhau có cảm ứng, những bảo vật khác không nói trước, Bạch Cảnh vừa bắt đầu liền đã cảm giác được tiên tiên ngũ phương kỳ vị trí. Bạch Cảnh trong lòng nổi lên vẻ kích động, nhưng mà Bạch Cảnh còn không có vui vẻ bao lâu, Tam Thanh dường như tại đồng thời vậy xuất thủ, bọn hắn chỉ là tiện tay chảo một cái, thì có hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ thì bị lấy đi. Bạch Cảnh thấy thế thở dài, ngay cả vội vàng nắm được một lần cuối tiên tiên ngũ phương kỳ, tính cả ngũ phương kỳ bên cạnh ba kiện linh bảo cùng nhau mang ra ngoài. Bốn người cơ hồ là đồng thời theo phân bảo nhai lấy ra linh bảo, lão tử cùng Nguyên Thủy bên ấy mang ra ngoài mấy chục món tiên tiên linh bảo, mà Thông Thiên thu lấy nhiều nhất, chừng trăm cái, còn có vài kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, trái lại Bạch Cảnh trên tay chỉ có đáng thương bốn đám bảo quang. Nhưng Bạch Cảnh nhưng không thấy mảy may bề bại, bởi vì hắn một thẳng khao khát Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỳ đã là tới tay. Chương 24, đại hoạch toàn thắng chương 24. Đại hoạch toàn thắng Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỳ cùng kia ba kiện linh bảo tới tay, còn không đợi bảo quang tàn đi, Bạch Cảnh lập tức liền đem nó thu vào Nguyên Dương đỉnh bên trong. Bạch Cảnh động tác cùng mới vừa rồi Hồng Vân không khác nhau chút nào, Thông Thiên thấy thế trực tiếp vui vẻ, lập tức cùng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm nói, này Bạch Cảnh đạo hữu chắc là chưa từng thấy cái gì linh bảo, chẳng qua chỉ là bốn kiện linh bảo thì như vậy vội vã thu lại. Tam đệ, Bạch Cảnh đạo hữu tại luyện khí nhất đạo bên trên thành tựu không ít, về sau đại có thể tự mình luyện chế linh bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Lão tử lại là không nói gì, chỉ là tán đồng gật đầu một cái. Trước đó Bạch Cảnh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao lưu luyện khí chi đạo lúc, lão tử cũng nghe một ít, biết rõ Bạch Cảnh tại luyện khí nhất đạo bên trên thành tựu có phải không đây nhà mình nhị đệ phải kém. Thông Thiên vốn là thuận miệng trêu chọc một chút, thấy hai vị huynh trưởng không thích, hắn lập tức chuyển hướng chủ đề, "Nhị huynh, ngươi không phải muốn cùng Bạch Cảnh đạo hữu giao lưu luyện khí chi đạo sao? Sao không nhân cơ hội này mời Bạch Cảnh đạo hữu đi Côn Luân Sơn tụ lại?" Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy chính có ý này, hắn vừa muốn mở miệng mời, đã thấy tổ hợp hai người Tây Phương rơi vào Bạch Cảnh trước mặt. Chuẩn đề đối với Bạch Cảnh hành lễ sau đó nói, "Vị đạo hữu này, vừa mới sư minh đệ chúng ta thấy đạo bạn thu hồi bảo vật thời điểm lòng có cảm giác, ngươi lấy đi bảo vật cùng sư minh đệ chúng ta hữu duyên, còn xin đạo hữu đem lấy đi bảo vật giao cho bần đạo nguyện vì ân tình cùng đổi." Ở đây một đám đại năng nghe vậy ánh mắt lập tức thì nhìn về phía Bạch Cảnh cùng tổ hợp hai người Tây Phương bên này. Bạch Cảnh lại là không một chút nào gấp, mỉm cười hoàn lễ sau nói, "Hai vị đạo hữu, đạo tổ từng nói, bảo vật người có duyên có được, tất nhiên này bốn kiện bảo vật bị bần đạo đoạt được, vậy cái này bốn kiện bảo vật liền hẳn là cùng bần đạo hữu duyên a." Hai vị đạo hữu ra tay cướp đoạt chẳng lẽ nghĩ làm trái đạo tổ ý nghĩa? Bạch Cảnh một đỉnh chụp mũ chụp xuống dưới, Chuẩn Đề lập tức thì ngồi, lúc này một bên tiếp dẫn đi ra nói, "Đạo hữu lời ấy sai rồi, sư minh đệ chúng ta cũng không có cướp đoạt đạo hữu bảo vật ý nghĩa, chúng ta chỉ là đang nhìn đến đạo hữu thu hồi linh bảo thời điểm, lòng có cảm giác, cảm thấy là nguyên bản thuộc tại cơ duyên của mình biến mất, cho nên nghĩ xem xét một phen." "Ồ, không biết hai vị đạo hữu muốn làm sao xem xét? Còn xin đạo hữu đem vừa mới thu lấy linh bảo xuất ra, nhường sư minh đệ chúng ta xác nhận một chút, nếu là không có nguyên bản thuộc về chúng ta sư minh đệ cơ duyên, chúng ta nguyện cho đạo hữu chịu nhận lỗi." Bạch Cảnh nghe vậy cười to lên, "Ha ha ha, hai vị đạo hữu là tại nói với ta cười sao? Người nào không biết các ngươi Tây Phương càn cối, này linh bảo cầm đi ra ngoài, các ngươi khẳng định sẽ nói là cơ duyên của các ngươi à?" Ở đây rất nhiều đại năng thu lấy pháp bảo hai vị đạo hữu đều không có muốn đi điều tra, hết lần này tới lần khác đến ta chỗ này muốn tra xét, chẳng lẽ hai vị đạo hữu ta Bạch Cảnh mềm yếu có thể bắt nạt hay sao? Nói xong Bạch Cảnh khí thế bắn ra, thuộc về Hỗn Nguyên Kim Tiên uy áp mạnh mẽ, nhiều tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng đổi sắc mặt. Nhưng tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng không phải bị dọa lớn, Chuẩn Đề lạnh mặt nói, "Đạo hữu không dám để cho sư minh đệ chúng ta kiểm tra chẳng lẽ trong lòng có ma?" Chê cười, "Hai vị đạo hữu trong miệng hữu duyên vật thế, nhưng ta theo hai vị trong tay cướp đi." Ở đây nhiều như vậy đại năng tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề tự nhiên không thể nào trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, tiếp dẫn nói, "Dù chưa qua bần đạo chi thủ, nhưng này bảo vật xác thực cùng bần đạo hữu duyên." Vẫn là câu nói kia, đạo tổ từng nói, "Bảo vật người có duyên cư trì, nếu nói duyên phận, kia bảo vật đã mất trong tay ta, tất nhiên là cùng ta duyên phận càng thâm hậu một ít, hai vị đạo hữu lại cần gì phải vậy hùng hổ dọa người đâu?" Bạch Cảnh lời này vừa nói ra, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đều biết cãi lại xuống dưới đã không có ý nghĩa. Tiếp Dẫn lạnh hừ một tiếng nói, miệng lưỡi bén nhọn. Bần đạo cùng xin chào luôn cùng nói ngươi không nghe, đã như vậy bần đạo trực tiếp ra tay cầm xuống ngươi chính là. Sư minh ta cùng với ngươi cùng nhau. Chuẩn Đề phụ hòa nói. Hậu Thổ nghe vậy thở dài, vừa xài bước ra đứng ở Bạch Cảnh bên cạnh. Mắt thấy Hậu Thổ cùng Bạch Cảnh mặt trận thống nhất, Tiếp Dẫn sắc mặt biến hóa. Hậu Thổ, ngươi Vu tộc chẳng lẽ muốn cùng ta Tây Phương là địch? Bạch Cảnh đạo hữu là ta Vu tộc bằng hữu. Hậu Thổ ngắn gọn hữu lực, thái độ rõ ràng. Một mực xem trò vui thái nhất thấy Hậu Thổ đứng ở Bạch Cảnh bên ấy, lập tức hướng Đế Tuấn truyền âm nói, đại ca, chúng ta muốn hay không giúp Tây Phương hai người một cái? Vì sao muốn giúp Tây Phương? Đế Tuấn hỏi ngược lại. Vu tộc cùng chúng ta yêu tộc thái nhất, ta đã sớm đã nói với ngươi, hiện tại còn không phải cùng Vu tộc vạch mặt lúc, ít nhất phải chờ ta cùng Vu tộc nói qua về sau. Thái nhất nghe vậy có chút không cam lòng, hắn cảm thấy đại ca cùng Vu tộc đàm phán khẳng định là không có kết quả gì, chẳng bằng nắm lấy cơ hội, trước giờ trấn sát một tên tổ vu, như vậy cũng có thể tại ngày sau cùng Vu tộc trong chiến tranh lấy được một ít chủ động. Có thể huynh trưởng thái độ kiên quyết như thế, làm một cái hảo đệ đệ, thái nhất cuối cùng vẫn không có làm trái từ huynh trưởng mình. Mà Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề lúc này đã là có chút cưỡi hổ khó xuống. Đối mặt Hậu Thổ, Tiếp Dẫn có thể không có chút tự tin nào, Chuẩn Đề đạo hạnh so với hắn còn kém nhất tuyến, không biết có thể hay không ứng đối Bạch Cảnh. Đang lúc hai người thời điểm do dự, Bạch Cảnh lại là động thủ trước. Chỉ thấy Bạch Cảnh trong tay xuất hiện một cái huyền hoàng chi khí tràn ngập thước nhỏ vừa ra Bạch Cảnh nguyên bản như là vực sâu một thôn vệ tất cả khí tức bên trong nhiều hơn mấy phần sát phạt chi khí. Này thước nhỏ đảo mắt hóa thành dài mấy trăm trượng ngắn, đối Chuẩn Đề đập xuống giữa đầu. Chuẩn Đề hiển nhiên là không ngờ rằng Bạch Cảnh thế mà lại xuất động thủ trước, hắn trong lúc vội vàng lấy ra Thất Bảo Diệu Thụ, đối với rơi xuống cây thước quét một cái. Thất Bảo Diệu Thụ cùng Khổng Tuyên Ngũ Sắc Thần Quang một dạng, danh xưng không có gì không soát. Thất thải hào quang thẳng tắp hướng phía Hồng Mông Lượng Thiên Xích xoát đi, Bạch Cảnh thấy thế không tránh không né, đem thôn vệ đại đạo rót vào Hồng Mông Lượng Thiên Xích bên trong, thẳng tắp đón nhận bảy sắc hào quang. Bảy sắc hào quang phảng phất như gặp phải cái gì thứ cực kỳ đáng sợ, tại chạm đến Hồng Mông Lượng Thiên Xích trong nháy mắt thì bị thôn vệ trong không. Mà Hồng Mông Lượng Tiên Xích tại sự giúp đỡ của thôn vệ đại đạo, phá mất Thất Bảo Diệu Thụ hào quang về sau, uy thế càng đậm, Chuẩn Đề chỉ nghe tiếng xé gió nổ vang, tại Chuẩn Đề chưa có thể làm ra ứng đối trong nháy mắt, thẳng tắp đập vào Thất Bảo Diệu Thụ bản trên hạ thể. Thất Bảo Diệu Thụ quanh thân tràn ngập thất thải hào quang ngay lập tức cảm đạm rồi mấy phần, Chuẩn Đề bản thân tức thì bị trực tiếp nện bay ra ngoài. Bạch Cảnh đắc thế không tha người, dưới chân một phương thập nhị phẩm bạch sắc liên đài hiện hiện, đỉnh đầu cũng theo đó xuất hiện một tòa thanh chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng. Ba món pháp bảo nơi tay, còn có Nguyên Dương đỉnh dạng này đỉnh cấp phòng ngự linh bảo, Bạch Cảnh cũng không sợ Chuẩn Đề chó cùng rất dậu, trực tiếp đuổi theo. A! Nương theo lấy hét thảm một tiếng, Hồng Mông Lượng Thiên Xích rơi vào Chuẩn Đề trên bờ bay, nửa người cũng bị đánh nát. Sư đệ! Tiếp Dẫn một tiếng kinh hô. Hắn nghĩ đi lên hỗ trợ, nhưng lại bị Hậu Thổ gắt gao ngăn lại. Một lát sau, Bạch Cảnh xách Chuẩn Đề quay về. Trận chiến này không hề nghi ngờ là Bạch Cảnh thắng, hay là đại hoạch toàn thắng. Chương 25, bồi thường chương 25, bồi thường mắt thấy Bạch Cảnh xách chỉ còn lại nửa người Chuẩn Đề bay quay về, phân bảo nhai trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Tại trước hôm nay, Tử Tiêu Cung một đám đại năng phần lớn là không biết Bạch Cảnh, có thể theo Bạch Cảnh gọn gàng đánh bại Chuẩn Đề, tên của hắn vậy thật sâu khắc ở những thứ này đại năng tâm lý. Đại ca, này Bạch Cảnh thật mạnh thủ đoạn, như thế thoải mái thì đánh bại Chuẩn Đề, chúng ta muốn hay không lôi kéo một phen? Thái Nhất truyền âm hỏi. Lôi kéo khẳng định là muốn lôi kéo, chỉ là này Bạch Cảnh rõ ràng cùng Vu tộc đi tương đối gần, vẫn là chờ ta đi Vu tộc thăm hỏi xong sau rồi nói sau. Thái Một gật đầu một cái tỏ vẻ mình biết rồi. Yêu tộc nghĩ là lôi kéo Bạch Cảnh, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử thì là đang thảo luận Bạch Cảnh là như thế nào phá vỡ Thất Bảo Diệu Thụ hào quang. Danh xưng không có gì không soát Thất Bảo Diệu Thụ, vì sao lại tại đối mặt Bạch Cảnh lúc mất đi hiệu lực? Trấn Nguyên Tử mới đầu trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng khi hắn nhìn thấy Bạch Cảnh quanh thân không có gì pháp lực ba động, ngược lại là một khắc không ngừng đang hấp thu nhìn linh khí bốn phía, đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói: "Hồng Vân đạo hữu, ngươi nói có khả năng hay không này Bạch Cảnh đi là pháp tắc thành đạo con đường?" Pháp tắc thành đạo? Đạo hữu có ý tứ là Bạch Cảnh dùng Tịnh Thế Bạch Liên Tịnh Hóa Đại Đạo đem Thất Bảo Diệu Thụ hào quang tịnh hóa? Trấn Nguyên Tử lắc đầu nói: "Này Bạch Cảnh tu hẳn không phải là Tịnh Hóa Đại Đạo, mà là thôn phệ đại đạo." Hắn rất có thể là trực tiếp đem Thất Bảo Diệu Thụ hào quang thôn phệ. Cái gì? Thôn phệ đại đạo? Hắn không phải Tịnh Thế Bạch Liên hóa hình sao? Cho dù muốn dĩ lực chứng đạo cũng nên là Tịnh Hóa Đại Đạo a. Ta đây cũng không biết, mà Tam Thanh bên ấy thì là đang thảo luận Bạch Cảnh trong tay cái kia thanh cây thước. Đại huynh, Bạch Cảnh đạo hữu trong tay cây thước tựa hồ là Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Thông Thiên hướng lao tử truyền âm nói, đó chính là Hồng Mông Lượng Tiên Xích, hơn nữa thoạt nhìn Bạch Cảnh đạo hữu cùng Hồng Mông Lượng Tiên Xích có chút phù hợp, này cây thước rất có thể cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp của ta mở dạng. Chính là Bạch Cảnh đạo hữu sen lẫn pháp bảo, hắn cùng ta Tam Thanh sát thực hữu duyên a. Lao tử nói. Đại huynh nói cực phải, Bạch Cảnh đạo hữu là Tịnh Thế Bạch Liên hóa hình, cùng bọn ta theo nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên tượng đạt được pháp bảo đồng căn đồng nguyên, giữa thiên địa duy nhị hậu thiên công đức trí bảo một kiện là đại huynh bạn sinh linh bảo, một kiện là Bạch Cảnh đạo hữu, lại thêm Bạch Cảnh còn tinh thông luyện khí chi đạo, thấy thế nào Bạch Cảnh đạo hữu đều là cùng ta Tam Thanh hữu duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn phụ hòa nói. Cũng là có duyên ngày sau liền nhiều đi lại đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đều gật đầu xưng thiện. Tầm mắt về đến Bạch Cảnh cùng Hậu Thổ bên ấy. Tại Bạch Cảnh sách chỉ còn nửa người Chuẩn Đề sau khi trở về, Tiếp Dẫn cùng Hậu Thổ không hẹn mà cùng dừng tay. Hậu Thổ ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Cảnh, nàng cảm thấy mình cũng là có thể đánh thắng Chuẩn Đề, nhưng như vậy sạch sẽ lưu loát chiến thắng Chuẩn Đề, Hậu Thổ tự nhận là làm không được. Bạch Cảnh đạo hữu ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Bạch Cảnh cười cười nói, chẳng qua là ỷ vào pháp bảo chi lợi, còn muốn đa tạ hậu thổ đạo hữu giúp đỡ ngăn lại tiếp dẫn, bằng không ta cũng không thể chuyên tâm ứng đối chuẩn đề. Cho dù không có ta, hai cái vị này chỉ sợ cũng không làm gì được đạo hữu a. Bạch Cảnh lắc đầu, hắn đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng. Tổ hợp hai người Tây Phương bất kỳ một cái nào đơn đả độc đấu đều không phải là Bạch Cảnh đối thủ, cần phải một đánh hai, hơi không cẩn thận liền có khả năng lật thuyền trong mương. Bạch Cảnh đạo hữu dự định xử trí như thế nào chuẩn đề? Hậu thổ nhìn thoáng qua tiếp dẫn giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tiếp dẫn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh một nói, Bạch Cảnh đạo hữu, việc này là sư huynh đệ ta hai người quá mức lỗ mãng, còn xin Bạch Cảnh đạo hữu nể tình lão sư trên mặt mũi, dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho sư huynh đệ chúng ta lần này. Phân bảo nhai một đám đại năng nghe được tiếp dẫn chuyển ra đạo tổ, sôi nổi nhìn về phía Bạch Cảnh, bọn hắn muốn biết Bạch Cảnh hội ứng đối ra sao việc này. Bạch Cảnh cười cười nói, đạo tổ mặt mũi bần đạo tự nhiên là muốn cho, chỉ là chuẩn đề đạo hữu cùng ta đấu pháp thời điểm, ta vậy bị một chút tổn thương, đã là hai vị đạo hữu đối lý có phải hay không phải làm ra một ít bồi thường đâu. Nói xong Bạch Cảnh còn làm bộ làm ho hai tiếng. Nói thật, Bạch Cảnh là không có khả năng cũng không dám giết chết chuẩn đề thế nhưng thiên định thánh nhân, bị giết chuẩn đề Hồng Quân cùng thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là dùng chuẩn đề đổi lấy một ít lợi ích. Không biết đạo hữu muốn cái gì bồi thường? Tiếp dẫn trầm giọng hỏi. Ta đối với đạo hữu thập nhị phẩm công đức kim liên cảm thấy rất hứng thú. Điều đó không có khả năng. Tiếp dẫn nghĩ đều không có thì cự tuyệt, đang tiếp dẫn cầm tới thập nhị phẩm công đức kim liên lúc liền đã xác định, này kim liên cùng bọn hắn Tây Phương đại hưng có lớn như vậy nhân quả, tuyệt đối không thể năng lực giao cho Bạch Cảnh. Đạo hữu sẽ không sợ ta giết chuẩn đề đạo hữu sao? Tiếp dẫn vậy không phải người ngu, mà không thay đổi nói ra, như đạo hữu có sát tâm sợ là đã sớm động thủ đi. Bị đạo hữu xem thấu đâu? Là, ta xác thực không dám giết hắn, rốt cuộc các ngươi hai vị thế nhưng đạo tổ ký danh đệ tử, nhưng ta đem chuẩn đề đạo hữu trấn áp lên mười mấy cái nguyên hội đâu. Chắc hẳn đạo tổ cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này tìm ta phiền phức a. Tiếp dẫn trầm mặc. Qua hồi lâu tiếp dẫn mới khẽ cắn môi nói ra, đem thập nhị phẩm công đức kim liên cho ngươi là không có khả năng, nhiều nhất đem kim liên phía trên 6 viên liên tử cho ngươi. Chuẩn đề đạo hữu như thế không đáng tiền sao? Vậy ngươi còn muốn cái gì? Như vậy đi, một lúc hai vị đạo hữu từ trong phân bảo nhai lấy được linh bảo để cho ta chọn trước một kiện làm sao? Ta cảm giác hai vị đạo hữu cầm tới linh bảo cũng sẽ có duyên với ta. Bạch Cảnh lời nói này có thể nói là giết người chủ tâm, tiếp dẫn sắc mặt đã hắc cùng đáy nổi giống nhau. Làm sao địa thế còn mạnh hơn người, tiếp dẫn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng. Sau đó hai bên tiền trao cháo múc, Bạch Cảnh lấy được 6 viên công đức kim liên liên tử, tiện tay đem chuẩn đề ném cho tiếp dẫn. Tại sự giúp đỡ của tiếp dẫn, chuẩn đề rất nhanh liền chữa trị nhục thân. Vừa mới còn giọng nói phách lối chuẩn đề, lúc này cũng không dám có cái gì tâm tư khác, hắn cùng tiếp dẫn cùng nhau đối với phân bảo nhai đưa tay chụp tới. Hai người tổng cộng bắt hiện ra 37 món linh bảo, Bạch Cảnh nhìn lướt qua, những thứ này linh bảo cũng là vì hạ phẩm tiên thiên linh bảo làm chủ, thượng phẩm tiên thiên linh bảo chỉ có 3 kiện, cực phẩm 1 kiện đều không có. Bạch Cảnh vậy không khách khí, trực tiếp cầm 3 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo bên trong hạt châu bộ dáng linh bảo. Linh bảo vừa đến tay, Bạch Cảnh liền biết nó là cái gì. Nguyên lai là tiên thiên ngũ hành châu một trong một linh châu, hạt châu này để vào nguyên dương đỉnh bên trong, năng lực tăng cường nguyên dương đỉnh trong tầm bổ vạn vật công hiệu. Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái, tiện tay đem một linh châu cùng trước đó lấy được 6 hạt liên tử công đức kim liên đưa vào nguyên dương đỉnh sau vừa cười vừa nói, đa tạ hai vị đạo hữu, này châu đúng là cùng bần đạo hữu duyên. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặt đen lên không có trả lời, trực tiếp quay người bay mất. Chương 26, phân bảo nhai chương 26, phân bảo nhai đưa mắt nhìn tổ hợp hai người Tây Phương rời khỏi, Bạch Cảnh thở dài nhẹ nhõm. Theo hóa hình cho tới hôm nay, nhu đổ hơn 2 nguyên hội, cuối cùng lấy được kiện thứ nhất tu bổ bản nguyên linh bảo, còn bổ sung 6 hạt công đức kim liên liên tử. Nguyên dương đỉnh vốn là có tầm bổ vạn vật công hiệu, trong đỉnh còn có nửa ao tam quang thần thủy, lại thêm vừa tới tay một linh châu, này 6 hạt công đức kim liên liên tử bồi dưỡng ra mấy đám cựu phẩm công đức kim liên đến nên vấn đề không lớn. Nghĩ đến một linh châu, Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động nhìn về phía theo Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỳ cùng nhau thu vào nguyên dương đỉnh bên trong 3 kiện linh bảo. Này 3 kiện linh bảo trong có 2 kiện là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, 1 kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo theo thứ tự là phòng ngự tính linh bảo kim cương bát bù, truy hình linh bảo chấn thiên chủ y. Này 2 kiện linh bảo đều là 9 đạo tiên thiên cấm chế, tại hạ phẩm tiên thiên linh bảo bên trong tính là thật tốt. Trung phẩm tiên thiên linh bảo thì là một cây quạt tên gọi canh kim huyền hoàng phiến, này phiến chủ thể là do canh kim chi khí cấu thành, nan quạt chi thượng phụ một sợi huyền hoàng chi khí, có thể công, có thể thủ, đồng thời nó có 24 đạo tiên thiên cấm chế, thì tính thực dụng mà nói có thể so với một ít cấm chế tương đối ít thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bạch Cảnh đạo hữu, chuyện chỗ này ta cũng nên hồi bộ tộc, ta đại ca bọn hắn chắc hẳn đã bắt đầu giữ gìn hồng hoang địa mạch, ta vậy muốn đi hỗ trợ. Hậu thổ ngắt lời Bạch Cảnh suy nghĩ. Bạch Cảnh nhìn thoáng qua hậu phương Đế Tuấn cùng Thái Nhất sau đó nói, ta cùng đạo hữu đồng hành đi. Hậu thổ chú ý tới Bạch Cảnh ánh mắt, hơi chút suy tư liền hiểu rõ Bạch Cảnh đang lo lắng cái gì. Vậy liên phiền phức Bạch Cảnh đạo hữu. Hậu thổ đạo hữu khách khí, còn xin hậu thổ đạo hữu đợi một lát, ta còn có một số việc muốn làm. Hậu thổ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Tử Tiêu cung Tam Thiên Hồng Trần khách tuần tự đi tới phân bảo nhai, Hồng Hoang Tiên Thiên Linh bảo bản vậy không có bao nhiêu, Tử Tiêu cung nghe đạo người nghĩ nhân viên một cái khẳng định là không có khả năng, đến tương đối sớm còn có thể cầm tới linh bảo, phía sau dứt khoát ngay cả linh bảo cũng không cầm được. Và Tam Thiên Hồng Trần khách cũng tới qua phân bảo nhai về sau, Bạch Cảnh ra tay, linh khí bốn phía hội tụ thành một cái đại thủ chộp tới phân bảo nhai. Cùng Bạch Cảnh có đồng dạng động tác còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chấn Nguyên Tử không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng trừ ra mình còn có những người khác coi trọng này phân bảo nhai, Bạch Cảnh ngược lại là sớm có đoán trước có người sẽ cùng hắn tranh đoạt, chỉ là không ngờ rằng xuất thủ người lại có Chấn Nguyên Tử. Bạch Cảnh nhìn lướt qua Chấn Nguyên Tử, tâm niệm khẽ động, gia tăng lực lượng pháp tắc rót vào, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chấn Nguyên Tử vô cùng ăn ý không có nhiều giao lưu, đồng thời tăng lớn cường độ. Một giây sau, tại Bạch Cảnh cố tình làm lưới, hắn thôn vệ đại đạo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn thánh pháp lực đụng vào nhau, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người lần giao thủ này, ngược lại để Chấn Nguyên Tử bắt được tiện nghi, hắn tụ lý càn khôn cuốn một cái, liền đem phân bảo nhai thu vào. Chấn Nguyên Tử nhận lấy phân bảo nhai về sau, trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ, hắn vừa mới thì chú ý tới, một đám đại năng từ trong phân bảo nhai lấy ra tiên thiên cực phẩm linh bảo hai cánh tay cũng đếm không hết. Năng lực gánh chịu nhiều như thế cực phẩm tiên thiên linh bảo phân bảo nhai khẳng định vậy là không tầm thường bảo bối. Chẳng qua Chấn Nguyên Tử cũng không để ý phân bảo nhai phẩm cấp, hắn để ý là phân bảo nhai nội bộ không gian, như thế vững chắc không gian, nếu là có thể dung nhập vào hắn tụ lý càn khôn trong, hắn thần thông liền có thể lại thành, cũng đúng thế thật Chấn Nguyên Tử xuất thủ nguyên nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy phân bảo nhai bị Chấn Nguyên Tử lấy đi, ánh mắt bên trong hiện lên một chút bất đắc dĩ, triệt hồi pháp lực. Trái lại Bạch Cảnh lại là trên mặt mang cười. Chấn Nguyên Tử đạo hữu, Vân đạo cùng Bạch Cảnh đạo hữu tranh chấp ngược lại để đạo hữu ngươi nhặt được tiện nghi. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút bất đắc dĩ nói. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa mới rõ ràng là hắn cùng Bạch Cảnh càng mau một chút, Chấn Nguyên Tử là muốn chậm nửa nhịn, làm lúc hai người gần như đồng thời muốn chạm đến phân bảo nhai, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hai người pháp lực mới biết đụng vào nhau. Cái này đụng thời gian ngắn khẳng định phân không ra thắng bại, cuối cùng nhường Chấn Nguyên Tử nhặt được tiện nghi. Chấn Nguyên Tử lại thì không cho là như vậy, tại hắn thị rất trong, Bạch Cảnh là đây Nguyên Thủy Thiên Tôn phải nhanh một kia, vốn phải là Bạch Cảnh trước đụng phải phân bảo nhai, lại chẳng biết tại sao, Bạch Cảnh đột nhiên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn động thủ. Giống như là Bạch Cảnh tận lực ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho mình sáng tạo ra thu lấy phân bảo nhai cơ hội. Nghĩ được như vậy, Chấn Nguyên Tử trộm trộm nhìn thoáng qua Bạch Cảnh, thấy Bạch Cảnh vậy đang nhìn hắn, lần này Chấn Nguyên Tử thì biết mình cảm giác không sai. Chấn Nguyên Tử chớp mắt ha ha cười nói, đa tạ hai vị đạo hữu nhường cho, bần đạo nơi này có 20 mai nhân sâm quả, hai vị đạo hữu một người 10 mai, coi như là bần đạo trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận lấy nhân sâm quả sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít, Bạch Cảnh cũng là vui vẻ thu hồi quả. Hai vị đạo hữu tranh thủ có thể đến ta ngũ trang quan ngồi một chút. Nói xong Chấn Nguyên Tử đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Bạch Cảnh chắp tay sau đó lôi kéo Hồng Vân cùng rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa mắt nhìn Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân sau khi rời đi quay đầu nhìn về Bạch Cảnh nói, Bạch Cảnh đạo hữu nhưng có rảnh đến ta Côn Luân một lần. Bần đạo muốn cùng đạo hữu trao đổi một chút này luyện khí chi đạo. Nguyên Thủy đạo hữu, bần đạo vừa mới liền cùng hậu thổ đạo hữu nói tốt, muốn trước cùng nàng đi một chuyến vu tộc, và chuyện chỗ này bần đạo tự sẽ đi Côn Luân thăm hỏi. Cũng tốt, kia minh đệ chúng ta liền xin đợi đạo hữu đến. Bần đạo vậy rất chờ mong cùng Tam Thanh cùng ngồi đàm đạo, kia ba vị đạo hữu, bần đạo liền đi trước một bước. Hậu thổ nghe vậy vậy xong ba thanh gật đầu một cái, sau đó liền cùng Bạch Cảnh cùng nhau bay mất. Bạch Cảnh cùng hậu thổ vô cùng nhanh liền trở về Hồng Hoang đại địa phía trên. Xác nhận hậu phương không người đi theo, hậu thổ nhiều hứng thú mà hỏi, Bạch Cảnh đạo hữu vừa mới vì sao muốn đem phân bảo nhai nhường cùng Chấn Nguyên Tử? Ngươi không phải vì phân bảo nhai mới nhiều đợi lâu như vậy sao? Phân bảo nhai đối với ta kỳ thực vô dụng, ta nghĩ lấy nó chẳng qua là nóng lòng không đợi được, nhưng Chấn Nguyên Tử thì không đồng dạng, hắn có một môn thần thông tên gọi tụ lý càn khôn, này thần thông có thể biết cần phân bảo nhai trong không gian tiến hành hoàn thiện. Tụ lý càn khôn, này càn khôn chỉ chẳng lẽ thiên địa? Đúng. Chật hẹp trong tay áo có thể thu nạp thiên địa âm dương vạn vật sao? Ngược lại là một cái vô cùng có khí thế thần thông phép thuật. Hậu thổ vừa cười vừa nói. Bạch Cảnh gật đầu một cái, Chấn Nguyên Tử tay này thần thông sát thực lợi hại. Bạch Cảnh còn nhớ chính mình tiếp trước đang xem Tây Du ký lúc, Đường Tăng sư đổ đi ngang qua Ngũ Trang Quan, bị Ngũ Trang Quan chủ nhân Chấn Nguyên Tử tọa hạ đạo đồng mời vào quan nghỉ ngơi. Trong lúc đó Tôn Ngộ không biết được quan bên trong có nhân sâm quả thụ, liền trộm mấy cái nhân sâm quả cùng chư bắt giới, Sa Tăng phân ra ăn. Sau đó Tôn Ngộ không trộm ăn quả nhân sâm một chuyện bị đạo đồng phát hiện sau đó, Tôn Ngộ không cùng Đường Tăng đám người nửa đêm thừa cơ rời khỏi Ngũ Trang Quan, còn đem nhân sâm quả thụ cho đẩy ngã. Chấn Nguyên Tử biết được việc này về sau, lập tức đuổi kịp Tôn Ngộ không đám người, cùng làm một chiêu tụ lý càn khôn đem Đường Tăng sư đồ bốn người tính cả Bạch Mã Thu vào trong tay áo, mang về Ngũ Trang Quan. Màn này mãi cho đến Bạch Cảnh lớn lên, tham gia công tác cũng ấn tượng rất sâu. Chương 27, Tịnh hóa đại đạo chương 27, Tịnh hóa đại đạo cho nên Bạch Cảnh đạo hữu là cố ý bán Chấn Nguyên Tử nhân tình này. Hậu thổ hỏi: "Đúng, vì sao muốn bán Chấn Nguyên Tử ân tình đâu?" "Vì địa thư." Bạch Cảnh hồi đáp. "Địa thư?" Vu tộc khơi thông địa mạch, Chấn Nguyên Tử bạn sinh linh bảo địa thư lại cùng địa mạch tương liên, có địa thư tương trợ lời nói, vu tộc khơi thông thức dậy mạch đến, có thể làm ít công to. Hậu thổ không ngờ rằng Bạch Cảnh bán Chấn Nguyên Tử ân tình lại là vì bọn hắn vu tộc, cảm thấy không khỏi dâng lên mấy phần lòng cảm kích. "Bạch Cảnh đạo hữu tận tâm tận lực vì ta vu tộc nhu đồ, ta vu tộc vô cùng cảm kích." Bạch Cảnh khoát khoát tay, ra hiệu hậu thổ không cần để ý đem hậu thổ đưa về vu tộc sau đó. Bạch Cảnh tiện thể cùng lưu thủ tổ vu nhóm hiểu rõ một chút hắn cùng hậu thổ đi nghe đạo hơn 3.000 năm trong vu tộc đã làm gì. Trúc Cửu Âm nói, Lê Giang, Câu Mang hai vị tổ vu xuất lĩnh hơn 10 người đại vu cùng 10 vạn vu tộc cùng đi Tây Phương đại địa. Sở dĩ lựa chọn Tây Phương, là bởi vì Tây Phương đại địa địa mạch hư hao nghiêm trọng nhất, nếu là có thể chữa trị tốt Tây Phương đại địa địa mạch, đúng đạo khôi phục giúp đỡ hẳn là lớn nhất. Tổ vu nhóm giao ước mỗi vạn năm thay phiên một lần, còn lại hàng chục tổ vu tiếp tục tại bản cổ điện bên trong lĩnh hội thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Bạch Cảnh nghe được thập nhị đô thiên thần sát đại trận tên hai mắt tỏa sáng. Hắn tự nhiên là hiểu rõ tòa trận pháp này. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận là cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng Chu Tiên kiếm trận nổi danh, Tịnh Xưng Hồng Hoàng tứ đại sát trận trận pháp, cũng là vu tộc mạnh nhất át chủ bài. Trận pháp này do thập nhị tổ vu liên hợp phát động, cần thập nhị tổ vu toàn bộ tề tụ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trận pháp tập thập nhị tổ vu lực lượng thúc đẩy bản cổ tinh huyết, tụ thiên địa sát khí, có thể ngưng tụ ra bản cổ chân thân, uy lực của nó có thể cùng thiên đạo thánh nhân sánh vai. Vu tộc khi nào lĩnh ngộ trận pháp? Mạch Cảnh Dạ trang ra một bộ mê hoặc nét mặt hỏi. Huynh đệ chúng ta tỷ muội cũng đột phá huyền công lục chuyển lúc, huyết mạch có cảm ứng, tòa trận pháp này liền tùy theo xuất hiện. Hậu thổ hồi đáp. Nguyên lai là như vậy. Mạch Cảnh người cùng chúng ta thập nhị tổ vu con đường tu luyện tương tự, lại hấp thu trong huyết trì huyết thủy cùng ta đại ca một giọt tinh huyết, nói không chừng ngươi vậy có thể tìm hiểu thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Không nói trước ta có thể hay không lĩnh hội, cho dù có thể tìm hiểu, trận pháp này không phải là các ngươi vu tộc trận pháp sao? Ta một ngoại nhân học tập không nhiều phù hợp a. Hậu thổ lại là lắc đầu nói, Mạch Cảnh đạo hữu vì giúp đỡ vu tộc đem sắp tới tay phân bảo nhai đều nhường cho trấn nguyên tử, làm cho đạo hữu lĩnh hội một phen thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng không phải cái đại sự gì, đại ca vậy nhất định sẽ đồng ý. Vậy cũng và đế giang tổ vu đồng ý lại nói, hậu thổ đạo hữu chuyện chỗ này ta cũng nên trở về bế quan một hồi, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Đạo hữu đi thong thả. Mạch Cảnh gật đầu một cái, đi ra bàn cổ điện. Sau đó dưới chân hắn xuất hiện một tòa thập nhị phẩm màu trắng liên đài bay lên trời, mang theo Bạch Cảnh bay hướng Đông Hải phương hướng. Trăm năm về sau, Bạch Cảnh về tới Doanh Châu Tiên Đảo, Côn Luân là khẳng định phải đi, nhưng không phải hiện tại, rốt cuộc đi Côn Luân sau đó, hắn khẳng định phải cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao lưu luyện khí chi đạo. Bạch Cảnh đối với luyện khí chi đạo lĩnh ngộ kỳ thực đều là bắt nguồn từ mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp bên trong khí chi đại đạo, căn bản không có tự mình động thủ luyện qua linh bảo, nói trắng ra chính là lý thuyết kinh nghiệm phong phú, động thủ năng lực sắp xỉ linh, sao có thể cứ như vậy chạy tới Côn Luân? Tối thiểu không được làm quen một chút luyện khí cơ bản thủ pháp. Lại nói, Bạch Cảnh thật không dễ dàng lấy được Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, có thể chữa trị bộ phận bản nguyên, khẳng định phải trước tiên luyện hóa. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh lật bàn tay một cái, một mặt màu xanh biếc cờ xí xuất hiện ở trong tay của hắn. Cờ xí vừa đến tay Bạch Cảnh thì có loại huyết mạch tương liên cảm giác, nếu là Bạch Cảnh coi Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ là làm linh bảo đến tế luyện đoán chừng hội giống như hồng mông lượng tiên xích, trong khoảnh khắc có thể luyện hóa 24 đạo cấm chế. Bạch Cảnh nói thầm một tiếng đáng tiếc, rốt cuộc này Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cũng là khó được cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng vì mình ngày sau con đường chỉ có thể nhịn đau luyện hóa. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh vậy không do dự nữa, hắn trước đem Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ tế luyện một phen, chính như hắn suy nghĩ thời gian trong nháy mắt, liền đã luyện hóa 24 đạo cấm chế, sơ bộ nắm trong tay lá cờ này. Sau đó Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, khống chế Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ thu nhỏ, sau đó hé miệng đem lá cờ nuốt xuống. Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cửa vào trong nháy mắt, Bạch Cảnh lập tức vận chuyển phệ linh quyết đồng thời thao túng Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ để nó phối hợp phệ linh quyết tự động giải thể. Quá trình này kéo dài ngàn năm thời gian, Bạch Cảnh một khắc không ngừng vận chuyển phệ linh quyết cuối cùng đem Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ bản nguyên luyện ra đây. Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ bản nguyên mỗi lần bị luyện ra, thì tự động tràn vào Bạch Cảnh toàn thân trong. Bạch Cảnh toàn thân run lên, linh đài một hồi thanh minh, đối với Tịnh Hóa Đại Đạo cảm ngộ giống như thủy triều tràn vào Bạch Cảnh trong nguyên thần. Bạch Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, một bên thôn vệ Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ bản nguyên tu bổ tự thân bản nguyên, một bên cảm ngộ Tịnh Hóa Đại Đạo. Thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên vốn là có tịnh hóa vạn vật năng lực, Tịnh Hóa Đại Đạo có thể nói chính là thích hợp nhất Bạch Cảnh thành đạo con đường. Bạch Cảnh mượn tu bổ bản nguyên thời cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền đem Tịnh Hóa Đại Đạo nhập môn. Đối với Tịnh Hóa Đại Đạo khống chế cũng là để một cái rất tốc độ khủng khiếp gia tăng. Hồng Hoang không nhớ năm, không biết qua bao lâu, Bạch Cảnh đột nhiên mở to mắt, Tịnh Hóa Đại Đạo cùng thôn phệ Đại Đạo đạo vận đồng thời xuất hiện ở Bạch Cảnh trên thân thể, hai loại đại đạo xen lẫn, nhường hơi thở của Bạch Cảnh có vẻ càng phát ra trầm trọng. Lúc này Bạch Cảnh thậm chí có lòng tin đồng thời đối phương tổ hợp hai người Tây Phương mà không rơi xuống hạ phong. Bạch Cảnh tiện tay lấy ra một khối lây dính hỗn độn khí khoáng thạch, tâm niệm khẽ động, hỗn độn khí bên trong bất lợi cho tu sĩ hấp thu cường bạo vật chất trong nháy mắt liền bị tịnh hóa, chỉ còn lại có tinh thuần nhất tiên thiên linh khí. Là cái này Tịnh Hóa Đại Đạo sao? Bạch Cảnh trong lòng có chỗ hiểu ra, lập tức nhắm mắt cảm giác một phen tự thân bản nguyên trạng thái. Nguyên bản tu bổ ước chừng nửa thành bản nguyên, nhảy lên đi tới 3:1, Tịnh Hóa Đại Đạo cảm nộ cũng theo đó đạt đến 3:1. Bạch Cảnh còn phát hiện nhục thân của mình vậy tiến thêm một bước, Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ nhục thân càng thêm cường đại. Nguyên bản Bạch Cảnh đoán chừng chỉ cần mình đối với thôn vệ đại đạo cảm nộ đuổi theo, đem trên người lây dính hỗn độn khí linh tài cùng khoáng thạch toàn bộ thôn vệ, không sai biệt lắm thì có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, hiện tại xem ra, thôn vệ một nửa còn kém không nhiều có thể đột phá. Đông Phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ không hổ là cực phẩm tiên tiên linh bảo, lại nhường nhục thể của ta vậy lớn mạnh hơn không ít, đáng tiếc Hồng Hoàng cực phẩm tiên tiên linh bảo có ít, phần lớn vậy cùng ta bản nguyên cũng không phải xứng đôi, không thể trực tiếp thôn phệ, bằng không thôn phệ linh bảo tốc độ đột phá hẳn là sẽ tăng nhanh. Bạch Cảnh vẻ mặt tiếc nuối nói. Chương 28, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận chương 28, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận Đông Hải vùng trời, một hồi không gian ba động về sau, Bạch Cảnh tùy theo xuất hiện. Bạch Cảnh nhìn lướt qua phía dưới mặt biển, tiện tay bắt một đầu kim tiên thủy tộc hỏi thăm một phen Hồng Hoàng có gì đại chuyện phát sinh. Theo tên này thủy tộc trong miệng, Bạch Cảnh xác nhận chính mình dung hợp bản nguyên không sai biệt lắm tốn 2 vạn năm thời gian. Này 2 vạn trong năm, Hồng Hoang xuất hiện không ít chuẩn thánh đại năng. Từ Tử Tiêu cung 3 giảng điểm bảo sau đó, Tam Thiên Hồng Trần khách có mấy trăm người được tiên tiên linh bảo, trong lúc nhất thời Trạm Thi thành tựu chuẩn thánh người đến cũng hết. Như là yêu tộc thập đại yêu thánh thì có một nửa Trạm Thi thành thánh, mà sau đó Đế Tuấn cùng Thái Nhất tự mình tiến về thăm hỏi Phục Hy nữ hoa, không biết dùng biện pháp gì, rốt cục vẫn là nhường hai vị này vậy gia nhập thiên đình. Phục Hy hào hy hoàng, nữ hoa hào hoàng, cùng Đế Tuấn Thái Nhất bình khởi bình tọa. Có nữ hoa vị này đạo tổ thân truyền, Thiên Định Thánh Nhân gia nhập, yêu tộc uy danh đã là không ai không biết không người không hay, yêu tộc Thiên Đình vậy càng phát ra thế lớn. Ước chừng tại hơn 3000 năm trước, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cùng đi Bất Chu Sơn cùng Vu tộc trò chuyện với nhau, cuối cùng hai bên đàm phán không thành, tan rã trong không vui. Từ đó về sau, yêu tộc liền bắt đầu nhằm vào Vu tộc ngoài Bất Chu Sơn bộ lạc, đồng thời tăng nhanh chiếm đoạt Hồng Hoang những thế lực lớn khác tốc độ. Bạch Cảnh nghe vậy thở dài, nghe ý tứ này, Vu yêu nhị tộc vẫn là phải khai chiến. Yêu tộc tại thanh trừ hết những kia không phục tùng bọn hắn thế lực lớn về sau, liền muốn xuống tay với Vu tộc. Vu tộc có sung túc lương thực không cần vì chính mình sinh tồn mà đi săn giết yêu tộc mạo xương làm huyết thực, nói cách khác hai bên cũng không có kết thù kết toán. Chỉ là yêu tộc nghĩ nhất thống Hồng Hoang, Vu tộc là thế nào cũng không vòng qua được, mà Vu tộc bất kính thiên địa, bất kính thánh nhân, lại làm sao có khả năng khuất tại yêu tộc phía dưới đâu. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh quyết định đi trước Vu tộc xem xét, tối thiểu nhất muốn xác định một chút Vu tộc chuẩn bị ứng đối ra sao yêu tộc. Bạch Cảnh đuổi tới Bất Chu Sơn dưới chân tổ địa Vu tộc, vừa muốn đi bảo thì tình cờ đụng phải Huyền Minh theo bên ngoài trở về. "A, Bạch Cảnh, người bế quan kết thúc?" Huyền Minh trên dưới quan sát một chút Bạch Cảnh sau hỏi. "Ừm, bần đạo vừa xuất quan, Huyền Minh đạo bạn những năm này. Đừng đạo hữu gọi, nghe khó chịu, trực tiếp gọi tên ta là được." Huyền Minh ngắt lời Bạch Cảnh lời nói. Bạch Cảnh sửng sốt một chút gật đầu cười, "Huyền Minh ngươi những năm này cũng là chưa từng lười biếng a. Cường độ nhục thân này cũng đến Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ đi." Huyền Minh không có trực tiếp hỏi Bạch Cảnh vấn đề, mà là mang theo Bạch Cảnh trở về bản cổ điện mới đáp, "Ta nhưng không có nỗ lực tu luyện, là chữa trị Tây Phương Đại Địa địa mạch lúc, địa đạo đưa cho một chút phản hồi." "Địa đạo?" "Đúng, địa đạo tại chúng ta Vu tộc chữa trị Tây Phương ước chừng một thành địa mạch lúc đưa cho chúng ta hàng loạt địa đạo công đức, luyện hóa những thứ này công đức sau đó, ta cùng Trúc Cửu Âm cường độ nhục thân cũng đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ. Trước đó giúp đỡ chữa trị địa mạch đại ca cùng Câu Mang cũng đều thu được không ít địa đạo công đức, đại ca bây giờ đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, Câu Mang thì là khoảng cách Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ chỉ kém cách xa một bước. Nói như vậy địa đạo đã tại khôi phục." Bạch Cảnh vừa cười vừa nói, "Hẳn là như vậy, theo đại ca phỏng đoán, chữa trị hết Tây Phương địa mạch, địa đạo còn kém không nhiều năng lực khôi phục." Bạch Cảnh nghe vậy lại là không nói gì, địa đạo làm sao có khả năng tốt như vậy khôi phục? Thật nếu để cho địa đạo khôi phục tối thiểu muốn để luân hồi hiện thế, bù đắp địa đạo thiếu hụt mới được. Đem địa đạo cho rằng là một người, chữa trị địa mạch chỉ là tái tạo thân thể của người này, mà luân hồi chính là trọng yếu nhất trái tim, có trái tim cái này nhân tài có thể chân chính động. Bạch Cảnh đến tự nhiên là khiến cho lưu thủ cái khác chín vị tổ vu chú ý, Đế Giang xuất trước đi tới, còn lại tổ vu nhóm theo sát phía sau. Bạch Cảnh huynh đệ lần bế quan này thu hoạch không nhỏ a. Đế Giang trên dưới quan sát một chút Bạch Cảnh rồi nói ra, "Nay còn muốn đa tạ hậu thổ đạo hữu giúp ta cầm xuống Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỳ." Đế Giang cười cười thoại phong nhất chuyển nói, "Chắc hẳn Bạch Cảnh huynh đệ đã biết nói chúng ta cùng yêu tộc chuyện a." Nghe nói, nhưng không rõ ràng cụ thể chi tiết. Kỳ thực cũng không có cái gì chi tiết có thể nói, chính là yêu tộc nghĩ mời chúng ta Vu tộc gia nhập Thiên Đình, cũng hứa hẹn cho chúng ta Vu tộc một cái yêu hoàng vị trí. Ta Vu tộc bất kính thiên địa, chỉ tôn bản cổ phụ thần, làm sao có khả năng gia nhập cái gì Thiên Đình? Cho nên ta trực tiếp thì tự tuyệt bọn hắn. Từ đó về sau, yêu tộc liền bắt đầu đối với Bất Chu Sơn bên ngoài Vu tộc bộ lạc tiến hành chèn ép, có không ít tộc nhân cũng vì vậy mà bị thương. Ta vốn nghĩ đem các minh đệ cũng gọi trở về, triển khai trận thế cùng yêu tộc chơi lên một hồi, đem bọn hắn đánh sợ, vậy cũng không dám đến trêu chọc chúng ta. Ngay tại lúc này Tây Phương địa mạch chữa trị đạt tới một thành, địa đạo đưa cho chúng ta Vu tộc hàng loạt công đức, tu vi của ta vậy đi theo đột phá. Ta liền nghĩ đến trước kéo dài một ít thời gian, đợi đến chúng ta đem Tây Phương địa mạch chữa trị hoàn tất sau đó lại nói. Nếu là chữa trị hết Tây Phương địa mạch, địa đạo liền có thể khôi phục, ta Vu tộc cũng coi là có đường lui, càng thêm không sợ yêu tộc. Cho dù là chữa trị hết Tây Phương địa mạch, địa đạo còn không có khôi phục, ta Vu tộc cũng có thể mượn nhờ địa đạo công đức nhường các tộc nhân tiến thêm một bước, đến lúc đó cùng yêu tộc đánh nhau phần thắng hội lớn hơn một chút. Bạch Cảnh nghe xong Đế Giang lời nói, đối với hắn có chút thay đổi cách nhìn, ai nói Vu tộc đều là mã phu? Đế Giang này rõ ràng là thô bên trong mang mảnh a. Chẳng trách còn lại tổ vu cũng đối với hắn người đại ca này như thế chịu phục. Đế Giang đạo hữu ý nghĩ rất đúng, dù sao hiện giai đoạn yêu tộc còn muốn hủy diệt cái khác Hồng Hoang thế lực lớn, tạm thời sẽ không cùng Vu tộc đối đầu, Vu tộc tiếp tục xúc tích lực lượng, thật đến yêu tộc đánh tới lúc, cũng tốt cho bọn hắn nặng nề một kích. Đế Giang thấy Bạch Cảnh vậy đồng ý cái nhìn của mình, thỏa mãn gật đầu một cái. Đúng rồi, Bạch Cảnh huynh đệ trước đó hậu thổ bội tử cùng ta nói, muốn cho ngươi vậy tìm hiểu một chút chúng ta Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ta cùng cái khác các huynh đệ tỷ muội thương lượng một chút, bọn hắn cũng đều đồng ý Bạch Cảnh huynh đệ ngươi nếu là đối chúng ta Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cảm thấy hứng thú, có thể phát hạ đại đạo thiện ngôn, không thông qua chúng ta tổ Vu đồng ý không chuyển ra ngoài trận này, ta liền đem trận pháp dạy cho ngươi. Bạch Cảnh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, không chút do dự phát hạ đại đạo thiện ngôn. Đế Giang vậy rất sung sướng đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận pháp giao cho Bạch Cảnh, cũng tại bản cổ điện cho Bạch Cảnh vẽ một khu vực nhỏ, nhường hắn tự động lĩnh hội đại trận. Bạch Cảnh vậy không khách khí, trực tiếp tại Đế Giang chỉ định chỗ, ngồi xếp bằng xuống, ngâm một bình ngộ đạo trà uống một hơi cạn sạch, sau đó bắt đầu đếm thử lĩnh ngộ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chính như trước đó hậu thổ nói, Bạch Cảnh luyện hóa Đế Giang tinh huyết cùng Vu tộc huyết chỉ trong huyết thủy, đồng thời cũng có tu luyện cựu chuyển huyền công coi như là nửa cái Vu tộc nhân, hắn vẫn đúng là năng lực lĩnh ngộ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chỉ là hắn không có bản cổ tinh huyết, không có cách nào phối hợp cái khác tổ Vu thi triển trận này.